Chương 29, trở về từ coi chết chương 29, trở về từ coi chết ngoài đại lý tự. Tiểu Hầu gia. Nóng nảy chờ đợi Tiểu Đào cùng Thúy Thúy, khi nhìn đến Triệu Trường không sau, kích động rơi lệ. Nỗi lòng lo lắng rốt cuộc rơi xuống. Bước nhanh về phía trước, Thúy Thúy đem một món trường sam khoác ở Triệu Trường không trên thân, để cho nguyên bản tâm như lạnh cho Triệu Trường không, trong lòng có chút ấm áp. Tịch mịch trên mặt, miễn cưỡng nặn ra một chút nét cười. Ít nhất bây giờ, hay là có người quan tâm hắn. Trở về phủ đi. Nhàn nhạt nói một câu, hướng phủ Định Vũ Hầu phương hướng đi tới. Tiểu Đào cùng Thúy Thúy nhận ra được Triệu Trường không tâm tình không đúng. Không nói gì, mà là xách theo đèn lồng, yên lặng đi theo Triệu Trường không sau lưng. Dọc theo đường đi, Triệu Trường không một mực tại trầm tư. Hắn không nghĩ ra, bản thân khi nào cùng Nho gia kết thù án. Duy nhất một lần cùng Nho gia tiếp xúc, cũng là lúc trước thượng kinh hội thơ. Chẳng lẽ, bọn họ bởi vì ta một đứa bé con cầm hội thơ thủ khoa, mà đối với ta tâm tồn bất mãn? Nhưng vì sao bản thân cầu cứu tự biết, lại có thể đưa đến tiểu lang quân trên tay? Nếu như bọn họ muốn giết bản thân, cứ việc mượn Tào Tuệ Lan tay, cần gì phải lại phải bản thân mạo hiểm? Đột nhiên, đang Triệu Trường không suy nghĩ miệt mài lúc, một loại chưa bao giờ có cảm giác nguy cơ, để cho Triệu Trường không tóc gáy đứng thẳng, đột nhiên nâng đầu. Bóng đêm như mực, đậm đặc được phảng phất có thể cắn nuốt hết thể ánh sáng, chỉ còn dư lại mấy sợi tàn phá ánh trăng xuyên thấu qua nặng nề tầng mây, vẩy vào trên tấm đá xanh, chiếu ra loang lổ quang ảnh. Gió cuốn thức dậy bên trên lá khô, phát ra xào xạc nhẹ vang lên. Tiểu Đào cùng Thúy Thúy trong tay đèn lồng, yếu ớt vầng sáng ở trong bóng tối chập chờn bất định. Chợt, gió ngừng. Cuối ngã tư đường, một đạo bóng đen lặng yên không một tiếng động nhảy lên, phảng phất từ trong bóng đêm tách ra ngoài bình thường. Bóng đen trong tay nắm một thanh trường kiếm, kiếm phong ở dưới ánh trăng hiện ra một tia lạnh lùng hàn quang. Sát thủ. Triệu Trường không trong lòng đột nhiên căng thẳng. Bản thân mới vừa rồi cảm nhận được cảm giác nguy cơ, chính là trên người đối phương nồng nặc sát khí. Màn đêm dưới, toàn bộ đường phố chỉ có ba người bọn họ. Rất hiển nhiên, đối phương là hướng về phía bọn họ tới. Tiểu Hầu gia. Sau lưng, Thúy Thúy thanh âm phát run. Tiểu Đào khẽ cắn trắng bệnh môi đỏ. Cứ việc thân thể run rẩy, nhưng cũng dứt khoát chắn Triệu Trường không trước mặt. Tiểu Hầu gia, ngài đi mau. Triệu Trường không lúc đích. Đối mặt như vậy sát thủ, hắn nếu rời đi, Tiểu Đào cùng Thúy Thúy đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Bóng đen từ từ đến gần, kia làm người ta nghẹt thở cảm giác các bách cùng vô hình uy áp, để cho Tiểu Đào cùng Thúy Thúy sắc mặt trắng bệch. Bịch. Một tiếng, quỳ sụp xuống đất, cho dù đem hết toàn lực cũng không có chút nào phản kháng đường sống, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo hắc ảnh kia càng ngày càng gần. Dưới Triệu Trường không ý thức lui về phía sau, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Bóng đen cũng không có giải quyết Tiểu Đào cùng Thúy Thúy, mà là lướt qua hai người, đi thẳng tới Triệu Trường không. Đột nhiên, bóng đen xuề bàn tay ra, một dòng lực lượng vô hình trong nháy mắt đem Triệu Trường không thân thể giam cầm, cũng không còn cách nào lui về phía sau chút nào. Triệu Trường không hoảng sợ chất vấn, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại muốn tới giết ta một đứa bé? Áp sát, Triệu Trường không lúc này mới thấy được, bóng đen là một kẻ nam tử, thân hình gầy gò, cặp mắt kia thâm thúy mà ưu ám, phảng phất vượt sâu không đáy, lộ ra một cỗ làm người sợ hãi lạnh lẽo. Nam tử không có trả lời, mà là chậm rãi giơ tay lên trong trường kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào Triệu Trường không. Ngươi không thể giết ta, ta là Định Vũ hầu thế tử, ngươi nếu giết ta, đại diên hoàng thất cùng cha ta nhất định sẽ không tha ngươi. Nam tử vẫn vậy làm như không nghe, phảng phất khó chơi. Lúc này, Triệu Trường không cả người đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, suy nghĩ cách đối phó. Vân vân, xem ở ta vẫn còn là trẻ con mức, ta chỉ có một thỉnh cầu, lưu ta một cái toàn thây. Nam tử cao mày, bất quá Triệu Trường không chẳng qua là cái năm tuổi hải tử, đối với hắn mà nói, không có chút nào uy hiếp. Thu hồi trường kiếm, Triệu Trường không cảm nhận được trói buộc bản thân giam cầm giải trừ, còn chưa tới kịp thở phào một cái, nam tử đã một thanh bóp lấy Triệu Trường không cổ, đem hắn xách lên. Triệu Trường không gò má tím bầm, hô hấp khó khăn. Hắn chật vật mở miệng, ta lập tức lại phải chết, có thể hay không nói cho ta biết, rốt cuộc là ai để ngươi tới giết ta? Rốt cuộc, nam tử nói chuyện, thanh âm có chút lạnh băng khàn khàn, chỉ trả lời ngắn ngủi hai chữ, không thể. Lúc này, Triệu Trường không trên hai mắt lật, cái loại đó mãnh liệt nghẹt thở cảm giác, để cho đầu hắn trống rỗng. Nhưng là hắn biết, mình không thể ngủ. Không phải, hắn sợ rằng không còn có mở mắt ra cơ hội. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, tay của nam tử cổ tay đang từ từ tăng lực, chốc lát là có thể bóp gãy cổ của hắn. Vậy mà, nhưng vào lúc này, Triệu Trường không nguyên bản tuyệt vọng hoảng sợ trên mặt, lộ ra lau một cái sắc mặt vui mừng. Một chỉ điểm ra, mang theo một trận kiếm khí bén nhọn, nhắm thẳng vào nam tử cổ họng. Đột nhiên, nam tử phát hiện không đúng, con ngươi đột nhiên co rút lại. Vung ra Triệu Trường không, bóng dáng lui nhanh. Nhưng là, hết thảy đều đã muộn. Mấy thước ngoài, nam tử thân hình đứng thẳng, sắc mặt hoảng sợ. Hắn khó có thể tin nhìn chằm chằm Triệu Trường không, cổ họng giật giật, tựa hồ muốn nói gì, thế nhưng là, một cỗ máu tươi từ cổ họng chỗ dâng trào, vãi đầy mặt đất, để cho hắn một chữ cũng không cách nào nói ra. Nam tử rút kiếm, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Triệu Trường không ngồi liệt ngồi trên mặt đất, mặt khiếp sợ, thanh âm còn có chút khàn khàn, không nhịn được mắng câu đời trước quốc túy, á đủ, cái này đều không chết. Hắn chật vật đứng lên, lần nữa mặc niệm lăng tiêu kiếm quyết, tính toán cho thêm đối phương một kích. Vậy mà, không đợi nam tử đi ra hai bước, chợt thân thể mềm nhũn, ngã xuống trong vũng máu. Bịch. Triệu Trường không lần nữa ngồi liệt trên đất, từng ngụm thở dốc. Vào giờ phút này, hắn cả người đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, thân thể cũng ở đầy khẽ run. Chứ hắn căn bản không biết nam tử rốt cuộc mạnh cỡ nào, cho nên hắn nhất định phải ở đối phương không có chút nào phòng bị dưới tình huống đổ một đi. Cũng chính là như vậy, Triệu Trường Không mới nói nhiều như vậy nói nhảm tới tê dại đối phương. Hiển nhiên, Triệu Trường Không cực thắng. Đây là hắn lần đầu tiên thi triển kiếm quyết thực chiến, cũng là hắn hai đời tới nay lần đầu tiên giết người. Tiểu Đào, Thúy Thúy. Triệu Trường Không bỏ dậy, hai chân như nhũn ra, đi bộ đều có chút khó khăn. Đi tới trước mặt hai người, phát hiện các nàng chẳng qua là hôn mê, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mà ánh mắt lần nữa rơi vào tên nam tử kia trên thân. Triệu Trường Không phát hiện, tên nam tử kia bên hông tựa hồ có cái lệnh bài rơi ra. Hắn cố nén đối nam tử cùng thi thể sợ hãi, đi tới nam tử bên người, lẩy ba lẩy bảy, đem khối kia lệnh bài nhặt lên. Chất liệu nên là một loại ngọc thạch, ngay mặt điêu khắc một loại thực vật Triệu Trường Không chưa từng thấy qua. Về phần phía sau, thời là có khắc một cái phụ chữ. Triệu Trường Không mừng thầm trong lòng, cái này nhất định là người kia trong phủ kiếm khách. Không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện sát thủ, vậy mà để lại cho hắn trọng yếu như vậy đầu mối. Nếu là hắn có thể tìm tới lệnh bài này xuất xứ, cũng liền có thể tra được hại hắn hung thủ. Đem lệnh bài thu vào, Triệu Trường Không đánh thức hôn mê Tiểu Đảo cùng Thúy Thúy. Hai người tỉnh lại, thấy được Triệu Trường Không bình an vô sự, đều là kích động rơi lệ. Triệu Trường Không cũng không lưu lại, mà là mang theo hai người mau rời khỏi nơi đây. Hắn không xác định cái này sát thủ rốt cuộc còn có mấy người. Nếu là trở lại một kẻ sát thủ, vậy hắn sợ rằng hắn phải chết không nghi ngờ. Chương 30, không giữ mồm giữ miệng. Chương 30, không giữ mồm giữ miệng. Cơ hội là một đường chạy như điên, ba người rốt cuộc trở lại phủ Định Vũ Hầu. Thế nhưng là để cho Triệu Trường Không có chút ngoài ý muốn chính là, cái này lớn như thế phủ Định Vũ Hầu, ngoài cửa hoàn toàn không có có một cái tôi tớ. Triệu Trường Không cũng không có quá nhiều để ý, mang theo chưa tỉnh hồn Tiểu Đảo cùng Thúy Thúy đi tới trường thuật viện. Vậy mà thấy được bị hắn thi triển Lăng Tiêu kiếm quyết hủy hoại cửa phòng mảnh vụn, hay là như vậy tán lạc đầy đất. Triệu Trường Không nhíu mày, Tiểu Đảo, Thúy Thúy, người trong phủ đâu? Vì sao không ai tới quét dọn? Tiểu Đào lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng giải thích nói, Tiểu Hầu gia, trong phủ gần như toàn bộ tôi tớ cũng cần Tào Tuệ Lan có quan hệ, ban đầu cùng nhau toàn bộ bị bắt đi, còn lại cũng trốn ra phủ, bây giờ toàn bộ trong phủ bây giờ chỉ còn giữ lại ba người chúng ta. Cái gì? Triệu Trường Không đầy mặt khiếp sợ. Toàn bộ phủ Định Vũ Hầu bây giờ chỉ còn lại có ba người. Không trách ngoài cửa không người trông chừng, trong phủ càng là một mảnh đen nhánh. Mặc dù hắn không biết cái này phủ Định Vũ Hầu diện tích có bao nhiêu mẫu, nhưng là như thế lớn một cái hầu phủ liền ở ba người bọn họ, suy nghĩ một chút liền một trận rung động. Triệu Trường Không phân phó nói, ngày mai đi tìm một ít nha hoàn cùng thị vệ, tốt nhất là hiểu một ít võ học. Tiểu Đào cùng Thúy Thúy liếc nhau một cái, chậm rãi cúi đầu. Triệu Trường Không nghi ngờ, thế nào? Tiểu Đào rụt rè nói, Tiểu Hầu gia, nghe nói trướng phòng đã sớm chạy, hơn nữa còn mang đi toàn bộ bạc. Cái gì? Triệu Trường Không ngớ ngác. Không có bạc, đừng nói đi tìm nha hoàn cùng thị vệ, sợ rằng liền ăn cơm đều được vấn đề. Trước chưa bao giờ vì ngân lượng dầu dĩ Định Vũ Hầu thế tử. Lúc này, cũng không thể không suy nghĩ biện pháp giải quyết cái vấn đề này. Báo quan phủ không có. Thúy Thúy gật đầu, đã báo, kinh Triệu phủ nha dịch nói, có tin tức sẽ đến trong phủ thông báo. Tiểu Đào không muốn để cho Triệu Trường Không làm khó, vội vàng còn nói thêm, Tiểu Hầu gia, ta cùng Thúy Thúy chiếu cố ngài cũng là đủ, chẳng qua chính là mỗi ngày bỏ chút thời gian, sửa sang một chút trong phủ sân. Triệu Trường Không cau mày lắc đầu, ta mấy năm này sinh nhật, người khác đưa không ít thứ tốt, ngày mai cầm một vài thứ bán, trước tìm mấy cái nha hoàn, lớn như vậy phủ đệ, chỉ dựa vào hai người ngươi, làm sao có thể giải quyết được. Thế nhưng là, không có gì có thể là, dựa theo ta nói làm. Nặng. Thấy Triệu Trường Không kiên trì, hai người chỉ đành lên tiếng. Lúc này, Thúy Thúy không nhịn được tò mò hỏi, Tiểu Hầu gia, mới vừa tên sát thủ kia, là ngài giết sao? Đang định trở về phòng nghỉ ngơi Triệu Trường Không, đột nhiên dừng bước. Không phải, là một cái thần bí đạo sĩ. Đạo sĩ? Hai người đều có chút kinh ngạc. Bởi vì các nàng sau khi tỉnh lại, cũng không thấy được những người khác bóng dáng. Sau đó, Triệu Trường Không nghiêm túc nói, chuyện đêm nay, còn có ta có thể chuyện tu luyện, không được hướng bất kỳ kẻ nào nói lên, không phải, đừng trách ta không niệm tình xưa. Tiểu Hầu gia yên tâm, chúng ta tuyệt đối không nhắc tới một lời. Triệu Trường Không khẽ gật đầu, lúc này mới trở về không có cửa phòng căn phòng. Nằm ở trên giường, Triệu Trường Không lần nữa rơi vào trầm tư. Hắn rốt cuộc hiểu rõ Tào Tuệ Lan câu nói kia, nếu như không có nàng, sợ rằng bản thân căn bản là không có cách sống đến hôm nay. Từ trong ngực lấy ra khối kia lệnh bài, hắn nhất định phải nhanh tra rõ lệnh bài lai lịch, tìm ra thủ phạm thật phía sau màn. Không phải, lui về phía sau mỗi một ngày, hắn cũng có thể bị người ám sát. Ngày thứ nhì sáng sớm, trời tờ mờ sáng, Thúy Thúy vẻ mặt hốt hoảng vọt vào căn phòng. Tiểu Hầu gia, Tiểu Hầu gia. Triệu Trường Không còn chưa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng Triệu Trường Không ngồi dậy, cau mày hỏi thăm, thế nào? Tiểu Hầu gia, trong cung người đến, đang hầu phụ chính điện đợi ngài tiếp chỉ đâu. Trong cung? Nghe vậy, Triệu Trường Không trong nháy mắt tỉnh táo. Đợi lâu như vậy, trong cung rốt cuộc hạ chỉ, chẳng lẽ là cấp hắn cùng công chúa gả? Nếu là như vậy, chẳng phải là có thể làm cho công chúa điện hạ bảo vệ mình. Mặc tốt áo quần, suy nghĩ lung tung, Triệu Trường Không đi theo Thúy Thúy đi tới hầu phủ chính điện. Một kẻ tóc mai hoa dâm công công chính đoan ngồi ở trên ghế uống trà. Sau lưng hắn còn có mấy tên trẻ tuổi thái giám, cùng với mười mấy tên hộ vệ đeo đao. Thấy được Triệu Trường Không bóng dáng, công công buông xuống chung trà, ngươi chính là Định Vũ hầu thế tử Triệu Trường Không đi? Triệu Trường Không gật đầu, là ta. Thiếp cũng đọc qua ngươi viết thi tử, thuyền cô độc thoa non la ông, độc câu hàn giang tuyết khá có ý cảnh, viết ngược lại không tệ. Triệu Trường Không ngượng ngùng cười một tiếng. Dù sao cũng là hắn trích ra thi tử, nghe người khác như vậy tán dương, vẫn còn có chút chột dạ. Được rồi, thời gian cũng không sớm, thiếp đọc cho ngươi thánh chỉ, còn phải hồi trong cung giao nộp. Nặc. Triệu Trường không đội vàng quỳ xuống, chuẩn bị tiếp chỉ. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế cho đòi rằng, Định Vũ hầu thế tử Triệu Trường không thi tài hơn người, đoạt được thượng kinh hội thơ thủ khoa, đặc biệt thưởng hoàng kim 100 lượng, chuẩn này nhập quốc tử giám, khâm thử. Nghe xong, Triệu Trường không có chút mờ mịt. Cái này không có. Gà đâu? Quốc tử giám có là địa phương nào? Hoàng kim 100 lượng. Bản thân thế nhưng là cứu hoàng thất cùng toàn bộ đại diên mặt mũi, liền tưởng thưởng hắn hoàng kim 100 lượng. Cái này không khỏi cũng quá mốc đi. Khu khu. Công công thấy Triệu Trường không có chút mặt ra, cũng không có trách cứ, chẳng qua là lên tiếng nhắc nhở. Dù sao trong mắt hắn, Triệu Trường không bất quá chẳng qua là đứa bé. Triệu Trường Long mở mịt nâng đầu, xem công công, cái này không có. Vậy hạ có phải hay không quên thứ gì? Vậy mà, Triệu Trường không lời nói này, để cho hiện trường tất cả mọi người cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Càn rỡ. Công công nhất thời tức giận, chỉ Triệu Trường không gầm lên, nếu không phải nhìn năm ngươi ấu, sai ra nhất định phải trị ngươi cái đại bất kính tội lỗi. Triệu Trường không mặt ủy khuất, công công, chứ không phải nói bắt lại hội thơ thủ khoa, là có thể trở thành đại diên phò mã ra sao? Vì sao cái này trong thánh chỉ không có nói, vậy hạ đây là không có ý định nhận nợ sao? Bây giờ, hắn không có tìm được hung thủ trước, lúc nào cũng có thể bị người ám sát. Bây giờ biện pháp tốt nhất chính là ôm chặt công chúa bắt đuổi. Chỉ sợ cũng chỉ có hoàng thất có thể bảo vệ hắn chu toàn. Vậy mà, người ở chung quanh nghe một thân mồ hôi lạnh. Công công hừ lạnh một tiếng, "Hừ, ngươi mới bay lớn điểm, cũng chưa mọc đủ lông tiểu tử, liền muốn làm phò mã." Bệ hạ nói, "Ngươi còn tuổi nhỏ không dễ hút thối, chuyện này dùng sau lại nói." Nói xong, công công mặt không vui, đem thánh chỉ đặt ở Triệu Trường không trong tay. Triệu Trường không mặt nóng nảy, thế nhưng là, công công trực tiếp cắt đứt, "Còn có, bệ hạ để ngươi hôm nay liền tiến về quốc tử giám học tập, vì năm sau nho ra thịnh hội làm chuẩn bị, đợi lát nữa sẽ có người tới đón ngươi." Sau đó trực tiếp xoay người, mang theo đám người rời đi. "Công công, quốc tử giám là địa phương nào? Ta có thể không đi không?" Ngoài cửa, truyền tới công công thanh âm, "Kháng chỉ, đây chính là muốn rơi đầu." Triệu Trường không đội vàng rụt cổ một cái, không nói thêm gì nữa. "Tiểu hầu gia." Thấy được công công dẫn người rời đi, Tiểu Đào cùng Thúy Thúy vội vàng đi tới Triệu Trường không bên người. Mới vừa rồi nghe được Triệu Trường không nói những lời đó, các nàng hai người cũng dọa một thân mồ hôi lạnh. Hoàng hốt nhắc nhở, "Tiểu hầu gia, ngài sau này cũng không dám nói như vậy, đây chính là muốn rơi đầu." Triệu Trường không sao có thể không biết. Hắn sở dĩ như vậy trả lời, cũng là hành động bất đắc dĩ. Nhớ Tào Tuệ Lan trước nói qua, hoàng thất một mực kiêng kỵ Định Vũ hầu, hắn là muốn cho hoàng cung vị kia biết, bản thân bất quá chỉ là cái không giữ mồm giữ miệng hài tử mà thôi. Dĩ nhiên, nếu để cho hắn làm phò mã, tạm thời lấy được hoàng thất bảo vệ. Đối với hắn mà nói, chưa chắc là một chuyện xấu. Chương 31, Nho Tu Thánh Địa chương 31, Nho Tu Thánh Địa Triệu Trường không nhíu môi, 100 lượng hoàng kim, ta còn chưa nói hắn hẹp hòi đâu. Tiểu hầu gia. Tiểu Đào cùng Thúy Thúy mặt nóng nảy, hốt hoảng nhìn về phía ngoài cửa. Thật may là trong phủ bây giờ chỉ có 3 người bọn họ. Nếu là bị người khác nghe đi, sợ rằng không phải trị tội không thể. Triệu Trường không hơi không kiên nhẫn, được rồi, bản thế tự biết. Chỉ những thứ kia hoàng kim, những thứ này hoàng kim hai người các ngươi xem xử lý, nhớ cấp trong phủ nhiều chiêu điểm hộ vệ, bảo vệ bản thế tử an toàn. Giao phó xong trong phủ chuyện. Ngoài cửa đến rồi một chiếc xe ngựa, chính là phụ mệnh tới đón Triệu Trường không tiến về quốc tử giám học tập. Triệu Trường không không dám kháng mệnh, chỉ đành mặt không tình nguyện lên xe ngựa. Sắp xỉ nửa canh giờ, xe ngựa lái vào một chỗ cao lớn thành lâu bên trong. Mở ra màn xe, Triệu Trường không tò mò nhìn ra phía ngoài. Gạch xanh chỉ kẻ mày ngói kiến trúc trang nghiêm túc mục, màu đỏ thấm cột trụ hành lang dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Trong đình viện, mấy bụi rắn giỏi cổ bách đứng thẳng, cành lá giữa xót xuống nhỏ vụn còn sáng, vẩy vào tấm đá xanh trải ra trên mặt đất. Nhàn nhạt mùi mực cùng bay tới mùi hoa đan bảo, thấm vào ruột gan. Đây là thư viện. Đang Triệu Trường không nghi ngờ lúc, một đạo thanh âm sau lưng Triệu Trường không truyền tới, quốc tử giám cũng không phải là bình thường thư viện, mà là đại diện quốc Nho Tu Thánh Địa, cũng là vương công quý tộc hậu bối học tập trị quốc an ban chỗ. Nho Tu Thánh Địa. Triệu Trường không cả người run một cái, đầy mặt hoảng sợ. Tào Tuệ Lan chính là chết bởi Nho Tu tay. Cũng liền nói, nơi này có người mong muốn lấy tính mệnh của hắn. Lúc này bản thân tới quốc tử giám, chẳng phải là tự tìm đường chết. Không được, hắn phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Tiên sinh, ta. Triệu Trường không đội vàng xoay người. Chỉ thấy một vị mặc nho sang người trung niên, đang nhìn chăm chú hắn. Vậy mà, làm Triệu Trường không nhìn người nọ diện mạo, thanh âm ngừng lại, mặt khó có thể tin. Không nhịn được kinh hô thành tiếng, là ngươi. Triệu Trường không liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương. Chính là hôm đó ở phủ Định Vũ hầu hậu viện, ra tay cứu tính mạng hắn vị kia nho tu. Triệu Trường không khom mình hành lễ, hôm đó đa tạ tiên sinh nhân cứu mạng. Trung niên nho tu khẽ gật đầu, tính làm đáp lại. Đi theo ta. Sau đó, xoay người đi về phía hành lang dài. Triệu Trường không chỉ đành nhắm mắt đi theo. Trong lòng tính toán, dùng cái gì lý do rời đi cái chỗ này. Đang suy tư lúc, đi ở phía trước trung niên nho tu, nhàn nhạt mở miệng, ngươi thật giống như cũng không phải là rất thích cái chỗ này. Bị người đâm xuyên tâm sự, Triệu Trường không trong lòng căng thẳng, ngài làm sao thấy được? Những người khác lần đầu tiên tiến quốc tử giám, đều là đầy lòng tò mò, một bầu nhiệt huyết, vấn đề không ngừng, mà ở trên thân thể ngươi, ta chỉ cảm thấy bị tâm tình tiêu cực. Nói, trung niên nho tu dừng bước lại, xoay người nhìn về phía Triệu Trường không. Triệu Trường không vẻ mặt khẩn trương, vội vàng giải thích, hồi bẩm tiên sinh, ta tự nhận là thi từ làm còn có thể, ta cảm thấy, liền không có cần thiết tiến quốc tử giám học tập đi. Không sai, ngươi thi tài trong đại diên quốc không người nào có thể so. Nghe được trả lời, Triệu Trường Không trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là, vậy mà, nghe được hai chữ này, Triệu Trường Không lại là trong lòng căng thẳng. Năm sau Nho gia thịnh hội, so không chỉ là thi tài, còn có trị quốc an bang chi đạo, những thứ này, ngươi đều phải ở quốc tử giám học tập. Xong, Triệu Trường Không lòng như cho tàn. Cái này duy nhất có thể rời đi quốc tử giám biện pháp, cũng hoàn toàn không có cửa. Tựa hồ nhìn ra Triệu Trường Không tâm tình xuống thấp, trung niên nho tu tiếp tục nói, hơn nữa, ngươi ở chỗ này học tập, còn có thể lấy được phu tử dạy dỗ, ngươi dù linh cốt bị hủy, nhưng thi tài kinh thế, nói không chừng có thể bước lên nho tu chi đạo. Nho tu? Triệu Trường Không bây giờ đã tu kiếm đạo, sợ là sau này sẽ cùng nho tu chi đạo vô duyên. Triệu Trường Không chắp tay lên tiếng, đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Hắn có thể chuyện tu luyện là cái bí mật, cũng là hắn thủ đoạn bảo mệnh, không phải bạn bất đắc dĩ, tự nhiên không thể để cho những người khác biết. Đi thôi, ta đưa ngươi đi giảng đường. Triệu Trường Không chỉ đành tiếp tục đi theo trung niên nho tu đi về phía trong quốc tử giám viện. Xuyên qua hành lang dài, trung niên nho tu đẩy ra trong đó cửa một gian phòng, mang theo Triệu Trường Không đi vào. Nguyên bản huyên náo giảng đường nhất thời yên tĩnh lại. Nhìn ngươi tới, đám người hoảng hốt ngồi nghiêm chỉnh. Khi bọn họ thấy được một đứa bé con đi theo trung niên nho tu sau lưng, đều là lộ ra vẻ nghi hoặc. Trung niên nho tu phân phó nói, hôm nay tới nơi này một vị học sinh mới, năm hắn linh tượng nhỏ, các ngươi thường ngày phải nhiều chiếu cố hắn một ít. Đám người hoảng sợ. Học sinh? Quốc tử giám không phải không thu đứa bé sao? Chỉ có đến buộc tóc chi niên mới có thể đến quốc tử giám cầu học. Yên tĩnh giảng đường bên trong vang lên một trận châu đầu ghé hai tiếng nghị luận. Thậm chí có ít người cảm thấy cái này đứa bé có chút quen mắt, nhưng ở địa phương nào ra mắt, ngược lại nhất thời nhớ không ra thì sao. Đúng vào lúc này, một kẻ người mặc áo nho màu xanh, bên hông khoác một khối mỹ ngọc, đầu đội kim ti phát khăn thiếu niên nhanh nhẹn đứng lên, ánh mắt không thèm liếc về Triệu Trường Không một cái. Tiên sinh, quốc tử giám không thu hài đồng, ngài đây chính là hỏng quốc tử giám quy củ, phu tử nếu là biết. Trung niên nho tu lại lạnh nhạt đáp lại, đây chính là bệ hạ cùng phu tử ý tứ. Nhất thời, áo xanh nho sang thiếu niên đầy mặt khiếp sợ. Không chỉ là hắn, hiện trường những người khác cũng giống vậy kinh ngạc không dứt. Trong lòng không khỏi suy đoán, cái này xem chỉ có 6-7 tuổi hài đồng, rốt cuộc là ai, lại có thể để cho bệ hạ cùng phu tử không tiếc đánh vỡ quốc tử giám quy củ. Triệu Trường Không, ngươi đi trước cái vị trí kia ngồi xuống. Trung niên nho tu cũng không giải thích cái gì, chỉ hướng trong căn phòng một cái chỗ trống phân phó nói. Triệu Trường Không. Vậy mà nghe tới tên của hắn lúc, áo xanh nho sang thiếu niên cả người run một cái, con ngươi đột nhiên co rút lại, ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương, lộ ra lau một cái vẻ hoảng động. Hắn chính là Định Vũ hầu thế tử Triệu Trường Không. Không trách xem như vậy quen thuộc, hôm đó lên đài liên tắc bốn thủ thần tác, không phải là hắn. Hiện trường nhất thời một mảnh xôn xao, ánh mắt của mọi người cũng rơi vào Triệu Trường Không trên thân, nhìn từ trên xuống dưới đối phương, kinh ngạc những thứ kia khoáng thế thần tác lại là tuổi tác như vậy hài đồng biết ra. Triệu Trường Không cũng không để ý tới người chung quanh ánh mắt khác thường, mà là nhằm vào trung niên nho tu không mình hành lễ, đi về phía vị trí của mình. Trung niên nho tu cũng không ở chỗ này ở lâu, thấy được Triệu Trường Không ngồi xuống, giao phó đám người nắm chặt ôn tập công khóa, liền rời đi giảng đường. Đám người tiếp tục xì xào bàn tán, nghị luận hôm đó ở Hạ Minh lâu phát sinh chuyện. Các ngươi không biết, cái này Triệu Trường Không không chỉ có thi tài xuất chúng, người cũng mười phần thần dũng. Hôm đó trên đài, trước mặt mọi người hỏi thăm phu tử, khi nào có thể cùng công chúa điện hạ lập gia đình. Ta cũng nhìn thấy, kia không dằn nổi muốn làm phò mã dáng vẻ, thật sự là quá đùa. Nếu không phải phu tử sai người đem hắn mang đi, chỉ sợ hắn hận không được tại chỗ cùng công chúa điện hạ lập gia đình. Nghe đám người nghị luận, Triệu Trường Không một trận đỏ mặt. Bản thân nếu không phải vì mạng sống, làm sao có thể như vậy vội vàng mong muốn lập gia đình, cúi đầu nhìn về phía mặt bàn quyển sách, làm bộ bản thân không nghe được chung quanh thanh âm. Vậy mà, có người lại không thể làm bộ cái gì cũng không nghe được. Trước người mặc áo xanh nho sang thiếu niên, ánh mắt lạnh băng, thình lình đứng dậy, đi về phía Triệu Trường Không vị trí, nhìn xuống, mắt nhìn xuống đối phương. Trong ánh mắt có nhiều không thèm, ngươi chính là cái đó có mẹ sinh không có mẹ nuôi phế vật, Triệu Trường Không. Đột nhiên xuất hiện một màn, nhất thời, để cho huyên náo không gian yên tĩnh lại. Chương 32, Triệu Trường Không, ngươi muốn chết. Chương 32, Triệu Trường Không, ngươi muốn chết. Đang cúi đầu đọc sách Triệu Trường Không, sầm mặt lại, ánh mắt lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở trước mặt hắn áo xanh nho sang thiếu niên, chất vấn, ngươi vì sao mang ta? Thiếu niên lại mặt chính nghĩa lăng nhiên, dĩ nhiên là bởi vì ngươi suy đổi công chúa điện hạ danh dự, nếu không phải nhìn năm ngươi ấu, ta thật muốn thay công chúa điện hạ, rất là giáo huấn ngươi một phen. Triệu Trường Không nhất thời bừng tỉnh. Nguyên lai đây chính là một cái mong muốn đạt bản thân, ở công chúa trước mặt biểu hiện soát tồn tại cảm giác rưỡi. Triệu Trường Không cũng sẽ không nông chiều đối phương, thế nhưng là, vì sao ban đầu cái đó ra luật công phi ngang ngược càng rỡ, nói muốn cưới công chúa điện hạ, nhục nhã ta đại diện người đọc sách thời điểm, ngươi không đứng ra đâu. Thiếu niên mặt liền biến sắc, giải thích nói, đó là bởi vì ta cũng không tham gia hội thơ, nếu là ta ở hiện trường, tự nhiên sẽ không để cho công chúa điện hạ danh dự bị vũ nhục. Hay cho một nói bớt đôi. Triệu Trường Không nhịn cười không được. Thiếu niên cao mày chất vấn, ngươi cái rác rưởi phế vật, cười cái gì? Nếu là bản thế tử không cho ngươi cơ hội này, chẳng phải là đối ngươi mười phần không công bằng, không bằng chúng ta tới tỉ thí một phen, nếu là ngươi có thể thắng bản thế tử, cái này hội thơ thủ khoa vị trí, ta chắp tay nhường cho. Thiếu niên lúc này cự tuyệt, ngươi còn chưa xứng so với ta thử thi tử. Hắn cũng không đốc, mặc dù hắn không tin Triệu Trường Không có thể làm ra kia bốn thủ thần tác, nhưng nếu là thật, hắn hôm nay chẳng phải là muốn mặt mũi mất hết. Sau đó thiếu niên lại giễu cợt nói, đều nói Định Vũ hầu trấn thủ Bắc cảnh, là đại diên cái thế anh hùng, ai có thể nghĩ tới, một đời đường đường võ tướng người đời sau, lại là cái chỉ biết múa bút, không có nửa điểm tu vi phế nhân, ngay cả phủ hắn bên trên quản sự, cũng thiếu chút nữa muốn cánh mạng của hắn, đơn giản là đáng xấu hổ, thật là mất hết Định Vũ hầu mặt mũi, chỉ ngươi loại rác rưởi này, như thế nào xứng với công chúa điện hạ. Triệu Trường không sắc mặt có chút khó coi. Thiếu niên trước mắt này cũng không phải là thằng ngu, biết cái gì là tiên phát chế nhân. Trung quanh cũng vang lên trận trận nghị luận thanh âm. Phủ Định Vũ hầu trước chuyện đã xảy ra, cũng không phải là bí mật gì. Toàn bộ thượng kinh thành, gần như không ai không biết. Thấy Triệu Trường không lời nào để nói, thiếu niên trên mặt lộ ra đắc ý chi sắc, phế vật chính là phế vật, ngươi không lời nào để nói đi. Chỉ ngươi loại rác rưởi này, cũng chưa mọc đủ lông vật, còn dám tuyên bố phải làm phò mã, ai cho ngươi dũng khí? Biết vì sao bệ hạ một mực không giới chỉ gà sao? Đó là bởi vì, bệ hạ không muốn đem quân an công chúa gả cho ngươi như vậy phế nhân. Triệu Trường không ánh mắt lạnh băng, nắm chặt quả đấm. Thấm tiêu phách lôi muốn ăn đòn mặt, để cho Triệu Trường không xem buồn nôn. Lâu thiếu trạch, ngươi đủ rồi. Nhưng vào lúc này, một đạo gần giọng đang giảng đường bên trong vang lên. Chỉ thấy một kẻ vóc người mập mạp thiếu niên đứng ở Triệu Trường không bên người, đối Lâu thiếu trạch trợn mắt nhìn, hắn bất quá vẫn là cái hài đồng, ngươi như vậy nhục nhã, khó tránh khỏi có chút quá mức đi. Lâu thiếu trạch khẽ cau mày. Triệu Trường không nhìn về phía bên người tiểu mập mạp, hơi kinh ngạc. Hắn căn bản không nhận biết đối phương, vì sao đối phương sẽ thay mình nói chuyện? Lâu thiếu trạch mặc dù sắc mặt không vui, nhưng nói chuyện khá lịch sự, "Thập tam hoàng tử, ta đây là đang vì quân an công chúa bên vực kẻ yếu, thứ bại hoại như vậy, làm sao có thể để cho hắn làm phò mã, cái này chẳng phải là phá hủy quân an công chúa cả đời hạnh phúc." Triệu Trường không kiếp sợ. Không nghĩ tới, bên người cái này vì chính mình nói chuyện tiểu mập mạp, vậy mà lại là một vị hoàng tử. Tiểu mập mạp sầm mặt lại, "Lâu thiếu trạch, ngươi bây giờ lá gan cũng càng phát ra lớn, thậm chí ngay cả hoàng gia chuyện cũng dám nhúng tay." Lời nói này, để cho Lâu thiếu trạch đột nhiên cả kinh. Hắn vội vàng giải thích, "Thập tam hoàng tử, ta cũng không có cái ý này, ta chẳng qua là ngưỡng mộ công chúa đã lâu, không nghĩ loại này có mẹ sinh không có mẹ nuôi phế bẩn, làm bẩn công chúa điện hạ trong sạch." "Hừ." Tiểu mập mạp hừ lạnh một tiếng, "Mới vừa tiên sinh nói qua, để cho bọn ta quan tâm tiểu học đệ, ngươi nếu là còn dám như vậy nhục nhã hắn, đừng trách ta đi nói cho phu tử." Lâu thiếu trạch mặc dù bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể ánh mắt u ám gật đầu lên tiếng, "Nặng, sau này ta Lâu thiếu trạch nhất định nhiều trợ giúp hắn." Nói xong, Lâu thiếu trạch xoay người liền muốn rời đi. "Vân vân." "Vậy mà," nhưng vào lúc này, Triệu Trường không đột nhiên gọi lại đối phương. Gây nhỏ thân thể, đặt cái ghế, đứng ở trên bàn. Nguyên bản thấp lùn thân thể, nhất thời so Lâu thiếu trạch còn phải cao hơn 2-3 đầu khoảng cách. Lâu thiếu trạch hơi mở ra. Một bên tiểu mập mạp cũng có là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngươi bỏ cao như vậy làm gì? Triệu Trường không để ý đến tiểu mập mạp, mà là nhằm vào Lâu thiếu trạch vẫy vẫy tay. Lâu thiếu trạch cau mày. Nhưng là, đối mặt một cái 5 tuổi hài đồng, Lâu thiếu trạch không sợ chút nào. Đứng ở Triệu Trường không trước mặt hỏi, ánh mắt tràn đầy không thèm, ngươi còn có chuyện gì? Ba. Đột nhiên, Triệu Trường không giơ tay lên chính là một cái bạt ai, trực tiếp quất vào Lâu thiếu trạch trên mặt. Thoải mái. Triệu Trường không trong lòng thầm thề, loại này đứng ở chỗ cao, cho người ta bạt thai cảm giác, thật sự là quá sung sướng. Vậy mà, chung quanh tất cả mọi người cũng ngơ ngác, đầy mặt ngạc nhiên. Không ít người hít vào một ngụm khí lạnh. Người nào không biết, cái này Lâu thiếu trạch thế nhưng là Lâu Kính Minh con trai độc nhất, mười mấy năm qua, chưa bao giờ có người dám đánh đối phương một cái bạt thai. Không thể tưởng, cái này Định Vũ hầu thế tử Triệu Trường không, lại dám trực tiếp ra tay. Lâu thiếu trạch cũng ngơ ngác. Hồi lâu, hắn mới phục hồi tinh thần lại, sờ một cái tê dại má trái, đã sớm sưng lên thật cao. Thậm chí còn phát hiện, khoe miệng của mình, vậy mà cũng chảy ra vết máu. Triệu Trường không, ngươi muốn chết. Lực tới. Lâu thiếu trạch giận không kèm được, thấp giọng giống giận. Dưới chân hắn phủ văn bay lên, ở hắn cánh tay phải vòng quanh. Trong ánh mắt, đã tràn đầy sát ý nồng nặc. Lâu thiếu trạch, ngươi muốn làm gì? Tiểu mập mạp thấy vậy, đầy mặt khiếp sợ. Rất rõ ràng, Lâu thiếu trạch là tính toán đánh thẳng tay. Ai cũng biết Triệu Trường không là cái linh cốt bị phế vật. Căn bản không thể nào ngăn trở Lâu thiếu trạch một cách này. Nếu là Triệu Trường không chết rồi, sợ rằng hậu quả khó mà lường được. Tiểu mập mạp lúc này tiến lên, đem Triệu Trường không bảo hộ ở sau lưng. Lâu thiếu trạch, ngươi dừng tay cho ta. Nếu là còn dám làm loạn, ta cái này đi mời phu tử tới. Lâu thiếu trạch nghiến răng nghiến lợi, hắn mới vừa rồi đánh ta một bạt hai, ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy sao? Cái này nếu là truyền ra ngoài, hắn Lâu thiếu trạch còn như thế nào ngẩng đầu lên làm người? Tiểu mập mạp cao mày nhìn về phía sau lưng Triệu Trường không, ngươi cấp hắn nói xin lỗi. Triệu Trường không cự tuyệt nói, hắn mắng mâu thân ta, cấp hắn nói xin lỗi, không thể nào. Lâu thiếu trạch nắm chặt quả đấm. Ánh mắt hận không được đem Triệu Trường không chém thành muôn mảnh. Thập tam hoàng tử, ngươi cũng nhìn thấy, người này rất là cuồng vọng. Ta nếu là tha hắn, còn tưởng rằng ta Lâu thiếu trạch sợ hắn. Nói, Lâu thiếu trạch liền muốn tiến lên ra tay. Thấy cảnh này, Tiểu mập mạp gấp đầu đầy mồ hôi. Hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Định Vũ hầu thế tử cùng hộ bộ thượng thư chi tử đánh lộn. Nếu là Triệu Trường không ra cái gì ngoài ý muốn, sợ là sang năm nho ra thịnh hội, phải thua không thể nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, Tiểu mập mạp đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Hai người các ngươi thiết cái đánh cuộc, ai nếu là thua liền cho người đó nhận lầm. Nếu như các ngươi hai người không đồng ý, ta cái này đi nói cho phu tử, để cho hắn trừng phạt các ngươi hai người. Chương 33, làm chứng chương 33, làm chứng Lâu thiếu trạch nghe nói thập tam hoàng tử muốn đi tìm phu tử. Từ từ cũng bình tĩnh lại. Hắn biết rõ, nếu như hắn thật ở chỗ này giết Triệu Trường không, sợ rằng cha mình cũng không giữ được bản thân. Nhưng là, hắn cũng nhất định phải để cho Triệu Trường không lột một lớp da xuống, để giải trong đầu của hắn mối hận. Lâu Thiếu Trạch ánh mắt rơi vào Triệu Trường Không trên người, lạnh lùng nói, hắn một cái phế vật, trừ so với cái kia không biết từ đâu chép tới thi tử, còn dám so cái gì? Phụ thân hắn thân là Định Vũ Hầu, sinh ra như vậy phế vật vô dụng nhi tử, cũng thật là khiến người ta chê cười. Có bản lĩnh, liền so với ai khác có thể giơ lên Định Quốc đỉnh thời gian dài hơn, khiến người khác cũng nhìn một chút, người rốt cuộc là có phải hay không phế vật. Ngôn ngữ của hắn trong tràn đầy châm chọc mùi vị. Rất hiển nhiên, hắn là muốn kích thích Triệu Trường Không lòng tự ái. "Tốt, không phải là cử đỉnh sao? Ta Triệu Trường Không đáp ứng." Vậy mà, Triệu Trường Không trả lời, nhất thời để cho hiện trường tất cả mọi người trợn mắt há mồm. Lâu Thiếu Trạch sắc mặt mừng như điên. Một bên Thập Tam hoàng tử, vốn định quên cái gì, nhưng cuối cùng cũng không có mở miệng nhắc nhở. Lâu Thiếu Trạch ánh mắt hài hước, "Đã ngươi đã đáp ứng, vậy chúng ta bây giờ đi ngay đi ra ngoài tỉ thí." Vân vân. Triệu Trường Không gọi lại đối phương. "Thế nào? Chẳng lẽ cái này đường đường Định Vũ Hầu thế tử, mong muốn đổi ý không được?" Triệu Trường Không lại lắc đầu một cái, "Không, ta là cảm thấy, người thua chỉ là nói xin lỗi, có chút quá không thú vị." "A, vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ai nếu là thua, vậy thì quỳ xuống dập đầu xin lỗi." T. Lời này vừa nói ra, hiện trường tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn về phía Triệu Trường Không ánh mắt tràn đầy quái dị. Lâu Thiếu Trạch 5 tuổi niết thể, hôm nay đã sớm niết thể 3 tầng, khoảng cách khai khiếu cảnh giới chỉ là cách xa một bước. Mà Triệu Trường Không, một cái linh cốt bị phế, không cách nào tu hành phế vật. Hắn lấy cái gì cân Lâu Thiếu Trạch so? Đây quả thực là lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. Ha 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 ha. Lâu Thiếu Trạch không nhịn được cười lớn, hướng về phía Triệu Trường Không giơ ngón tay cái lên, "Tốt, bây giờ mới có điểm Định Vũ Hầu anh dũng bất phàm cái bóng." Tuy nói là ở tán dương Triệu Trường Không, nhưng tất cả mọi người cũng có thể nghe được, Lâu Thiếu Trạch chính là đang giễu cợt đối phương. Rất nhanh, Triệu Trường Không cùng Lâu Thiếu Trạch đi ra giảng đường. Những người khác cũng rối rít đi theo ra ngoài, mà Thập Tam hoàng tử thời là sắc mặt nghiêm túc, bước nhanh hướng hậu viện đi tới. Tại nội viện trung gian, có một tòa đài cao. Đài cao trung ương, để một tôn đỉnh đồng tao, ở đó đỉnh đồng tao một bên, thình lình có khắc Định Quốc hai chữ. Lâu Thiếu Trạch trước tiên đi tới. Bất quá hắn cũng không trực tiếp bắt đầu, mà là nhìn về phía đài cao bốn phía, la lớn, "Chư vị đồng song, Định Vũ Hầu thế tử Triệu Trường Không muốn cùng bản thân tỷ thí cử đỉnh, cũng cam kết người thua cấp người thắng quỳ xuống dập đầu xin lỗi, còn mời chư vị làm chứng." Nhất thời, cái khác nguyên bản cửa phòng đóng chặt, rối rít bị người mở ra. Tiến tính nội viện, nhất thời náo nhiệt lên. Đến không hết nho tu cùng vương công quý tộc sau, đi tới đài cao bốn phía. Có chút cùng Lâu Thiếu Trạch giao hảo đồng song, mở miệng rêu cợt nói, "Đều nói cái này Định Vũ Hầu thế tử là cái linh cốt bị phế phế nhân, hắn lại dám cùng Lâu huynh tỷ thí cử đỉnh, đơn giản là chẳng sống." Theo ta thấy, đây chính là cái đó Triệu Trường Không mong muốn cấp Lâu huynh xin lỗi, tìm mượn cớ mà thôi. Chính là, hắn một cái 5 tuổi hài đồng, nếu là có thể dơ lên vạn cân Định Quốc đỉnh, ta liền đem chiếc kia đỉnh ăn. Nếu là hắn có thể dơ lên, ta kêu hắn ra ra. Dĩ nhiên, hiện trường cũng có một chút không ngứa Lâu Thiếu Trạch cách làm người. Chỉ Lâu Thiếu Trạch gầm lên, "Lâu Thiếu Trạch, ngươi còn có thể muốn chút mặt sao? Cân một cái 5 tuổi hài đồng so dơ Định Quốc đỉnh, chuyến đi cũng không sợ bị người khác chê cười." Lâu Thiếu Trạch lại khinh khỉnh. Hắn chính là muốn để cho Triệu Trường Không ở trước mặt tất cả mọi người cấp dưới hắn quỳ dập đầu nhận lầm. Như vậy, mới có thể hiểu trong đầu của hắn mối hận. "Lý Minh Hạo, ngươi nếu là đau lòng nhỏ thế tử, vậy ngươi tới so với ta." Lý Minh Hạo nhíu mày một cái, không nói thêm gì nữa. Trước mắt hắn chỉ có tôi thể 2 tầng thực lực, tự nhiên không phải cái này Lâu Thiếu Trạch đối thủ. Thấy Lý Minh Hạo nhận sợ, Lâu Thiếu Trạch mặt đắc ý ánh mắt rơi vào Triệu Trường Không trên thân, "Nhỏ thế tử, ta tới trước." Nói, Lâu Thiếu Trạch đi về phía đồng thao cự đỉnh. Dưới chân phù văn bay lên, lực tới. Trong phút chốc, phù văn giống như là cầu long chiếm cứ ở hai cánh tay hắn, bắp thịt cuộn cuộn. Hít sâu một hơi, hai tay nắm ở chân bạc, đốt ngón tay nhân dùng sức mà trắng bệnh. Lên. Theo một tiếng gầm nhẹ, eo lưng của hắn thẳng tắp như tùng, hai chân vững như bàn thạch. Thình lình, thân đỉnh chậm rãi cách mặt đất. Dưới đài nhất thời vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Triệu Trường Không hơi kinh ngạc, không nghĩ tới, cái này nặng đến vạn cân đỉnh đồng thau, thật đúng là bị Lâu Thiếu Trạch dở lên. Một lát sau, ở Lâu Thiếu Trạch một tiếng gầm lên trong, Định Quốc đỉnh bị Lâu Thiếu Trạch nhấc qua đỉnh đầu. Mười hơi thời gian, đông, một tiếng vang thật lớn, Định Quốc đỉnh lần nữa rơi vào trên đài cao. Lâu Thiếu Trạch chung quanh thân thể kim quang tàn đi, hơi thở dốc, bất quá, trên mặt của hắn lại tràn đầy vẻ hưng phấn, bởi vì hắn biết, Triệu Trường Không nhất định phải thua. "Triệu Trường Không, tới phiên ngươi." Lâu Thiếu Trạch ánh mắt rơi vào Triệu Trường Không trên thân, ánh mắt nghiền ngẫm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía cái đó nhỏ thấp bóng dáng, lộ ra vẻ kinh ngạc, thậm chí có người hô to: "Nhỏ thế tử, ngươi liền trực tiếp nhận thua, cấp Lâu huynh dập đầu nhận lầm được." Nhìn hắn kia tay chân lẹo khẹo, sợ là liền chân bạc cũng ôm không được. "Ngươi phải có thể dơ lên Định Quốc đỉnh, ta liền đem đỉnh kia ăn." Theo bọn họ nghĩ, kết cục đã định, Triệu Trường Không liền không khả năng thắng. Vậy mà, Triệu Trường Không lại vẻ mặt lạnh nhạt, hướng về phía trên đài Lâu Thiếu Trạch nói: "Chờ ta nửa canh giờ." Lâu Thiếu Trạch cười: "Nửa canh giờ? Triệu Trường Không, ta cho ngươi một canh giờ, nếu như trong vòng một canh giờ, ngươi nâng không nổi tới đây Định Quốc đỉnh, vậy ngươi coi như thua." "Tốt." Triệu Trường Không đồng ý. Thấy Triệu Trường Không đáp ứng, Lâu Thiếu Trạch khỏe miệng hơi giơ lên, trong ánh mắt vẻ đắc ý càng đậm. Hôm nay, hắn nhất định phải đem Triệu Trường Không giẫm ở dưới chân. Nhìn hắn sau này còn như thế nào cùng hắn cướp công chúa điện hạ. Đang lúc mọi người ánh mắt nghi hoặc trong, Triệu Trường Không tìm đến một chút gỗ thật, ở trên đài cao nhấc lên một hình tam giác dáng vẻ. Sau đó, đem một cây gỗ thật để cho người liên tiếp, lại tìm dây thừng buộc chặt ở hai đỉnh vị trí, thắt ở gỗ thật một mặt. Hắn đang làm gì thế? Hiện trường không ít người lộ ra vẻ nghi hoặc. Còn cần phải nói sao? Nhất định là đang trì hoãn thời gian. Ngươi nói hắn cần gì chứ? Chúng ta quốc tử giám thế nhưng là chú trọng nhất thành tín, giữa bọn họ đổ ước, chính là phu tử cũng không cách nào sửa đổi. Hắn ngày thứ nhất tới, có thể còn không biết, đợi lát nữa có trò hay để nhìn. Thế tử cho người ta quỳ xuống, thật không nghĩ tới, cái này Định Vũ hầu như vậy tiêu dũng tiện chiến, nhi tử lại là cái phế vật. Rốt cuộc, Triệu Trường không ngừng lại. Nhìn trước mắt trọn vẹn hơn 20 mét gỗ thật làm thành đòn bẩy, Triệu Trường không rốt cuộc vỗ tay một cái, trên mặt lộ ra lau một cái sắc mặt vui mừng, giải quyết. Sau đó, nên nhìn hắn biểu diễn. Chương 34, đưa vào chỗ chết chương 34, đưa vào chỗ chết muôn người chú ý dưới, Triệu Trường không đi tới đòn bẩy một phía khác, bắt lại rũ xuống dây thừng. Cái này Định Vũ hầu thế tử, làm vật này làm gì? Hắn chẳng lẽ là điên rồi? Cho là thêm một ít gỗ là có thể nâng lên cái này vạn cân định quốc đỉnh. Đám người đầy mặt không thèm. Theo bọn họ nghĩ, Triệu Trường không tốn hao cái này nửa canh giờ chuyện làm, chẳng qua là vì trì hoãn thời gian. Các ngươi nhìn, định quốc đỉnh động. Vậy mà, nhưng vào lúc này, trong đám người chuyển tới thét một tiếng kinh hãi. Nhất thời, ánh mắt của mọi người toàn bộ nhìn về phía chính giữa đài cao dựng đứng tòa kia định quốc đỉnh. Quả nhiên, tòa kia vạn cân nặng định quốc đỉnh thật là động. T. Hiện trường vang lên một mảnh hít một hơi lạnh tiếng. Đều là mặt lộ kinh nghi, đầy mặt khiếp sợ. Đây chính là vạn cân nặng định quốc đỉnh, chính là bọn họ nơi này đại đa số học sinh cũng căn bản nâng không nổi tới. Càng chưa nói là một cái chỉ có 5 tuổi không có niết thể phế vật hài đồng. Chính giữa đài cao, Lâu Thiếu Trạch trợn mắt há mồm, cả người cũng ngơ ngác. Hắn 15 tuổi, lợi dụng nho ra chân ngôn, lúc này mới giơ lên vạn cân nặng định quốc đỉnh. Nhưng là hắn phát hiện, Triệu Trường không trên thân cũng không chút xíu phủ văn chấn động. Hiển nhiên hắn chỉ mượn những thứ này côn gỗ, liền đem vạn cân định quốc đỉnh cấp giơ lên. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Lâu Thiếu Trạch rất được đả kích, ánh mắt đờ đẫn, trong miệng tự lẩm bẩm. Không biết qua bao lâu, Triệu Trường không giơ lên định quốc đỉnh thời gian, vượt qua xa Lâu Thiếu Trạch, hắn lúc này mới bung ra dây thừng. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, nặng đến vạn cân định quốc đỉnh, ầm ầm rơi vào trên đài cao. Hiện trường đám người, tâm thần rung động. Triệu Trường không thanh âm đồng thời chuyển tới, "Lâu Thiếu Trạch, ngươi thua, tới cấp dưới ta quỳ dập đầu xin lỗi." Yên tĩnh. Toàn bộ nội viện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người, toàn bộ cũng rơi vào Lâu Thiếu Trạch trên thân. Lâu Thiếu Trạch sắc mặt đơn giản khó coi tới cực điểm, mà Triệu Trường không nhưng trong lòng cười lạnh không dứt. Chỉ có vạn cân định quốc đỉnh, hắn một cái lý khoa đôi học vị tiến sĩ, thật đúng là không có để ở trong mắt. Dù sao ạ, chỉ mở đẹp đã từng nói, cấp ta một cái điểm tượng, ta có thể nhổng lên toàn bộ địa cầu. Rốt cuộc Lâu Thiếu Trạch phục hồi tinh thần lại, hắn ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Triệu Trường không, ngươi đây là ăn gian, đây nhất định không phải chính ngươi nâng lên, nhất định là có người ngoài giúp ngươi. Triệu Trường không xỉ mũi khinh thường, Lâu Thiếu Trạch, ngươi con mắt nào thấy có người giúp ta? Ta nhìn ngươi đây là mong muốn ăn bạn, tìm cho mình một cớ. Cớ gì? Người nào không biết ngươi Triệu Trường không linh cốt bị phế, không thể niết thể nhập cảnh, coi như ngươi trời sinh thần lực, nhưng là tuổi tác chỉ có 5 tuổi, ngươi làm sao có thể dơ lên cái này vạn cân định quốc đỉnh? Lâu Thiếu Trạch một phen, để cho không ít người bừng tỉnh. Đích xác, Triệu Trường không hôm nay biểu hiện, căn bản không phải một cái 5 tuổi hài đồng có thể làm được. Ta cảm thấy Lâu Minh nói không sai, hắn một cái 5 tuổi hài đồng, làm sao có thể nâng lên vạn cân định quốc đỉnh? Nhất định là có người trong bóng tối giúp hắn, chẳng qua là bọn ta không nhìn ra mà thôi. Không nghĩ tới cái này Định Vũ hầu thế tử tuổi không lớn, lại cũng làm được ra loại này chuyện xấu xa, đơn giản là cấp Định Vũ hầu mất thể diện. Nghe được chung quanh chửi rủa thanh âm, Lâu Thiếu Trạch thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt đắc ý, gàn giọng mắng, Triệu Trường không, nơi này chính là đại diên nho ra thánh địa, ngươi ở chỗ này ăn gian, đơn giản thật là to gan. Triệu Trường không siết chặt quả đấm, ta không có ăn gian. Ha ha, lại có ai có thể cho ngươi làm chứng? Triệu Trường không hiểu, đối phương đây chính là đang cố ý làm khó dễ bản thân. Nói cho đối phương biết đây là đòn bẩy nguyên lý, cái này gọi là khoa học. Bọn họ căn bản không hiểu. Lúc này, hắn nói gì đều sẽ bị đối phương lấy các loại lý do phản bác. Dù sao hắn chẳng qua là đứa bé, những người này cố hữu tư tưởng, liền cho là hài tử không thể nào dơ lên cái này vạn cân định quốc đỉnh. Thứ đáng chết thành kiến. Triệu Trường không rơi vào trầm tư, tìm phá cuộc biện pháp. Lâu Thiếu Trạch thấy Triệu Trường không chậm chạp không nói gì, cho là đối phương đây là không biết nói gì, sắc mặt càng thêm đắc ý phách lối nghiền ngẫm chỉ mặt đất, nếu là không có người làm chứng cho ngươi, Triệu Trường không, cái này đánh cuộc coi như ngươi thua, bây giờ lập tức quỳ xuống cho ta dập đầu xin lỗi. Hôm nay hắn liền muốn làm mặt của mọi người, đem Định Vũ hầu thế tử Triệu Trường không hoàn toàn dẫm ở dưới chân, cùng hắn tranh đoạt công chúa, liền cái phê vật này cũng xứng. Ta nhưng cấp hắn làm chứng, hắn không có an gian. Vậy mà, nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm giàn mua ở đám người ra chuyển tới. Thanh âm không lớn, giọng điệu bình thản, nhưng lại như hồng trung bình thường, đang lúc mọi người trong thai nổ vang. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, làm cho tất cả mọi người tâm thần run lên, vội vàng xoay người nhìn. Khi bọn họ nhìn người tới, sắc mặt chợt biến, rồi rít nhường ra một lối đi, cùng kêu lên cùng nền, phu tử. Trên đài cao, Lâu Thiếu Trạch vẻ mặt mẩn ra, đầy mặt hoảng sợ. Mới vừa rồi hắn giống như nghe được phu tử nói cấp cho Triệu Trường không làm chứng. Điều này sao có thể? Triệu Trường không cũng nhìn thấy từ trong đám người đi ra ông lão, mặt lộ vẻ kinh ngạc, phu tử, là ngươi? Đây chẳng phải là hôm đó ở Hạo Minh lâu chủ trì thượng kinh hội thơ ông lão? Hắn còn đuổi theo đối phương hỏi thăm, khi nào có thể cùng công chúa điện hạ lập gia đình. Lâu Thiếu Trạch thấy vậy, đáy lòng có một tia không ổn cảm giác, đội vàng hướng phu tử nói, phu tử, Triệu Trường không bất quá chỉ là một cái 5 tuổi hải tử, lại không thể niết thể nhập cảnh, làm sao có thể dơ lên cái này vạn cân định quốc đỉnh, ngài tuyệt đối không nên bị tuổi tác của hắn cấp lừa gạt. Nhưng là để cho Lâu Thiếu Trạch ngoài ý muốn chính là, phu tử cũng không để ý tới hắn, mà là nhìn về phía một bên, Triệu Trường không làm kỳ quái trang bị, khá có hứng thú hỏi, ngươi chính là dựa vào vật này dơ lên định quốc đỉnh. Triệu Trường không chắp tay đáp lại, chính là, vật này tên là cái gì? Lại là loại nào nguyên lý? Triệu Trường không dám giấu giếm, vật này tên là đòn bẩy, chính là lấy đòn bẩy cái nào đó điểm vì điểm tựa, thông qua đòn bẩy tới truyền lại lực lượng, đòn bẩy một chỗ khác khoảng cách càng dài, có thể câu lên sức nặng lại càng lớn. Nghe nói, phu tử suy tư chốc lát, nhất thời liền hiểu ảo diệu bên trong chỗ, không khỏi trên mặt lộ ra nét cười. Lâu Thiếu Trạch bước nhanh từ dưới đài cao tới, ánh mắt u ám chừng Triệu Trường không một cái, chắp tay hướng phu tử tiếp tục nói, phu tử, cái này Triệu Trường không nói hưu nói vượng, cái gì đòn bẩy, hắn đây chính là cho mình ăn gian tìm lý do, ngài tuyệt đối không nên tin tưởng hắn, nhất định phải trọng phạt. Triệu Trường không nhịn được khỏe miệng co giật. Hắn có chút không rõ ràng cho lắm, mình cùng cái này Lâu Thiếu Trạch không thủ không đoán, chẳng qua chính là ban đầu nói mấy câu liên quan tới công chúa điện hạ vậy mà thôi, về phần như vậy phải đem bản thân đưa vào chỗ chết sao? Phu tử nụ cười trên mặt biến mất, từ từ trở nên nghiêm túc. Lâu Thiếu Trạch phát hiện phu tử sắc mặt biến hóa, trong lòng mừng như điên, chờ đợi phu tử nghiêm trị Triệu Trường không một màn xuất hiện. Vậy mà, phu tử sau đó một phen, để cho Lâu Thiếu Trạch sắc mặt trở biến. Đòn bẩy nguyên lý lợi quốc lợi dân, đáng giá phát dương, ta sẽ tấu triều đình, đem này phát minh ở trong đại diên quốc toàn diện phổ biến. Chương 35, phi quân tử nhưng vì chương 35, phi quân tử nhưng vì đáng giá phát dương. Toàn diện phổ biến. Nghe được cái này 8 chữ, Lâu Thiếu Trạch ngơ ngác. Không chỉ là hắn, hiện trường gần như tất cả mọi người đều là mặt khó có thể tin. Bọn họ gia nhập quốc tử giám thời gian cũng không ngắn, vẫn là lần đầu tiên nghe được quốc tử giám phu tử như vậy tán dương một người. Lâu Thiếu Trạch không để ý tới cái khác, hắn cũng không muốn cấp dưới Triệu Trường không quỳ dập đầu xin lỗi, nếu là như vậy, hắn Lâu Thiếu Trạch sau này còn có gì mặt mũi gặp người. Lúc này phản bác, phu tử, loại này ăn gian thủ đoạn, làm sao có thể đáng giá phổ biến, ngài đây là bị cái này phế nhân cấp che giấu. Đồng thời lại cho không ít người khiến cho ánh mắt. Trong lúc nhất thời, thanh âm nghi ngờ ở trong đám người nổi lên bốn phía. Phu tử cũng là luốt luốt hàm râu, nếu là đối đòn bẩy nguyên lý có chút nghi ngờ, có thể lên trước thử một lần, sau đó, các ngươi liền hiểu bản phu tử nói lợi quốc lợi dân là dụng ý gì. Rất nhanh, trong đám người liền đi ra một người, chính là trước nói Lâu Thiếu Trạch trước hiếp nhỏ yếu Lý Minh Hạo. Hướng phu tử hành lễ, đi tới Triệu Trường không trước mặt, nắm rũ xuống cây kia dây thừng, định dùng lực xuống phía dưới kéo đi. Thế nhưng là, để cho Lý Minh Hạo khiếp sợ một màn phát sinh. Hắn còn chưa dùng sức, chỉ thấy chính giữa đài cao định quốc đỉnh, vậy mà đã bị cao cao treo lên. Lý Minh Hạo khó có thể tin, liên tục thử nhiều lần, lúc này mới đem định quốc đỉnh thả trở về. Giờ phút này, hắn rốt cuộc hiểu ra phu tử kia lời nói ý tứ, thậm chí hắn đã có thể nghĩ đến, có cái này đòn bẩy nguyên lý, sau này đại diên ở kiến trúc thành tượng, chăm họ xây dựng nhà cửa, thậm chí tu sửa công trình thủy lợi lúc, có thể đưa đến tác dụng trọng yếu. Khiếp sợ nhìn Triệu Trường không một cái, sau đó hướng phu tử không mình hành lễ, phu tử, cái này đòn bẩy nguyên lý đích thật là lợi quốc lợi dân chi đại sự. Thấy Lý Minh Hạo như vậy lý do, Lâu Thiếu Trạch sắc mặt âm trầm vô cùng. Vậy mà, để cho Lâu Thiếu Trạch tuyệt vọng một màn xuất hiện. Toàn bộ tiến lên thể hội đòn bẩy nguyên lý người, đều là đầy mặt khiếp sợ và tò mò. Đối đòn bẩy nguyên lý khen ngợi cực kỳ. Lâu Thiếu Trạch ngơ ngác, không nghĩ tới, bản thân vậy mà lại cắm đến một cái chỉ có 5 tuổi hài đồng trong tay. Lúc này, Triệu Trường không thanh âm truyền tới, Lâu Thiếu Trạch, ngươi thua, dựa theo đồ ước, đến lượt ngươi quỳ xuống dập đầu nhận lầm. Lâu Thiếu Trạch ánh mắt phẫn nộ nhìn, chỉ thấy Triệu Trường không nhìn thẳng thần hài hước, ngón tay mặt đất, nghiền ngẫm nhìn chăm chú hắn. Lâu Thiếu Trạch nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng nói, Triệu Trường không, mới vừa ngươi đã cấp ta một cái bạc hai, chuyện này thôi, như thế nào? Hắn nhận sợ, như vậy cúi đầu, dù sao cũng so thật cấp dưới Triệu Trường không quỳ dập đầu nhận lầm mạnh một chút. Nhưng là Triệu Trường Long sao lại dễ tha đối phương? Lâu Thiếu Trạch, trước thế nhưng là ngươi nói quốc tử giám là nho gia thánh địa, đúng không? Nói thành tín người sẽ làm nghiêm trị đuổi ra khỏi quốc tử giám, ngươi nếu là bây giờ rời đi, chuyện này có thể thôi, nếu là không nghĩ rời đi, ngươi hay là ngoan ngoan quỳ xuống dập đầu nhận lầm đi. Ngươi! Lâu Thiếu Trạch giận không kèm được, sau đó nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía phu tử, phu tử, chuyện này là ta có lỗi trước, ta nguyện cấp Triệu Trường không nói xin lỗi, nhưng là quỳ xuống dập đầu, thứ cho ta không cách nào làm được. Phu tử lại mặt bình tĩnh nói, đây là ngươi cùng Triệu Trường không giữa ân oán, quốc tử giám không có quyền can thiệp. Nghe vậy, Lâu Thiếu Trạch thở phào nhẹ nhõm. Nếu là như vậy, bản thân không quỳ xuống xin lỗi, Triệu Trường không cũng làm gì được hắn. Vậy mà, phu tử thanh âm vang lên lần nữa, nhưng người đọc sách coi trọng nhất thành tín, quốc tử giám cũng chú trọng nhất nhân phẩm, nếu là bởi vì một ít người hỏng quốc tử giám danh dự, quốc tử giám quyết không khoan dung. Vâng. Lâu Thiếu Trạch nhất thời như bị sét đánh, đầy mặt ngạc nhiên nhìn về phía phu tử. Triệu Trường không nhịn được cảm kích nhìn về phía phu tử, rất rõ ràng, phu tử là đứng ở hắn bên này. Ngay sau đó vừa chỉ mặt đất, Lâu Thiếu Trạch, ngươi còn chờ cái gì đâu? Ngươi cũng đừng ở nơi này lãng phí đại gia thời gian quý giá. Lâu Thiếu Trạch đứng hai tay ở bên người nắm chặt thành quyền, đốt ngón tay nhân dùng sức mà trắng bệnh, hắn có thể cảm giác được lòng bàn tay đã bị móng tay bóp ra sâu sắc trăng lưới liềm hình dấu vết, lại không cảm giác được chút nào đau đớn. Trung quanh an tĩnh đến đáng sợ, ánh mắt của mọi người cũng tập trung ở Lâu Thiếu Trạch trên thân. Rốt cuộc, Lâu Thiếu Trạch đầu gối bắt đầu cong, động tác này phảng phất rút đi toàn thân hắn khí lực, mỗi một tấc bắp thịt đều ở đầy kháng cự. Tầm mắt của hắn thủy chung nhìn chằm chằm mặt đất, không dám ngẩng đầu nhìn bất luận kẻ nào nét mặt, làm đầu gối tiếp xúc được lạnh băng đá cẩm thạch mặt đất lúc, hắn cảm giác mình tôn nghiêm cũng theo đó vỡ vụn. "Thật xin lỗi." Ba chữ này là từ Lâu Thiếu Trạch trong kẽ răng gạt ra, mang theo mùi máu tanh nồng đậm. "Lâu Thiếu Trạch, ngươi đừng quên, còn có dập đầu trình tự đâu." Thình lình, Lâu Thiếu Trạch nâng đầu nhìn chằm chằm Triệu Trường Không, hắn cặp mắt đỏ lên, cả người đều đang run rẩy. Nhưng là, Triệu Trường Không cũng không sợ hắn, "Thế nào, ngươi nghĩ Hoàng Quốc Tử dám danh dự không được?" Lâu Thiếu Trạch hàm răng cắn kéo kẹt vang dội. Hắn ánh mắt toán độc, trong lòng thề, nhất định phải để cho Triệu Trường Không sống không bằng chết. Thẳng tắp lưng, cũng tại lúc này chậm rãi cúi xuống. Triệu Trường Không nhếch miệng lên. Loại cảm giác này, nếu so với mới vừa rồi tát hắn một bạt tai thoải mái hơn. Dám trước mặt mọi người nhục nhã mẫu thân hắn, Triệu Trường Không nhất định sẽ không tha đối phương. Đủ rồi. Như vậy hùng hổ ép người, phi hành vi quân tử. Tha cho người được nên tha, mọi thứ không thể làm tuyệt. Đột nhiên, một đạo thanh âm giản mua truyền tới. Cùng lúc đó, một cô nhu hòa lực lượng, kéo chuẩn bị dập đầu Lâu Thiếu Trạch đứng lên. Triệu Trường Không vẻ mặt mở ra, thình lình nhìn về phía xung quanh. Cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào tung tích. Đang Triệu Trường Không nghi ngờ lúc, hư không thình lình xuất hiện một chữ phủ, đem Lâu Thiếu Trạch thân thể bao phủ. Trong phút chốc, Lâu Thiếu Trạch bóng dáng hư ảo, từ từ biến mất không còn tăm hơi. Cái này, Triệu Trường Không nhìn trợn mắt há mồm. Hắn có thể thấy rõ, Lâu Thiếu Trạch thân ảnh biến mất cuối cùng trong nháy mắt, đang dùng một loại ánh mắt toán độc, nhìn chằm chằm bản thân. Loại ánh mắt kia, là hận không được đem hắn nghiền xương thành tro bụi. Vậy mà, Triệu Trường Không phát hiện, như vậy kỳ huyễn một màn, đám người vây xem cũng không cảm thấy kinh ngạc. Ngay cả bên người phu tử, cũng là vẻ mặt lạnh nhạt. Người đi theo ta. Nói xong, phu tử hướng một chỗ nhà đi tới. Triệu Trường Không phục hồi tinh thần lại, dù sắc mặt không vui, nhưng vẫn là bước nhanh đi theo. Về phần đám người bây xem, thời là ở Triệu Trường Không cùng Lâu Thiếu Trạch sau khi rời đi, rồi rít trở về mỗi người giảng đường. Mà hai người chuyện hôm nay, tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ quốc tử giám câu chuyện bàn luận. Phu tử mang theo Triệu Trường Không đi tới khóa viện một căn phòng. Đẩy ra kia phiến hơi lộ ra loang lổ gỗ bách cửa, một chương cũ kỹ gỗ bách án thư đập vào mi mắt. Án mặt đã bị 5 tháng mài đến tỏa sáng, chỉnh tề địa để văn phòng tứ bảo, một phương nghiên mực đoàn khê danh giới đã mài đến trắng bệnh, nghiên mực trong còn lưu lại chút vết mực. Treo trên tường một bức minh đức chí thiện tấm biển, chữ viết khỏe khoắn có lực, càng lộ vẻ xưa cũ. Đi vào căn phòng, Triệu Trường Không có chút tâm thần không yên. Tình cảnh vừa nãy quá mức kỳ huyễn, Lâu Thiếu Trạch cứ như vậy trơ mắt ở trước mặt hắn biến mất không còn tăm hơi, mà hắn lại không có chút nào biện pháp. Thù oán đã tích hạ, Lâu Thiếu Trạch tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Phu tử thanh âm nhàn nhạt vang lên, Lâu Thiếu Trạch là hộ bộ thượng thư Lâu Kính Minh chi tử, mới vừa rồi thi triển thuật pháp mang đi hắn, chính là lao sư của hắn, quốc tử giám phu tử Cố Biết Tu. Triệu Trường Không nhất thời cả kinh, mới vừa rồi dẫn hắn đi, cũng là phu tử. Chương 36, có thể ăn tiểu mập mạp chương 36, có thể ăn tiểu mập mạp phu tử giải thích nói, quốc tử giám tổng cộng có 3 vị phu tử, áp đảo quốc tử giám tế rượu trên, theo thứ tự là Cố Biết Tu, Tô Tử Chiêm, cùng với bạn phu tử Hàn Triệu Chi. Triệu Trường Không có chút mờ mịt cũng không hiểu, quốc tử giám không phải đọc sách nơi sao? Vì sao nơi đây lại là nho tu thánh địa? Hàn Triệu Chi chậm rãi giảng thuật, 3.000 năm trước, Cửu Châu đại lục phát sinh một trận hạo kiếp, tên là Diệt Thế Cuộc Chiến, thiên đạo sụp đổ, pháp tắc tái tạo, nho gia cùng hoàng thất quan hệ trở thành không thể phân chia chung thể, bởi vì bọn họ đều cần một vật, vật nước. Vật nước? Triệu Trường Không càng thêm nghi ngờ. Vật nước không phải hoàng thất vật, vì sao lại cùng nho tu có liên quan? Nho tu lấy vật nước nhập đạo, hoàng thất lấy vật nước nắm giữ hoàng quyền, vật nước đều là hai phe không thể thiếu vật, đây cũng là vì sao nho gia sẽ ở Cửu Châu đại lục mỗi trăm năm cử hành một lần nho gia thịnh hội, người thắng đại biểu vận nước cường thịnh tượng trưng, nho gia đại lượng tài nguyên sẽ dốc toàn lực chống đỡ hoàng thất, khiến quốc gia cường thịnh hơn, hoàng thất cùng nho gia cũng lại bởi vậy đều có thu ích. Triệu Trường Không bình tĩnh, không trách ban đầu hoàng đế không tiếc đem con gái của mình làm bồ liếng, nguyên lai là vì vận nước. Mà quốc tử giám thì chuyện đương nhiên trở thành hoàng thất cùng nho tu câu thông cầu đối, đây cũng là vì sao quốc tử giám sẽ thành nho tu thánh địa nguyên nhân. Triệu Trường Không còn có chút không hiểu, nho tu lấy vận nước nhập đạo, vì sao nho gia không thành lập một quốc gia? Hàng Triệu Chi cũng không có bất kỳ không nhịn được, kiên nhẫn giải thích nói, 3.000 năm trước trận kia diệt thế cuộc chiến, chính là bởi vì nho gia nắm trong tay hoàng quyền, đưa tới đại chiến, đưa đến thiên đạo sụp đổ, pháp tác tái tạo, Cửu Châu đại lục không người lại có thể nhập cảnh, mãi cho đến ngàn năm trước, thiên đạo từ từ vững vàng, mới có bây giờ tu giả, mà Cửu Châu trật tự vững chắc, nho gia lại không nắm giữ vận nước có thể. Thì ra là như vậy. Triệu Trường Không rốt cuộc hiểu rõ giữa hai người liên hệ. Trở lại ngươi nói một chút đi. Ta. Triệu Trường Không tâm thần run lên. Chẳng lẽ đối phương cũng nhìn ra thân thể hắn mờ ám? Người linh cốt bị phế, tuy nói đã mất tiên duyên, nhưng con đường tu luyện vốn là nghịch tiên mà đi, ta đưa ngươi một quyển rèn thể thuật, nếu là có thể cưỡng ép rèn luyện gân cốt, nói không chừng còn có một tia hy vọng. Triệu Trường Không đầy mặt kinh ngạc, tiếp nhận đối phương đưa tới một quyển ố bằng sách. Cửu Tiêu Long Ngâm Quyền. Vén lên thứ nhất trang, bên trong là liên quan tới quyển này quyển pháp giới thiệu. Quyển ra như rồng gầm, âm thanh chấn cửu tiêu, ẩn chứa long tộc lực, quyển phong đến đâu, thiên địa biến sắc. Đây là võ tu công pháp. Hàn Triệu Chi khẽ gật đầu, võ tu dù không bằng cái khác hệ thống tu luyện, nhưng nếu là có thể niết thể nhập cảnh, cũng có thể trở thành bảo toàn thủ đoạn của mình. Nói, Hàn Triệu Chi lại cho Triệu Trường Không một quyển sách, nơi này là có một ít liên quan tới tu luyện thông thường, ngươi có thể đi trở về học tập một cái, nếu là có không hiểu vấn đề, có thể tới nơi này tìm ta. Đa tạ phu tử. Triệu Trường Không vẻ mặt cảm kích, không mình hành lễ, rời khỏi phòng, đóng cửa phòng. Triệu Trường không sờ một cái trong ngực tấm lệnh bài kia. Hắn mới vừa rồi cũng không có hỏi thăm Hàn Triệu Chi, bởi vì hắn còn không hiểu rõ đối phương. Nếu là đối phương cùng giết hắn người có chút liên hệ, hắn chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thân ở quốc tử giám, hắn nhất định phải cẩn thận một chút, không thể để cho muốn giết hắn người có bất kỳ thừa cơ lợi dụng. Tiến về giảng đường trên đường, Triệu Trường không bén lên Hàn Triệu Chi cấp hắn sách. Bên trong cặn kẽ giảng thuật Cửu Châu đại lục hệ thống tu luyện, tổng cộng chia làm bí võ, nói, Phật, kiếm, nho, trận sáu cái thể hệ, cảnh giới thời là lấy niết thể nhập cảnh làm trụ cột, quan cơ sau nhập khai thiếu, tụ linh biển nhập linh huyền, ngưng hồn phách nhập thoát phàm. Cái gọi là thoát phàm dưới đều là run rế, cũng có thể nói rõ, cái này thoát phàm cảnh chỗ kinh khủng. Triệu Trường không nhớ rất rõ ràng, cha mẹ mình chính là thoát phàm cảnh giới cường giả. Cũng chính là vì vậy, hắn linh cốt mới có thể trở thành những người kia cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Sách phía sau ghi lại, lộ ra phi thường mơ hồ, chẳng qua là ghi chép phía sau còn có tiểu tông sư cùng đại tông sư cảnh giới, bây giờ còn chưa có người đạt tới, về phần có thể nắm giữ thiên đạo thánh nhân, tự diệt thế cuộc chiến sau, cũng chưa từng xuất hiện qua. Triệu Trường không đang ở Triệu Trường không đang xem xét tỉ mỉ sách trong nội dung lúc, một đạo thanh âm có ở đây không xa xa chuyển tới. Nghe được thanh âm, Triệu Trường không nhìn, chỉ thấy một vị thể trạng u kịch tiểu mập mạp hướng về phía hắn chạy tới, thở hổn hển nói, ngươi quả nhiên không có sao, thật quá tốt rồi. Triệu Trường không nhận được đối phương, chính là trước ở trong phòng học che chở hắn thập tam hoàng tử. Nhớ tới trước đối phương bảo vệ bản thân hình ảnh, Triệu Trường không chắc tay, đa tạ thập tam hoàng tử mới vừa rồi giúp ta. Tiểu mập mạp đưa tay liền ôm Triệu Trường không, khách khí với ta cái gì, nói không chừng chúng ta sau này còn có thể trở thành anh em rồi đâu, sau này ngươi liền theo Quân An tiểu nha đầu kia gọi ta thập tam ca đi. Thập tam ca. Triệu Trường không kêu một câu. Đi, đã đến giữa trưa, thập tam ca dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon. Triệu Trường không muốn tự tuyệt, nhưng hắn căn bản là không có cách phản kháng, kia lục tịch thân thể khiêng hắn liền hướng xa xa đi tới. Đi tới tiền viện, nơi này đậu một chiếc rộng rãi xe ngựa. Tiểu mập mạp mang theo Triệu Trường không đi vào. Vậy mà, làm Triệu Trường không thấy được xe ngựa này trong cảnh tượng sau, trợn mắt há mồm. Bên trong xe ngựa để một cái bàn, trên bàn tràn đầy tất cả đều là thức ăn ngon. Tiểu mập mạp vỗ một cái Triệu Trường không bả vai, ngồi, người trong nhà, đường khách khí. Triệu Trường không chỉ đành ngồi xuống, xem một bàn thức ăn ngon, không nhịn được hỏi, thập tam ca, nhiều đồ như vậy, chúng ta có thể ăn xong sao? Tiểu mập mạp hơi ngẩn ra, ngươi xem thường ai đó, những thứ đồ này còn chưa đủ một người ăn đâu. Còn không đợi Triệu Trường không khiếp sợ, sau đó lại đi lên hai cái cung nữ ở Triệu Trường không bên cạnh, lại bày một cái bàn, mấy đạo thức ăn ngon đã bưng lên. Tiểu mập mạp nắm lên một con bị quay, cắn một cái xuống dưới, xì xì bốc lên dầu, chỉ bên cạnh cái bàn, cái đó là ngươi, không đủ ăn còn có. Sau đó Triệu Trường không sợ ngây người, điều này làm cho hắn không nhịn được nghĩ lên kiếp trước một ca khúc dao, tay trái một con gà, tay phải một con vịt, suốt một bàn thức ăn ngon, hơn 10 đạo món ăn, tiểu mập mạp là ngấu nghiến, một khắc cũng không có ngừng nghỉ. Chỉ trong chốc lát, liền bị tiểu mập mạp quét một cái sạch. Nấc. Tiểu mập mạp đánh cái nấc, xoa xoa tay, nghi ngờ nhìn về phía Triệu Trường không, ngươi thế nào không ăn? Là thức ăn không hợp khẩu vị. Vậy ta làm cho các nàng sẽ cho ngươi đổi chút đi lên. Không cần không cần. Triệu Trường không liền vội vàng đứng lên ngăn lại, thập tam ca, đã đủ ăn. Vậy mà, đang lúc này, bị Triệu Trường không nhét vào trong ngực tấm lệnh bài kia, từ trong ngực chạy xuống đi ra, vừa đúng đánh rơi tiểu mập mạp trước mặt. Triệu Trường không trong lòng giật mình, mong muốn đi nhặt, thế nhưng là đã mượn. A. Tiểu mập mạp mặt tò mò, trước tiên đưa tay nhặt lên, đây không phải là lâu phủ môn khách dây leo tiên lệnh sao? Triệu Trường không cả người run lên, thập tam ca, ngươi nhận được vật này? Tiểu mập mạp tả hữu tưởng tận một phen, khẳng định gật gật đầu, nhớ không lầm, đây chính là lâu phủ dây leo tiên lệnh, lâu thiếu trạch hộ vệ bên cạnh liền có vật này, nó tại sao sẽ ở trên người ngươi? Triệu Trường không tâm thần run mạnh, chẳng lẽ người muốn giết hắn là đương triều hộ bộ thượng thư Lâu Kính Minh? Chương 37, Bắc Tề ám sát án. Chương 37, Bắc Tề ám sát án. Hắn rốt cuộc hiểu ra vì sao hắn vừa tới quốc tử giám ngày thứ nhất cũng sẽ bị Lâu thiếu trạch nằm vào. Nguyên lai tối hôm qua phái người ám sát hắn chính là Lâu gia. Đột nhiên đây hết thảy nguyên do cũng trở nên mười phần rõ ràng. Thế nhưng là Triệu Trường không nghĩ ra, đường đường đương triều hộ bộ thượng thư vì sao phải giết bản thân? Chẳng lẽ là hắn cân cha mẹ của mình có cựu án? Nhưng vào lúc này, ngoài xe ngựa một đạo tiếng bước chân dồn dập chuyển tới. Thập tam điện hạ. Thanh âm lo lắng làm rối loạn Triệu Trường không suy nghĩ. Đi vào. Màn xe mở ra, một tên thái giám không người đi vào xe ngựa, quỳ dưới đất, vẻ mặt có vẻ hơi hốt hoảng, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Triệu Trường không phương hướng. Tiểu mập mạp hỏi thăm, thế nào? Hốt hoảng như vậy? Thái giám vội vàng đáp lại, hồi bẩm thập tam điện hạ, mới vừa nhận được tin tức, Lâu thượng thư chi tử Lâu thiếu trạch mang đại lý tự quan sai, đi phủ định vũ hầu. Cái gì? Triệu Trường không thình lình đứng dậy, một cỗ tức giận bay lên. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tiểu mập mạp cũng trầm giọng hỏi. Thái giám không dám giấu giếm, hốt hoảng giải thích nói, nô tài nhận được tin tức, nói là phủ định vũ hầu tự lập Phật đường, mời được Phục Đà Sơn tăng nhân tới trước giảng kinh, nhất định cùng Bắc Tề ám sát án Phật tu có chỗ liên hệ, Lâu thiếu trạch đang mang quan sai đi trước bắt người. Tiểu mập mạp cả giận nói, đơn giản nói bậy nói bạn, phủ định vũ hầu làm sao có thể cùng Bắc Tề ám sát án có liên quan? Triệu Trường không vẻ mặt nghiêm túc, đầy mặt lo âu, chắp tay liền muốn rời đi, thập tam ca, ta đi trước trở về phủ, đa tạ hôm nay còn đãi. Tiểu mập mạp thời là khoát tay một cái, ngươi như vậy chạy về đi nhiều trễ lại thời gian, ta đưa ngươi trở về. Đa tạ. Triệu Trường không mặt cảm kích. Xe ngựa quay đầu, ở một loại hộ vệ dưới sự bảo vệ, lái về phía ngoài quốc tử giám. Trên đường, Triệu Trường Không tâm thần có chút không tập trung. Hắn có thể phỏng đoán đến Lâu Thiếu Trạch sẽ không dễ dàng buông tha mình, nhưng không nghĩ tới, động tác của hắn vậy mà như thế nhanh. Chỉ hy vọng Tiểu Đào cùng Thúy Thúy còn chưa trở về phủ, sẽ không vì vậy bị liên lụy. Vậy mà, mới vừa rồi bọn họ đã nói Bắc Tề ám sát án, để cho Triệu Trường Không hơi nghi hoặc một chút. Chuyện này, làm sao có thể cân phủ định Vũ Hầu dính líu quan hệ? Nghĩ tới đây, Triệu Trường Không hỏi, "Thập Tam ca, các ngươi mới vừa nói Bắc Tề ám sát án, là chuyện gì xảy ra?" Tiểu Mập Mạp hơi kinh ngạc, "Ngươi chẳng lẽ không biết chuyện này?" Triệu Trường Không lắc đầu. Trước hắn một mực bị vây ở trường phượng viện, cùng bên ngoài mất đi toàn bộ liên hệ. Chuyện bên ngoài, hắn biết cũng không nhiều. Tiểu Mập Mạp lúc này mới giảng thuật nói, chuyện này còn phải từ ngươi thắng được hội thơ thủ khoa sau kể lại. Cùng Thượng Kinh hội thơ còn có quan hệ. Tiểu Mập Mạp gật đầu, giọng điệu hơi lộ ra nặng nề, ngươi thắng được Thượng Kinh hội thơ, cũng thắng cùng Gia Luật Công Phi đổ ước, đang ở triều đình hướng Bắc Tề sứ thần đòi đại diện Bắc Cảnh hai thành lúc, Gia Luật Công Phi bị người ám sát ở trong Hồng Lữ tự, mà giết chết Gia Luật Công Phi chính là một vị Phật tu, vốn là Bắc Tề tính toán dùng cái này chuyện hủy ước, sau đó trải qua thương lượng, hai bên ký hiệp ước, nếu là ở trong vòng 2 tháng phá được án này bắt được hung thủ, Bắc Tề liên tiếp tục thực hiện ước định, trả lại Bắc Cảnh hai tòa thành trì. Gia Luật Công Phi chết rồi. Triệu Trường Không khiếp sợ không thôi, nhưng hắn lại có nghi vấn, coi như hắn bị người ám sát, thế nhưng là cùng phủ định Vũ Hầu lại có quan hệ gì? Mấy trăm năm trước, Phật tu Newton lợi dụng tín ngưỡng nắm giữ Cửu Châu đại lục, đưa tới hoàng thất bất mãn, hoàng thất ra sức sùng bái đạo gia, đưa đến Phật tu cùng đạo tu tranh đấu trăm năm, hai bên tổn thất cũng cực kỳ thảm trọng, sau đó đạo tu thì chưa gượng dậy nổi, truyền thừa tăng dã, mà Phật tu cũng thối lui ra đại diên, trở về Tây vực, chỉ để lại một ít tụng kinh cầu phúc tăng nhân ở Phục Đà Sơn, mặc dù mấy trăm năm thời gian đã để người đời từ từ lần nữa tiếp nhận tăng nhân tồn tại. Nhưng ở đại diên địa phận, vẫn vậy mấy trăm năm không có phát hiện qua Phật tu bóng dáng, cái này ở trong kinh thành cũng ít có tăng nhân hoạt động dấu vết. Triệu Trường Không bình tĩnh, hay cho một mượn đao giết người. Hắn không nghĩ tới, cái này Phật tu cùng đạo tu cùng với hoàng thất giữa, còn có loại này bí ẩn qua lại. Dĩ nhiên, hắn cũng hiểu Lâu Thiếu Trạch dụng ý hắn là muốn lợi dụng phủ định Vũ Hầu cái đó Phật đường tới làm văn chương. Tiểu Mập Mạp đưa tay vỗ một cái Triệu Trường Không bả bay, trấn an nói, "Ngươi hãy yên tâm, muốn nói ngươi phủ định Vũ Hầu cùng Bắc Tề ám sát án có liên quan, ai cũng sẽ không tin tưởng, hắn không thể bắt ngươi như thế nào, chẳng qua chính là mong muốn trả thù ngươi hôm nay cấp hắn đục nhã." Triệu Trường Không khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn vậy vì Tiểu Đào cùng Thúy Thúy lo âu. Phủ định Vũ Hầu, tiền viện, nhóm lớn đại lý tự quan sai xông vào bên trong viện, đem mười mấy tên nha hoàn cùng hộ vệ vây vào giữa. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho những thứ này mới vừa nhập phủ nha hoàn thất kinh. Tiểu Đào cùng Thúy Thúy mặt mở mị không hiểu, không hiểu những thứ này quan sai tại sao lại đột nhiên xông vào phủ định Vũ Hầu. Bắt lại, vậy mà những thứ này quan sai lại không có bất kỳ giải thích nào, người cầm đầu ra lệnh một tiếng, chung quanh quan sai liền muốn ra tay. Lớn mật, nơi này là phủ định Vũ Hầu, ta xem các ngươi ai dám làm loạn. Thúy Thúy mặt khiếp sợ, lúc này lấy can đảm đứng dậy. Chung quanh mới tới hộ vệ cũng lấy lại tinh thần tới, vội vàng bảo hộ ở những nha hoàn này bốn phía. Cảnh giác xem vọt vào phủ định Vũ Hầu quan sai. Phủ định Vũ Hầu quả nhiên lợi hại, một đứa nha hoàn cũng dám ngăn trở quan sai phá án, thật là vô pháp vô thiên. Hầu phủ ngoài cửa, một đạo lệnh băng hài hước thanh âm thản nhiên truyền tới. Thúy Thúy đám người nghe tiếng nhìn, chỉ thấy một kẻ người mặc áo xanh nho sang thiếu niên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sau lưng còn đi theo mười mấy tên hộ vệ đeo đao. Những hộ vệ này mỗi cái vóc người khôn ngo, nhìn một cái liền phi hạng người bình thường. Thúy Thúy siết chặt quả đấm, che giấu trong chính mình tâm thần trường, nghị thiếu niên chất vấn, các ngươi là ai? Rốt cuộc vì sao xông vào phủ định Vũ Hầu? Vậy mà, thiếu niên nhưng căn bản liền nhìn thẳng cũng không có đi nhìn Thúy Thúy một cái. Lạnh nhạt phân phó nói, khi nào quan phủ pha án, cũng phải cấp một cái hầu phủ nha hoàn thông báo. Và miệng, đánh tới nàng không nói được lời thì ngưng. Nặng. Cầm đầu quan sai không người đáp lại, hướng Thúy Thúy xài bước đi đi. Một gã hộ vệ đang muốn tiến lên ngăn trở. Quan sai một tiếng lạnh a, quan phủ pha án, ai dám phản kháng, giết không cần hỏi. Nhất thời, không người còn dám tiến lên một bước. 3. Quan sai giơ tay lên chính là một cái tát, quất vào Thúy Thúy trên mặt. Thúy Thúy chỉ có 13-14 tuổi, ở trong mắt Triệu Trường Không, vẫn chỉ là cái tay trói gà không chặt hại tử mà thôi. Chỗ nào có thể chịu được quan sai một bạn hai. Nhất thời, Thúy Thúy một cái hụt chân, té ngã trên đất. Nửa gương mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng đỏ đứng lên. Khoe miệng nước ra, máu tươi chảy ròng. Thúy Thúy. Tiểu Đào thấy vậy, liền đội vàng tiến lên. Đem Thúy Thúy bảo hộ ở sau lưng. Mặt phẫn nộ nhìn về phía quan sai, nơi này là định Vũ Hầu phủ, thế tử trở lại nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Quan sai sắc mặt run lên, khoe mắt thoáng qua lau một cái sắc ý, một cái cấp thấp hạ tiện tỷ nữ, còn dám lên tiếng uy hiếp bản quan, xem ra ngươi là đem bản quan lời nói mới rồi xem như gió bên hai. Lúc này, một thanh hiện lên hàn quang trường đao, rút ra. Chương 38, cùng phế vật khác nhau ở chỗ nào? Chương 38, cùng phế vật khác nhau ở chỗ nào? Lưỡi đao hiện lên lạnh lùng quan mang, phản phất liền không khí đều bị cắt rời. Hắn nắm chặt cán đao, ánh mắt như chim ưng nhìn chằm chằm Tiểu Đào. Cảm nhận được trong không khí căm căm sát khí, Tiểu Đào sắc mặt trắng bệnh, thân thể khẽ run. Nhưng nàng vẫn vậy quật cường cắn môi, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cũng không cam lòng. Một cái cấp thấp tỷ nữ lại dám như thế cùng mình mắt nhìn mắt. Quan sai cảm thấy uy nghiêm của mình bị vũ nhục, muốn chết. Huy động trường đao trong tay, lưỡi đao nhắm thẳng vào Tiểu Đào. Không khí chung quanh cũng giống như trong nháy mắt đọc lại, chỉ còn dư lại lưỡi đao bên trên nhức mắt hàn quang, làm người ta không rét mà run. mùi chết chóc đem tiểu đảo bao phủ. Nàng tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, trong lòng yên lặng tự nói, tiểu hầu gia, nếu có kiếp sau, lại báo đáp ân tình của ngài. Dừng tay. Đột nhiên, một tiếng lệ a từ phủ Định Vũ Hầu ngoài cửa truyền tới. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, nhất thời đưa tới phủ Định Vũ Hầu chú ý của mọi người. Quan sai trường đao trong tay dừng lại. Lâu Thiếu Trạch hơi cao mày, xoay người nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy một đạo gầy nhỏ bóng người vọt vào trong phủ, đang tràn đầy lửa giận, nhìn chăm chú bọn họ. Tiểu hầu gia, nghe được âm thanh quen thuộc kia, nguyên bản đã nhắm mắt chờ chết tiểu đảo, đột nhiên mở hai mắt ra, thấy được cái đó bóng người quen thuộc, đầy mặt vẻ vui mừng. Người tới không phải người khác, chính là Định Vũ Hầu Thế Tử, Triệu Trường Không. Lâu Thiếu Trạch thấy được Triệu Trường Không bóng dáng, khỏe mắt thoáng qua lau một cái lãnh sắc. Triệu Trường Không, chúng ta là phụng chỉ tra án, ngươi lại dám ngăn trở quan sai lùng bắt hung phạm, ngươi thật là to gan. Triệu Trường Không sắc mặt âm trầm, đừng cho là ta không biết ngươi là muốn mượn cơ hội trả thù. Vậy mà, Lâu Thiếu Trạch lại mặt đắc ý, cũng không phủ nhận, không sai, ta chính là nhân cơ hội trả thù, thế nhưng là ngươi lại có thể thế nào đâu? Không còn phải trơ mắt nhìn, ngươi phủ Định Vũ Hầu tất cả mọi người bị ta phái người bắt đi, sau đó từng bước hành hạ đến chết. Ngươi hèn hạ vô sỉ. Lâu Thiếu Trạch cười, ha ha, biết ngươi văn tài nổi bật, thi tài kinh thế, ta cũng không sẽ cùng ngươi lên miệng lưỡi chi tranh, ta sẽ phải ngươi trơ mắt nhìn, người của ngươi từng bước chết ở trước mặt ngươi, mà ngươi, nhưng lại không làm gì được dáng vẻ, suy nghĩ một chút, sẽ phải rất dễ nhìn. Ngươi dám? Ta có gì không dám? Ngươi phủ Định Vũ Hầu tự lập Phật đường, vốn là đại bất kính chi tội, trong phủ nha hoàn bắt giữ, chết chưa hết tội, về tình về lý với pháp, Triệu Trường Không, ngươi lấy cái gì cần ta đấu? Một phen, để cho Triệu Trường Không sắc mặt âm trầm tới cực điểm, Phật đường chuyện không có quan hệ gì với bọn họ. Lâu Thiếu Trạch khinh khỉnh, có quan hệ hay không, đến nhà giam, tự có kết quả, không cần phải ngươi tới nói cho chúng ta biết. Rõ ràng, Lâu Thiếu Trạch chính là muốn trả thù Triệu Trường Không. Đại lý tự nhà giam, đó là tất cả mọi người ác mộng chỗ, bị bức cung chuyện thường có phát sinh. Nếu là bọn họ được đưa đến nơi đó, chỉ sợ sẽ không có một người có thể còn sống trở lại. Chú ý tới Triệu Trường Không sắc mặt, Lâu Thiếu Trạch trong lòng một trận sảng khoái. Chỉ hướng cách đó không xa tỷ nữ tiểu đảo, này nô tỳ uy hiếp quan sai, chương bổ đầu, còn không đem nàng chém giết, lấy đó làm gian. Nếu là còn dám có người ngăn trở, lấy cùng tội luận xử, giết không tha. Nặng. Quan sai lần nữa giơ lên trường đao, hàn quang diễm mắt, liền muốn hướng tiểu đảo chém xuống. Lâu Thiếu Trạch ánh mắt hài hước. Hắn chính là muốn đem Triệu Trường Không mặt mũi, hoàn toàn dẫm ở dưới chân của hắn, lấy báo hôm nay sỉ nhục mối thù. Triệu Trường Không cắn răng cả giận nói, các ngươi ai dám động đến nàng, ta định để cho hắn sống không bằng chết. Lâu Thiếu Trạch không nhịn được cười lạnh, ha ha, Triệu Trường Không, ngươi cũng đừng uổng phí sức lực, hôm nay ai cũng không cứu được bọn họ, bao gồm ngươi. Vậy nhưng chưa chắc. Thập Tam Hoàng Tử đến. Đột nhiên, ngoài cửa truyền tới một tiếng quát to, khiến cho quan sai cả người run lên, lần nữa dừng động tắt lại. Mọi người nhìn về phía bên ngoài phủ, chỉ thấy một kẻ vóc người ủ kịch mập mạp, đang lúc mọi người vây quanh hạ, đi vào phủ Định Vũ Hầu. Người đâu? Chính là tiểu mập mạp Tư Nam Vũ Thần. Tư Nam Vũ Thần bước nhanh đi về phía Triệu Trường Không, trên người thịt mỡ thoáng một cái. Vậy mà, thấy được Tư Nam Vũ Thần bóng dáng, Lâu Thiếu Trạch sắc mặt chợt biến, Thập Tam Hoàng Tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tư Nam Vũ Thần liếc mắt một cái Lâu Thiếu Trạch, thế nào, bổn hoàng tử đi chỗ nào, muốn cùng ngươi hồi báo sao? Lâu Thiếu Trạch không người nói, Thập Tam Hoàng Tử, chúng ta là ở lùng bắt tội phạm, còn mời điện hạ chớ có nhúng tay. Nơi nào có tội phạm? Những thứ này tay không tấc sắt tỷ nữ. Lâu Thiếu Trạch, là ta ngu đâu, hay là các ngươi ngu đâu? Đối mặt Tư Nam Vũ Thần chất vấn, Lâu Thiếu Trạch giải thích nói, phủ Định Vũ Hầu tự lập Phật đường, Bắc Đề ám sát án lại cùng Phật tu có quan, theo lý nên đem trong phủ cả đám người toàn bộ lùng bắt, về nha môn thẩm vấn. Kia nếu là không giao người đâu? Lâu Thiếu Trạch mặt tâm trầm, Thập Tam Hoàng Tử, chuyện này chuyện liên quan đến Bắc Cảnh hai tòa thành trì, nếu là ngài cố ý muốn nhúng tay, ta liền không thể không đem việc này báo cho cha ta, chuyển đạt cấp bệ hạ. Ngươi đang uy hiếp ta? Tư Nam Vũ Thần mặt lộ vẻ không vui. Lâu Thiếu Trạch lần nữa có người, chuyện liên quan đến Bắc Cảnh hai tòa thành trì là đại sự quốc gia, còn mời Thập Tam Hoàng Tử nghĩ lại. Tư Nam Vũ Thần nhíu mày một cái, biết rõ đối phương là lợi dụng tra án ở dùng việc công để báo thù riêng, nhưng là hắn lại không biện pháp phản bác, vẻ mặt từ từ ngưng trọng. Tiểu hầu gia, sẽ để cho bọn họ đem nô tỳ mang đi đi, nô tỳ chưa từng làm những chuyện kia, không sợ bọn họ thẩm vấn. Tiểu Đào cùng Thúy Thúy không muốn để cho Triệu Trường Không làm khó, bước nhanh đi tới Triệu Trường Không trước mặt quỳ xuống, xem trước mặt ánh mắt quyết nhiên hai người, trong Triệu Trường Không động không ngừng. Trên Triệu Trường Không trước, đưa tay nâng lên Thúy Thúy gò má, sưng đỏ nửa gương mặt, cùng khoe miệng vết máu đỏ tươi, lộ ra vô cùng nhức mắt. Đau không? Triệu Trường Không hỏi thăm. Thúy Thúy kiên cường lắc đầu, nhưng nhíu chặt đôi mi thanh tú, đã nói cho Triệu Trường Không câu trả lời chân thật. Triệu Trường Không đau lòng không thôi, ánh mắt từ từ kiên định, thân ta vì Định Vũ Hầu Thế Tử, nếu là liền các ngươi cũng không bảo vệ được, đó cùng một tên phế nhân khác nhau ở chỗ nào? Thông suốt ngồi dậy, Triệu Trường Không ánh mắt lạnh như băng, rơi vào cầm trong tay trường đao Trương Bổ Đầu trên người. Ngươi, tới. Trương Bổ Đầu khẽ cau mày, nhìn về phía một bên Lâu Thiếu Trạch. Tư Nam Vũ Thần sắc mặt lạnh lẽo, nghe không hiểu Thế Tử điện hạ vậy sao? Trương Bổ Đầu tự nhiên không dám đắc tội Thập Tam Hoàng Tử, lúc này đi tới Triệu Trường Không trước mặt. Triệu Trường Không chỉ Thúy Thúy trên mặt thương, thương thế kia, thế nhưng là ngươi đánh. Trương Bổ Đầu gật gật đầu, là ta. Cái tay nào đánh? Con này. Trương Bổ Đầu tiềm thức đáp lại. Triệu Trường Không xoay người đi về phía Thập Tam Hoàng Tử hộ vệ bên cạnh. Bụt, một tiếng, đem bên hông bội đao rút ra, sáng lấp lánh thân đao, hàn quang căm căm, phản phất mỗi một tấc lưới đao cũng lộ ra ý lạnh âm u bảo vệ hoàng tử. Tư Nam Vũ thần hộ vệ bên cạnh liền vội vàng tiến lên, đem hắn bảo hộ ở trung gian. Nhưng Triệu Trường Không cũng không dừng lại, mà là tại đám người ánh mắt nghi hoặc trong, thẳng đi về phía Trương Bổ Đầu. Triệu Trường Không dù sao tuổi thượng nhỏ, Trương Bổ Đầu cũng không nhận thấy được bất kỳ nguy hiểm nào. Đột nhiên, khiến cho mọi người khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ thấy hàn quang chợt lóe, lưỡi đao như điện. Triệu Trường Không trường đao trong tay, chém về phía Trương Bổ Đầu cánh tay phải. Chương 39, các nàng là người nhà của ta. Chương 39, các nàng là người nhà của ta. Trong phút chốc, máu tươi văng tung tóe. A! Một tiếng hét thảm, Trương Bổ Đầu nhất thời sắc mặt trắng bệch. Đau đớn kịch liệt, để cho hắn té xuống đất, đầy mặt vẻ thống khổ. Khiếp sợ, kinh ngạc, khó có thể tin. Bọn họ cũng không nghĩ tới, một cái chỉ có 5 tuổi hài đồng, vậy mà lại cầm đao chém bị thương một vị bộ đầu. Lâu Thiếu Trạch sắc mặt cực kỳ khó coi, trợn mắt trợn tròn, Triệu Trường Không, ngươi dám chém bị thương đại lý tự quan sai, ngươi đây là mong muốn tạo phản sao? Ngươi đâu, đem Triệu Trường Không bắt lại cho ta. Soạt. Trung quanh quan sai rối rít rút đao, sẽ phải truy bắt Triệu Trường Không. Tư Nam Vũ thần đẩy ra bảo hộ ở trước mặt hắn hộ vệ, lạnh giọng mắng, bảo vệ Định Vũ hầu thế tử, ai dám gây chuyện, giết không tha. Trong lúc nhất thời, Tư Nam Vũ thần hộ vệ bên cạnh giống vậy rút ra trường đao, cùng những thứ kia quan sai giằng co. Không khí của hiện trường nhất thời trở nên dương cung bất kiếm. Lâu Thiếu Trạch nghiến răng nghiến lợi, thập tam hoàng tử, nếu là nhân ngươi chỉ hoãn lùng bắt Bắc Tề ám sát án hung thủ, hậu quả này cũng không phải là ngươi có thể gánh. Tư Nam Vũ thần lại không chút do dự đứng ở Triệu Trường Không bên người, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là đã biểu lộ lập trường của mình. Triệu Trường Không cầm trong tay trường đao trả lại cho tên hộ vệ kia, tiến lên 2 bước, đi ra đám người, ngữ khí kiên định, cái này Bắc Tề ám sát án các ngươi không phá được, ta tới phá. Cái gì? Ngươi tới phá án? Lâu Thiếu Trạch cho là mình nghe lầm. Tư Nam Vũ thần bước nhanh về phía trước, đưa tay kéo lại Triệu Trường Không ống tay áo, vẻ mặt nóng nảy, Trường Không, ngươi cản quấy cái gì? Quốc tử giám, đại lý tự cùng kinh triệu phủ, 3 bên điều tra cũng không có kết quả, ngươi làm sao có thể phá được vụ án này? Triệu Trường Không biết Tư Nam Vũ thần là đang lo lắng bản thân, nhưng là nhìn một cái quyết nhiên hoảng hốt tiểu đảo cùng Thúy Thúy, hắn hiểu được, mong muốn giữ được tính mạng của bọn họ, vụ án này nhất định phải chính thức bị phá. Nếu để cho nàng hai người bị bắt được đại lý tự nhà giam, sợ rằng không thể nào sống thêm đi ra. Nhiều năm như vậy, tiểu đảo cùng Thúy Thúy một mực nhẫn nhục chịu khó, thậm chí vì mình mấy lần suýt nữa mất mạng, các nàng vẫn như cũ không oán không hối đi theo bản thân, chiếu cố bản thân. Hắn lại có thể nào bỏ hai người tính mạng với không để ý mong muốn làm cho các nàng hai người mạng sống, bây giờ chỉ có phá án con đường này có thể đi. Thập tam hoàng tử, nếu là ta ở kỳ hạn bên trong không thể phá án, ta Triệu Trường Không cam nguyện gánh hết thể trách nhiệm. Còn không đợi Tư Nam Vũ thần quyền, Lâu Thiếu Trạch lúc này chất vấn, Triệu Trường Không, ngươi nói nhưng là thật? Triệu Trường Không giọng điệu khẳng định, quả thật. Lâu Thiếu Trạch nhất thời mặt hưng phấn. Hắn hôm nay chuyện làm, chẳng qua chính là muốn giết hắn mấy cái tỷ nữ, ở trên người hắn bù một ít mặt mũi trở lại. Không thể tưởng, vẫn còn có loại này thu hoạch ngoài ý muốn. Tư Nam Vũ thần lần nữa quên, Trường Không, ngươi cũng đã biết chuyện này dính rất bao lớn, 3 bên điều tra cũng không người dám làm chủ làm, cũng là bởi vì bệ hạ chỉ dụ, nếu là không thể phá án, chủ sự lấy trọng tội luận xử. Triệu Trường Không đã không có lựa chọn khác, hơi cong người, còn mời thập tam hoàng tử thành toàn. Tư Nam Vũ thần có chút bất đắc dĩ, ra dặn trước tuổi thở dài, ai, được rồi, đã ngươi đã quyết định quyết tâm, ta cũng không tốt khuyên cái gì, chuyện này ta sẽ lên báo quốc tử giám. Đa tạ thập tam hoàng tử. Ha 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 ha. Lâu Thiếu Trạch cũng là cười lớn, hôm nay có thể làm cho Triệu Trường Không đón lấy cái này Bắc Tề ám sát án, đối với hắn mà nói, ngược lại một món chuyện vui to như trời. Thập tam hoàng tử, nếu Định Vũ hầu thế tử tiếp quản án này, vậy ta liền không còn quấy rầy, cáo tử. Nói. Lâu Thiếu Trạch xoay người liền muốn dẫn người rời đi. Đứng lại. Triệu Trường Không đột nhiên gọi lại đối phương. Lâu Thiếu Trạch khẽ to mày, lên tiếng châm chọc, Triệu Trường Không, ngươi sẽ không bây giờ liền hối hận đi. Bất quá cũng đúng, ngươi quý vì Định Vũ hầu thế tử, vì hai cái nha hoàn bồi lên tính mạng, ngược lại có chút ngu xuẩn. Lâu Thiếu Trạch, ngươi sợ là quên, ngươi còn thiếu ta một cái dập đầu xin lỗi. Đột nhiên, Lâu Thiếu Trạch sắc mặt xanh mét, ngươi xong chưa? Chẳng lẽ ngươi quên phu tử dạy bảo, tha cho người được nên tha sao? Triệu Trường Không chất vấn, vậy ngươi hôm nay tới ta phủ Định Vũ hầu, nhưng nhớ phu tử nói, ta mặc dù tuổi không lớn, nhưng ta biết, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất nghệ chi, hay cho một ta tất nghệ chi. Tư Nam Vũ thần vỗ tay bảo hay, ánh mắt nhìn về phía Lâu Thiếu Trạch, ngươi cũng không muốn để cho người khác đều biết, ngươi Lâu Thiếu Trạch là cái nói không giữ lời tiểu nhân đi. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể không cần tuân thủ lời hứa, đến lúc đó Triệu Trường Không không phá được án, hắn cũng có thể không cần tuân thủ hôm nay cam kết. Ngươi. Lâu Thiếu Trạch nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận không dứt. Hắn biết rõ, nếu như mình không tuân thủ lời hứa, sợ là Triệu Trường Không đến lúc đó cũng sẽ nói theo, vì có thể làm cho Triệu Trường Không bị triệt để giẫm ở dưới chân. Lâu Thiếu Trạch hung hăng siết quả đấm, 2 chân cong quỳ xuống, sau đó nặng nề dập đầu, thật xin lỗi. Triệu Trường Không hài hước cười, trong vòng một ngày bị Lâu công tử 2 lần đại lễ, Thúy Thúy còn không mau lấy cái tiền thưởng. Thúy Thúy có chút ngượng, nghe được Triệu Trường Không thanh âm, liền vội vàng đem trên người ngân lượng giao cho Triệu Trường Không. 3. Triệu Trường Không đem bạc vụn nhét vào trên đất, Lâu công tử, đây là nhà ta nha hoàn của ngươi. Triệu Trường Không. Lâu Thiếu Trạch khi nào bị loại này vũ nhục, phẫn nộ đứng dậy, hắn không được đem Triệu Trường Không chém thành muôn mảnh. Thế nhưng là, hắn biết rõ, bây giờ không phải là ra tay thời điểm. Chỉ đành cắn răng nghiến lợi nói, ngươi chờ cho ta, nửa tháng sau, ta tất để ngươi vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Nói xong, Lâu Thiếu Trạch bực tức xoay người, mang theo quan sai rời đi phủ Định Vũ Hầu. Thấy được Lâu Thiếu Trạch rời đi, Tư Nam Vũ Thần chân mày nhíu chặt, "Trường Không, ngươi mới vừa quá xung động, ngươi làm sao lại tiếp nhận Bắc Tề ám sát án đâu? Các nàng bất quá chỉ là hai cái nha hoàn mà thôi." Triệu Trường Không sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm túc, "Thập Tam hoàng tử, các nàng là người nhà của ta." Tư Nam Vũ Thần cảm nhận được Triệu Trường Không trong sắc mặt không vui, cũng không tốt quên nữa nói gì, chỉ đành khẽ gật đầu, im lặng xoay người, mang theo hộ vệ rời đi. Đang lúc này, Tiểu Đào cùng Thúy Thúy quỳ dưới đất, nặng nề giữ lại. "Tiểu Hầu gia, chúng ta không sợ chết, ngài hay là đem chúng ta đưa đi đại lý tự đi, chúng ta không thể để cho ngài xảy ra chuyện." Triệu Trường Không đem hai người dịu dắt đứng lên, "Nhớ, mạng của các ngươi cũng là mệnh, các ngươi là ta Triệu Trường Không người nhà, không phải nô tỳ, Bắc Tề ám sát án ta sẽ nghĩ biện pháp, chuyện này sau này không thể nhắc lại." Tiểu Đào hai người khóc khóc không thành tiếng, mà Triệu Trường Không đã hướng Trường Phượng viện mà đi. Thời gian nửa tháng, hắn nhất định phải ở nơi này trong vòng nửa tháng tìm được hung thủ. Không phải, không chỉ có Tiểu Đào hai người sẽ chết, bản thân chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Hôm sau, sáng sớm, Lâu Thiếu Trạch đã phái người đem chủ sự quan văn thư đưa đến trong phủ, chuyện này, hắn ngược lại lộ ra phi thường dụng tâm. Mong không được Triệu Trường Không bây giờ liền chủ động buông tha cho, mà Triệu Trường Không cũng chưa tiến về quốc tử giám. Thời là đi kinh Triệu phủ nha môn, kiểm tra tương ứng quyền tông. Bất quá, làm Triệu Trường Không ngồi xe ngựa đi tới kinh Triệu phủ nha môn lúc, lại bị ngoài cửa nha dịch cấp ngăn lại. Chương 40, thật đúng dịp chương 40, thật đúng dịp đứng lại, cái này là nha môn trọng địa, bất kỳ người ngoài không phải tự tiện vào. Triệu Trường Không nhíu mày một cái, đi theo sau hắn hộ vệ tiến lên, lấy ra văn thư, vị này là Bắc Tề ám sát án chủ sự quan, Định Vũ Hầu thế tử Triệu Trường Không. Nghe vậy, hai tên nha dịch liếc nhau một cái. Trên một người trước, cầm văn thư nhìn chung quanh một chút, ngại ngùng, ta từ nhỏ cũng không biết chữ, trong này viết cái gì vật ta cũng không rõ ràng lắm, hay là chờ chúng ta đại nhân trở lại hăng nói đi. Nói xong, lại đem văn thư trả lại cấp Triệu Trường Không bên người hộ vệ, vẫn không có muốn cho mở ý tứ. Hộ vệ cầm văn thư, vẻ mặt nóng nảy, các ngươi làm sao có thể không nhận biết văn thư phía trên chữ? Các ngươi lại đàng hoàng nhìn một chút. Nha dịch lại mặt không nhịn được nói, ta nói không biết chữ, ngươi nghe không hiểu sao? Có chuyện gì, chờ nhà ta đại nhân trở lại hăng nói. Hộ vệ còn muốn để cho tranh luận. A hổ. Triệu Trường Không gọi lại đối phương. Tiểu Hầu gia, bọn họ rõ ràng chính là cố ý. Á Hổ không cam lòng trở lại Triệu Trường Không bên người. Hắn tuy là phủ Định Vũ Hầu mới tới hộ vệ, nhưng hôm qua phát sinh hết thảy, để cho Á Hổ đối Triệu Trường Không cái này 5 tuổi hài tử giữa mắt mà nhìn, trong thâm tâm kính nể, ít nhất ở trong mắt Triệu Trường Không, bọn họ cũng không phải là có thể trao đổi mua bán nô tài, mà là sống sờ sờ có tôn nghiêm người. Mà vụ án này, ba bên điều tra đều không có kết quả huyền án, Triệu Trường Không chỉ còn giữ lại thời gian nửa tháng. Chuyện liên quan đến sinh tử, Á Hổ có thể nào không gấp? Nha dịch lại mặt cười lạnh, cái gì gọi là cố ý? Lão tử chính là trời sinh không biết chữ. Triệu Trường Không hỏi thăm, nhà các ngươi đại nhân đi địa phương nào? Vậy ta cũng không biết, dù sao chúng ta chẳng qua là nha dịch, nhưng không quản được đại nhân sự tình. Chẳng lẽ lớn như thế kinh Triệu phủ, liền không có một cái biết chữ người? Tự nhiên là có. Đã có, vậy thì tìm cái biết chữ đi ra. Ha ha. Nha dịch nhịn cười không được, một mình ngươi 5 tuổi lớn hài tử, bên người mang tên hộ vệ cầm một trương giấy rách, sẽ để cho ta một cái quan sai nghe ngươi ra lệnh, tiểu tử, ngươi không khỏi cũng quá đề cao bản thân đi. Sau đó sắc mặt lại là lạnh lẽo, hung hăng nói, nếu không rời đi, đừng trách ta không khách khí. Nha dịch cho là bản thân hung ác dáng vẻ sẽ dọa lui Triệu Trường Không. Vậy mà, trải qua mấy lần sinh tử Triệu Trường Không, nơi nào sẽ bị đối phương câu nói đầu tiên bị dọa cho phát sợ. Cười nhạt, ngươi nên rõ ràng, tìm biết chữ người không phải việc khó gì, nếu vật này là ngụy tạo, xui xẻo chính là ta, nhưng nếu là chỉ hoãn Bắc Tề ám sát án phá án tiến độ, nên xui xẻo thời là ngươi, ngươi cảm thấy, đến lúc đó ngươi vậy đại nhân sẽ vì trên đầu mình mũ ô sa, mà đi bảo toàn một mình ngươi giữ cửa nhà dịch sao? Một phen, để cho cửa hai tên nha dịch sắc mặt trở biến. Bọn họ là thân phận gì, tuy là con sai, nhưng cũng là tầng dưới chốt nhất cái chủng loại kia. Kinh Triệu phủ đại nhân, như thế nào có thể bảo đảm cánh mạng của bọn họ? Mà vẻ mặt của bọn họ biến hóa, Triệu Trường Không thu hết vào mắt. Còn đứng được ra đó làm gì? Thật sự cho rằng ngươi một câu không biết chữ, là có thể giữ được đầu của ngươi sao? Nhất thời, mới vừa rồi ngăn trở Triệu Trường Không nha dịch, cả người run lên. Trước trên mặt vẻ hài hước toàn bộ tiêu tán. Vỗ hót một cái, ta đột nhiên nhớ tới, Kinh Triệu phủ còn có mấy vị đại nhân cũng ở đây, ta cái này đi thông báo. Nói xong, cũng không quay đầu lại vội vàng chạy vào nha môn. Á Hổ thấy vậy, hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Triệu Trường Không chẳng qua là ngắn ngủi mấy câu nói, sẽ để cho đối phương thái độ phát sinh chuyển biến cực lớn. Sau một lúc lâu, Kinh Triệu phủ trong nha môn, vội vã đi ra một vị trung niên, đi theo phía sau trước nha dịch. Người trung niên một thân màu xanh nhạt quan phục, vóc người mập mạp, mặt mũi bặm trợn cười lên chất thành một đống, trên tay mang theo ngọc bàn chỉ, nhìn một cái chính là có giá trị không nhỏ. Vừa mở miệng, một hớp răng vàng mang theo một cỗ mùi hôi thối, hôn Triệu Trường không nhịn được lui về phía sau mấy bước. Nguyên lai là phủ Định Vũ Hầu Tiểu Hầu gia, hạ quan Kinh Triệu phủ thiếu doãn Tào Đồng, không biết Tiểu Hầu gia tới Kinh Triệu phủ vì chuyện gì. Triệu Trường Không hướng một bên A Hổ sử một cái ánh mắt. Trên A Hổ trước, đem văn thư đưa tới, đây là chúng ta thế tử văn thư, phụ mệnh điều tra Bắc Tề ám sát án, chúng ta thế tử muốn vào Kinh Triệu phủ lật xem quyền tông. Tào Đồng nhận lấy văn thư mở ra nhìn một cái, lúc này tán dương, không nghĩ tới tiểu hầu gia trẻ tuổi như vậy là có thể làm trọng trách, thật không hổ là Định Vũ hầu tướng quân nhi tử, là chúng ta đại diện chi mẫu mực, bọn ta học tập chi tấm gương, thật là mặc cảm, xấu hổ xấu hổ. Triệu Trường không nghe đối phương cứng rắn định mà vậy, khẽ cau mày, bây giờ ta có thể đi vào kiểm tra quyển tông đi. Tao đồng trên mặt hành đục nhíu chung một chỗ, mặt lộ vẻ khó xử, tiểu hầu gia có chỗ không biết, ngài tuy là chủ sự quan, nhưng cái này lật xem quyển tông, cũng phải lấy được phủ doãn cho phép. Phủ doãn đâu? Hôm nay phủ doãn trong nhà có chuyện, xin nghỉ, về phần khi nào trở lại, hạ quan cũng không thể biết. Triệu Trường không sầm mặt lại, phải không? Hắn xin nghỉ thời gian thật đúng là đúng dịp. Rất rõ ràng, đây chính là cố ý tránh bản thân. Mình cùng Kinh Triệu phủ doãn không thù không oán, đối phương lại như vậy nhằm vào bản thân, nhất định là có người thụ ý Kinh Triệu phủ thân là giữ gìn thượng kinh thành trị an pháp trị phủ nhà, quyền lực quá nhiều, có thể làm cho hắn cố ý nhằm vào người của mình, thân phận địa vị cũng tất nhiên không thấp. Triệu Trường không rất nhanh liền nghĩ đến một người, chính là hôm qua bị hắn nhục nhã hộ bộ thượng thư Lâu Kính Minh chi tử, Lâu Thiếu Trạch. Tao đồng khỏe miệng hơi giơ lên, mặt phi nội bên trên lộ ra lau một cái khó hiểu vẻ hài hước. Tiểu hầu gia, nếu không ngài về trước phủ, nếu là phủ doãn đại nhân trở lại, ta liền phái người đi trong phủ thông báo ngài. Làm sao bây giờ? Triệu Trường không sắc mặt nghiêm trọng, thật chẳng lẽ muốn một chuyến tay không? Bây giờ Tiểu Đào cùng Thúy Thúy mạng sống như treo trên sợi tóc, bản thân cũng khoe khoang khoác lác, nếu là không thể phá án, hậu quả khó mà lường được. Nhưng là không thể lật xem quyền tông, vụ án này hắn lại nên từ đầu tra được. Kia nếu có nó, bọn ngươi còn ngăn trở? Đang ở Triệu Trường không hết đường xoay sở lúc, một đạo thanh âm quen thuộc sau lưng Triệu Trường không chuyển tới, thình lình xoay người, chỉ thấy một vị người mặc nho sam nho sinh trung niên đi tới, cầm trong tay một khối đồng thau lệnh bài. Lệnh bài hiện lên nhàn nhạt bạch quang, thậm chí còn có một tia đạo vận ẩn chứa trong đó. Tiên sinh. Triệu Trường không hơi kinh ngạc, người tới chính là hôm qua đón hắn nhập quốc tử giám nho tu. Trung niên nho tu khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào Tào Đồng trên thân, thấy được hiện lên bạch quang đồng thau lệnh bài, Tào Đồng nhất thời mặt hoảng hốt, liền vội vàng không người hành lễ, hạ quan Tào Đồng, bái kiến phu tử lệnh. Phu tử lệnh. Triệu Trường không vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tò mò nhìn về phía trung niên nho tu lệnh bài trong tay. Trung niên nho tu đem lệnh bài đưa cho Triệu Trường không, đây là phu tử để cho ta cho ngươi đưa tới, có khối này lệnh bài, tam ti là được thông suốt, không người còn dám ngăn trở, cũng có thể điều động tam ti toàn bộ tài nguyên. Nhất thời, Triệu Trường không đầy mặt kích động, vội vàng hướng trung niên nho tu không mình hành lễ, đa tạ phu tử, đa tạ tiên sinh. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi kiểm tra quyền tông. Nói, trung niên nho tu thậm chí chưa đi nhìn Tào Đồng một cái, đi liền hướng Kinh Triệu phủ nha môn. Chương 41, tìm đầu mối. Chương 41, tìm đầu mối. Triệu Trường không bước nhanh đi theo. Về phần Tào Đồng, thấy được Triệu Trường không cùng trung niên nho tu tiến vào phủ nhà, khẽ nhíu mày, vội vàng hướng bên người nha dịch phân phó nói, nhanh đi quốc tử giám thông báo Lâu công tử, liền nói Triệu Trường không có phu tử lệnh, bọn ta không cách nào lại làm ngăn trở. Nặng. Nha dịch đáp một tiếng, hướng quốc tử giám phương hướng mà đi. Triệu Trường không đi theo trung niên nho tu sau lưng, bước vào trong phủ. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là một mảnh rộng rãi tấm đá xanh quảng trường, tấm đá khe hở giữa tình cờ toát ra mấy bụi cỏ xanh, lộ ra xưa cũ mà trang nghiêm. Quảng trường hai bên là sắp hàng chỉnh tề trái phòng, đa số quan lại làm việc chỗ, cửa sổ đóng chặt, tình cờ có mang quan phục lại viên vội vã mà qua. Phòng khách là Kinh Triệu phủ chỗ cốt lõi, phòng khách cao lớn rộng rãi, nóc nhà che lớp màu nâu xanh ngói lưu ly, mái hiên bay bật lên, giường cột chạm trổ, khí thế hùng vĩ. Mái hiên chính giữa treo một khối cực lớn tấm biển, thượng thư gương sáng treo cao bốn chữ lớn, tượng trưng cho quan phủ công chính vô tư. Thế nhưng là Triệu Trường không thấy được những thứ này, chỉ cảm thấy buồn cười. Mới vừa rồi cái đó Tào Đồng, một cái Kinh Triệu phủ thiếu doãn, chỉ riêng hắn ngón cái bên trên nhận che ngón, liền có giá trị không nhỏ. Xuyên qua hành lang dài, trung niên nho tu đẩy ra một cánh cửa phòng. Bên trong gian phòng, một kẻ thư lại bước nhanh tiến lên đón, con mình hành lễ, tiên sinh. Đem Bắc Tề ám sát án quyển tông lấy tới. Nặng. Thư lại hiển nhiên là nhận được trung niên nho tu, tìm ra Bắc Tề ám sát án quyển tông, đặt ở công văn trên. Triệu Trường không bắt đầu là xem. Căn cứ quyển tông ghi lại, gia luật công phi là ở hội thơ sau ngày thứ nhì buổi tối bị giết, nhưng là tử vong địa điểm cũng không phải là Hồng Lư tự, mà là tại ở trong kinh thành Xuân Hương lâu. Triệu Trường không nghi ngờ, tiên sinh, cái này Xuân Hương lâu là địa phương nào? Thanh lâu. Triệu Trường không hơi ngẩn ra, không nhịn được châm chọc nói, cái này lừa hoang ngược lại tiêu sái, thua hai tòa thành lại còn có tâm tình đi thanh lâu tiêu sái. Tiếp tục xem hồ sơ vụ án trong ghi lại nội dung. Gia luật công phi tiến vào trái phòng không lâu sau, chỗ trái phòng đột nhiên bén lửa, làm Xuân Hương lâu quản sự dẫn người vọt vào căn phòng tắt lửa, thế nhưng là lúc này đã muộn, gia luật công phi đã bị liệt hỏa cắn ướt, hỏa hoạn dập tắt lúc, gia luật công phi đã bị thiêu sống. Sau đó Kinh Triệu phủ đối đêm đó xuất hiện ở Xuân Hương lâu tất cả mọi người từng cái một bàn tra, đều không có phát hiện dị thường, thậm chí bên trong gian phòng cũng không có bất kỳ đánh nhau dấu hiệu. Mà quốc tử giám nho tu phát hiện, gia luật công phi ra thành than, thi thể gần như khô kiệt vì một bộ thây khô, từ trên người của hắn còn phát hiện Phật tu lưu lại linh lực, căn cứ điều tra, xác định gia luật công phi là chết bởi Phật tu công pháp Kim Cương Liệt Dương Chú. Tiên sinh, cái này gia luật công phi thế nhưng là nho tu. Là khai khiếu 3 tầng thực lực. Triệu Trường không rơi vào trầm tư, căn cứ hắn khoảng thời gian này đối hệ thống tu luyện hiểu, khai khiếu 3 tầng đã có thể đem chân khí thực chất hóa, thực lực không thể khinh thường. Tiên sinh, học sinh còn có nghi vấn, nếu là muốn cho một vị khai khiếu 3 tầng nho tu không còn sức đánh trả chút nào, vậy đối phương tu vi lại nên đến loại cảnh giới nào? Phải là thoát phàm trở lên, Triệu Trường không tiếp sợ, thoát phàm cảnh Phật tu. Ta nhớ được phu tử cấp ta kêu bản sách bên trên đi lại, toàn bộ Cửu Châu đại lục bây giờ cũng chỉ có 8 vị thoát phàm cảnh Phật tu đi. Trung niên nho tu gật đầu, cho nên triều đình lo lắng cũng không phải là chẳng qua là gia luật ông phi đáp ứng kia hai tòa thành trì, quan trọng hơn chính là vị này thoát phàm cảnh Phật tu tới đại diên mục đích. Triệu Trường không bừng tỉnh, không trách triều đình coi trọng như vậy, phái tam ti chung nhau điều tra. Nhưng là hoàng đế có thể không nghĩ tới, những người này vì trốn tránh trách nhiệm, hơn một tháng tới nay cũng không từng xác lập chủ sự quan. Đại khái có một chút ý nghĩ. Triệu Trường không nhìn về phía một bên thư lại, thi thể cất giữ trong nơi nào? Có thể hay không mang ta đi nhìn một chút? Thư lại mặt kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía một bên trung niên nho tu. Dù sao 5 triệu trường không linh tượng nhỏ, kinh khủng như vậy thi thể, sợ hù được đối phương. Dẫn hắn đi đi. Trung niên nho tu lại đáp ứng đáp lại. Vung xuống quyền tông, Triệu Trường không ở thư lại dẫn hạ, đi tới hậu viện một chỗ nhà đá. Vừa mới tới gần nơi này, liền có một luồng hơi lạnh trận trận đánh tới, khiến cho Triệu Trường không nhịn được run lập cập. A Hổ đội vàng cởi xuống bản thân khăn choàng, khoác ở Triệu Trường không sau lưng. Này mới khiến Triệu Trường không còn dễ chịu hơn một chút. Thư lại đội vàng giải thích nói, nơi này là kinh triệu phủ phòng chứa thi thể, vì bảo đảm thi thể không bị thối rữa, bên trong thả có ngàn năm hàn băng, cho nên nhiệt độ sẽ thấp một ít. Đẩy cửa phòng ra, bên trong một mảnh đen nhánh, có vẻ hơi âm trầm. Mặc dù hàn khí bức người, nhưng vẫn vậy có thể ngửi được một cỗ hủ bại mùi sát chết. Thư lại chỉ hướng trung gian phản bên trên một bộ thi thể, hắn chính là Bắc Tề phó sứ gia luật công phi. Triệu Trường không che mũi, đến gần cỗ thi thể kia. Trên người đúng như là cùng quyển tông ghi lại bình thường, đã bị thành than, bất quá bộ mặt hư mất cũng không có như vậy nghiêm trọng, loan thoáng còn có thể nhìn ra được gia luật công phi diện mạo. Quan sát gia luật công phi thi thể, Triệu Trường không nghĩ bỏ qua cho bất kỳ chi tiết, hy vọng có thể từ thi thể của hắn bên trên phát hiện cái gì đầu mối hữu dụng. Đây không phải là chúng ta quốc tử giám mới tới đại tài tử sao? Nghe nói hắn tự tiến cử làm Bắc Đề ám sát án chủ sự quan, ta cho là đùa giỡn đâu, không nghĩ tới lại là thật. Một cái 5 tuổi hài đồng, hắn biết cái gì là phá án sao? Đơn giản buồn cười. Không đi thăm dò án ngược lại ở chỗ này đong đưa thi thể, cái này Định Vũ hầu thế tử cũng thật là biến thái. Không hiểu phá án liền nhanh đi về, nhưng đừng làm mất chúng ta quốc tử giám mặt. Đang ở Triệu Trường không cẩn thận kiểm tra thi thể lúc, ngoài cửa lại đột nhiên truyền tới một trận thanh âm huyên náo. Triệu Trường không khẽ to mày, dừng tay lại trong động tác, nhìn về phía ngoài cửa. Mấy đạo nhân ảnh đang đứng ở nơi nào, hài hước xem bản thân. Hắn nhận được mấy người này, cũng là quốc tử giám học sinh, tựa hồ cùng Lâu Thiếu Trạch quan hệ không tệ. Hiển nhiên chính là tới quấy rối. Trung niên nho tu nhìn về phía ngoài cửa mấy người, bọn ngươi không ở quốc tử giám học tập, tới nơi này vì chuyện gì? Nguyên lai Tiêu Văn Sinh tiên sinh cũng ở đây. 4 người vội vàng hướng trung niên nho tu hành lễ, tiên sinh, bọn ta đã cùng Vương tiên sinh xin phép qua, chuyến tới để đứng xem thế tử điện hạ phá án, Vương tiên sinh đã cho phép. Tiêu Văn Sinh cau mày, trầm giọng nói, nếu là đứng xem, liền không thể huyên náo. Bất quá, bọn họ lại cũng chưa ý miệng, mà là tiếp tục nói, tiên sinh, tuy là đứng xem, nhưng học sinh lớn tuổi hơn thế tử điện hạ mấy tuổi, học sinh cũng hẳn là cải chính hắn một cái, phá án nói chính là chứng cứ, thế tử điện hạ không đi thăm dò án, nhưng ở nơi này nghiên cứu một bộ thi thể, đơn giản là đang lãng phí thời gian. Triệu Trường không liếc mắt một cái ngoài cửa mấy người, các ngươi biết cái gì, ta đây chính là ở phá án. Phá án? 4 tên thiếu niên đều là cười, đầy mặt không thèm. Thế tử điện hạ, ngươi tái máy một bộ thi thể, nếu là có thể phá án, thiên hạ này bộ đầu liền có thể toàn bộ về nhà nghỉ ngơi. Không sai, một người chết, hắn chẳng lẽ còn có thể nói cho ngươi hung thủ là ai, ở đâu không được. Triệu Trường không giọng điệu bình thản, các ngươi nói không sai, hắn thật đúng là có thể nói cho ta biết hung thủ là ai. Ha ha ha. Trong lúc nhất thời, 4 tên thiếu niên cười trước ngựa sau lật. Trong tiếng cười tràn đầy giễu cợt chi vị, cái này Định Vũ hầu thế tử chẳng lẽ là điên rồi, lại vẫn trông cậy vào một người chết nói chuyện. Chương 42, để cho thi thể nói chuyện chương 42, để cho thi thể nói chuyện. Triệu Trường không lạnh nhạt nói, nhớ hôm qua có ít người không tin ta có thể dơ lên Định Quốc đỉnh, còn tuyên bố nói chỉ cần ta dơ lên, liền đem nó ăn hết. A Hổ, đợi lát nữa đi một chuyến quốc tử giám hỏi một chút, kia Định Quốc đỉnh hay không còn ở, tránh cho có ít người chỉ biết động động miệng lưỡi, kỳ thực là cái nói không giữ lời phế vật. A Hổ vội vàng đáp lại, nặng, tiểu hầu ra. Mà đứng ngoài cửa 4 tên thiếu niên, thời là gò má nóng lên. Lúc ấy kêu gào, nếu như Triệu Trường không dơ lên Định Quốc đỉnh, liền đem nó ăn hết chính là bọn họ mấy cái. Một người trong đó chỉ Triệu Trường không cả giận nói, Triệu Trường không, ngươi mắng ai là phế vật? Ai là phế vật hay trong lòng rõ ràng. Thiếu niên giận không kèm được, một mình ngươi chỉ biết tái máy người chết rất rưởi, cũng dám nhục mạ bọn ta. Không phá được vụ án, ta nhìn ngươi có thể phách lối đến khi nào? Chính là, còn nói một người chết có thể mở miệng nói chuyện, đơn giản là ta nghe được buồn cười nhất chuyện Tiếu Lâm. Triệu Trường không nhìn một cái phản bên trên thi thể, nếu là ta có thể để cho hắn mở miệng nói chuyện đâu. Vậy bọn ta sau này liền cũng nghe ngươi Triệu Trường không. Triệu Trường không mặt chê bai gật gật đầu, tuy nói các ngươi phải mấy cái phế vật không có tác dụng lớn hơn gì, nhưng bây giờ bản thế tử thế đơn lực bạc, vừa đúng thiếu mấy cái chân chạy, nhận lấy mấy người các ngươi chân chạy tiểu đệ, cũng không phải không được. Nghe vậy, 4 người đều là bừng bừng lửa giận. Cầm đầu thiếu niên sắc mặt âm trầm, Triệu Trường không, cũng không thể chỉ làm cho chúng ta xuất sắc đầu, nếu như ngươi không thể để cho hắn mở miệng nói chuyện, ngươi liền cho chúng ta 4 người quỳ xuống dập đầu. Tiêu Văn Sinh cau mày, mong muốn ngăn lại. Bất quá Triệu Trường không lại dĩ nhiên gật đầu, tốt, bản thế tử đáp ứng các ngươi. Tiểu hầu gia, tuyệt đối không thể a. Cái này người chết làm sao có thể nói chuyện? Một bên A Hổ đội mà quên. 4 tên thiếu niên thời là không nhịn được cười to, ha 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 ha, ngay cả nhà ngươi tôi tớ đều biết người chết không thể nào nói chuyện, thật không biết đầu óc ngươi có phải bị bệnh hay không, vậy mà lại tin chắc người chết có thể nói chuyện, bất quá ngươi bây giờ mong muốn đổi ý đã không kịp, trong tay ta vật này, gọi là lưu ảnh thạch, ngươi vừa rồi nói hết thảy đều đã ghi lại ở bên trong. Tiêu Văn Sinh sắc mặt nghiêm trọng, ngươi vậy mà dùng tới lưu ảnh thạch. Bọn ngươi đều là quốc tử giám học sinh, cần gì phải như vậy nhằm vào. Thiếu niên chắc tay, tiên sinh, hôm qua thế tử điện hạ cũng không phải là như vậy nhục nhã lâu thiếu trạch, chúng ta cái này gọi là lấy đạo của người trả lại cho người, không phải là các ngươi ở quốc tử giám dạy dỗ chúng ta sao? Tiêu Văn Sinh tuy là quốc tử giám nho tu, nhậm giám nhận chức, nhưng những người này nói cũng không phải không có đạo lý, huống chi đã có lưu ảnh thạch làm chứng, hắn thật đúng là không tiện cưỡng ép để cho hai bên giải trừ vụ cá cược này. Thế tử điện hạ, còn chờ cái gì đâu? Mau để cho hắn nói chuyện, chúng ta đã đợi không kịp. Mau để cho bọn ta thật tốt khai mở tầm mắt, nhìn một chút cái này người chết là nói như thế nào. Triệu Trường không tiếp tục để ý tới ngoài cửa ồn ào lên bốn tên thiếu niên, mà là đem ánh mắt rơi vào Gia Luật Công Phi trên cổ. Ở chỗ đó có một cái tím bầm vết dây hằn. Đạo này vết dây hằn cũng không phải là đặc biệt nổi bật, nhất là Gia Luật Công Phi cả người thể đốt trọi, để cho người rất dễ dàng coi thường khối kia tím bầm địa phương. Triệu Trường không nhìn về phía Thư Lại, để cho Ngỗ Tác tới. Thư Lại không dám thất lễ, bước nhanh đi mời Ngỗ Tác. Đại khái không tới nửa canh giờ, một lao giả mang theo một cái dương gỗ đi vào lạnh băng phòng chứa thi thể. Ngỗ Tác hoảng hốt quỳ xuống đất, nhỏ ra mắt các vị đại nhân. Triệu Trường không chỉ hướng phản bên trên Gia Luật Công Phi, phân phó nói, đem hắn ngực cắt ra. Cắt ra ngực. Ngỗ Tác hiển nhiên là chưa bao giờ gặp loại chuyện như vậy, hơi kinh ngạc. Triệu Trường không ở Gia Luật Công Phi ngực bút họa một vị trí, đối, còn phải cắt ra hắn phổi quản, đại khái ở ngay vị trí này. Ngỗ Tác nhất thời mặt hoảng hốt, ông cụ non, ta chưa từng đã làm cái này. Triệu Trường không cau mày, ngươi không phải Ngỗ Tác sao? Đối, tiểu nhân là Ngỗ Tác. Vậy ngươi bình thường cũng làm gì? Ông lão đội vàng giải thích, chính là cho người chết sửa sang một chút quần áo, phối hợp người chết thân nhân nhận lấy người chết. Triệu Trường không còn gì để nói, ngươi cái này không phải Ngỗ Tác, ngươi đây rõ ràng là nhập liệm sư. Hắn không có ý thức đến, cái thời đại này cũng không có nhà cao tầng, cũng không có nhiều như vậy hai nạn xe cộ ngoài ý muốn, cho nên tử vong chẳng qua chính là bệnh chết hoặc là tự nhiên tử vong. Không cần Ngỗ Tác giải phẫu, thì nguyên nhân tử vong. Ông cụ non, thế nào là nhập liệm sư? Nói ngươi cũng không hiểu. Ha ha ha. Ngoài cửa, bốn vị thiếu niên lần nữa cất tiếng cười to, cười chết ta, thế tử điện hạ, ngươi chẳng lẽ là cho là hắn còn chưa có chết, định đem bộ ngực hắn cắt ra, để cho hắn đau bật cao đi? Nói không chừng thế tử điện hạ chính là nghĩ như vậy. Bất quá chúng ta được nhắc nhở ngươi một câu, chẳng qua là cắt ra một đao, người chết thế nhưng là không nói được lời. Nhưng vào lúc này, tiểu hầu gia, ta tới. A Hổ đứng dậy, rút ra trường đao trong tay, chém về phía Gia Luật Công Phi thi thể. Đao khí vào cơ thể, trong nháy mắt cắt ra một đạo lỗ. Lực độ nắm chặt vô cùng tốt, cũng không có phá hư bên trong khí quan. Nhất thời, một cỗ mùi hôi thối ở phòng chứa thi thể tràn ngập. Ngay cả ngoài cửa thiếu niên cũng rối rít bưng kín miệng mũi, mặt chê bai chi sắc. Nếu không phải chờ Triệu Trường không cấp bọn họ quỳ xuống xin lỗi, bọn họ mới không muốn ở lại chỗ này chịu tội. Triệu Trường không bịt lại miệng mũi, cầm một con dao nhỏ, để cho Á Hổ đem Gia Luật Công Phi phổi quản cắt ra. Bóng loáng vách trong xuất hiện ở Triệu Trường không trước mắt. Trong phút chốc, Triệu Trường không một trận mừng như điên. Quả là thế. Đột nhiên xuất hiện thét một tiếng kinh hãi, để cho hiện trường đám người đẩy mặt nghi ngờ. Ngoài cửa thiếu niên chất vấn, thế tử điện hạ, ngươi đây là tính toán để chúng ta đợi đến lúc nào? Chúng ta cũng không có nhiều thời gian như vậy đứng ở chỗ này cùng ngươi dạy vò thi thể. Triệu Trường không liếc mắt một cái ngoài cửa mấy người, hắn đã nói chuyện, các ngươi chẳng lẽ không có nghe sao? Nói chuyện. Bốn người mắt nhìn mắt. Ngay sau đó lạnh giọng nói, thế tử điện hạ, mong muốn ăn bạn, cũng không cần thiết dùng thấp như vậy cấp thủ đoạn đi. Chúng ta nhưng cái gì cũng không nghe được. Đó là bởi vì các ngươi ngu. Triệu Trường không, ngươi đừng tưởng rằng năm ngươi linh nhỏ, chúng ta cũng không dám đánh ngươi. Có thể tiến quốc tử dám đọc sách, cái nào không có chút thân thế bối cảnh. Triệu Trường không lạnh nhạt nói, vốn chính là, chỉ có người ngu xuẩn mới có thể không nghe được Gia Luật Công Phi thanh âm. A, vậy ngươi ngược lại nói một chút, hắn nói cái gì? Gia Luật Công Phi nói, giết hắn cũng không phải là Phật tu. Ha ha. Thiếu niên chê cười, Triệu Trường không, tam ti hiệp trà, quốc tử giám nho tu chính miệng đã nói, Gia Luật Công Phi chết bởi Phật tu tay, ngươi bây giờ ý là, tam ti cũng lỗi. Không sai, bọn họ cũng lỗi. Thiếu niên lời cùng Triệu Trường không tranh luận, mà là hướng Tiêu Văn Sinh hỏi, tiên sinh, ngài nghe được Gia Luật Công Phi vậy sao? Tổng sẽ không liền ngài cũng là Triệu Trường không cái gọi là ngu xuẩn đi. Tiêu Văn Sinh hơi cao mày, ánh mắt rơi vào Triệu Trường không trên thân. Chương 43, cũng không phải là Phật tu gây nên chương 43, cũng không phải là Phật tu gây nên Triệu Trường không hướng Tiêu Văn Sinh chắc tay, ta muốn hỏi tiên sinh một cái vấn đề, hỏa hoạn lúc, được không sẽ sinh ra khói mù. Không đợi Tiêu Văn Sinh nói chuyện, ngoài cửa thiếu niên lại tiếp lên lời chuyện, đó là tự nhiên, ngươi thấp như vậy cấp vấn đề, còn dùng tỉnh giáo tiên sinh. Liên đơn giản như vậy vấn đề cũng không biết, còn muốn phá án, đơn giản là buồn cười. Vậy mà, Tiêu Văn Sinh lại cả người rung một cái, tựa hồ hiểu cái gì. Bước nhanh về phía trước, nhìn về phía Gia Luật Công Phi ngực. Nhất thời, bừng tỉnh ngộ, thì ra là như vậy. Tiên sinh, ngài vẫn chưa trả lời chúng ta, ngài rốt cuộc nghe được Gia Luật Công Phi nói chuyện sao? Ánh mắt của mọi người rối rít rơi vào Tiêu Văn Sinh trên thân. Bọn họ đã sớm không kịp chờ đợi mong muốn để cho Triệu Trường không cấp bốn người bọn họ quỳ xuống dập đầu. Nghe được. Vậy mà, Tiêu Văn Sinh trả lời, lại làm cho tất cả mọi người sắc mặt chợt biến. Tiên sinh, ngài nói gì? Ngài nghe được Gia Luật Công Phi nói chuyện? Điều này sao có thể? Tiên sinh, ngài như vậy che chở Triệu Trường không, trả lại cho hắn làm ngụy chứng, sẽ không sợ chúng ta đem Lưu Ảnh Thạch giao cho quốc tử giám sao? Người chết nếu là có thể nói chuyện, ta cái mạng này sau này chính là Triệu Trường Không. Tiêu Văn Sinh lại lâm nhiên nói, người đọc sách lúc này lấy thành tín, gia luật quân phi dù không thể mở miệng, nhưng là thật sự là hắn nói cho ta biết, hung thủ không phải Phật tu. Thiếu niên sắc mặt âm trầm, lên tiếng chất vấn, tiên sinh, vậy ngài nói cho ta biết chờ, gia luật quân phi không thể mở miệng, như thế nào nói cho ngài, hung thủ không phải Phật tu. Người đọc sách lúc này lấy thành tín, tiên sinh không cảm thấy buồn cười không? Bọn họ tuy là học sinh, nhưng đều là vương công quý tộc sau, thân phận địa vị hiển hách, tự nhiên sẽ không sợ sệt một vị quốc tử dám dạy học nho tu, hơn nữa còn cũng không phải là dạy dỗ bọn họ tiên sinh. Không phải, cũng không dám như vậy nhằm vào Triệu Trường Không một cái Định Vũ hầu thế tử. Đối mặt đám người chất vấn, Tiêu Văn Sinh cũng không tự mình giải thích, mà là nhìn về phía Triệu Trường Không nói, hay là ngươi để giải thích đi. Triệu Trường Không cũng không có từ chối. Tấm kia gương mặt non nớt bên trên, lộ ra lau một cái nét cười, mới vừa rồi các ngươi cũng nói, hỏa hoạn sẽ sinh ra nồng nặc khói đen, một người kia nếu như bị thiêu sống, những thứ này khói mù cũng tất nhiên sẽ bị hút vào phổi, thế nhưng là gia luật quân phi phổi trong khu vực quản lý cũng không khói mù, nơi cổ còn có một đạo máu ứ động, cái này nói rõ, hắn gia luật quân phi đang bị đốt trước, liền đã bị người giết chết, mà cái này cũng là gia luật quân phi nói cho ta biết nội dung. Và anh, lời này vừa nói ra, tựa như sấm sét ở phòng chứa thi thể nổ vang. Đám người trợn mắt há mồm. Trong lòng ngẫm nghĩ, Triệu Trường Không đã nói suy luận thật đúng là không có bất cứ vấn đề gì. Một bên lão Ngỗ Tát thần sắc kích động, hung hăng chụp về phía bắp đùi của mình, đúng đúng đúng, chính là như vậy, thật sự là như vậy, ta trước trong nhà cháy đốt chết hai con dê, lúc ấy kia trong phổi liền tất cả đều là màu đen khói mù. Ta còn tưởng rằng dê bị bệnh, đưa chúng nó cho hết chôn, sớm biết như vậy, còn không bằng lưu lại cấp cháu ta ăn thịt bồi bổ thân thể. Triệu Trường Không nhìn về phía ngoài cửa thất hồn lạc phách bốn người các ngươi, sau này hãy cùng ở bản thế tử bên người làm cái chân chạy a. Thiếu niên phục hồi tinh thần lại, ánh mắt phẫn nộ, mở miệng phản bác nói, Triệu Trường Không, chúng ta nói chính là để cho hắn mở miệng nói chuyện, mà không phải để ngươi ở chỗ này suy đoán. Ta khi nào nói qua, muốn cho một người chết từ trong miệng nói chuyện? Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Vậy thì như thế nào, các ngươi dám nói ta mới vừa rồi cho ra kết luận, không phải gia luật công phi nói cho ta biết sao? Ngươi, bọn họ bị hỏi nghẹn lời không nói, nhưng nét mặt vẫn như cũ giận không kèm được, rất rõ ràng, bọn họ toàn bộ đều trúng Triệu Trường Không mấy giờ. Bất quá bọn họ cũng rất kinh ngạc. Triệu Trường Không mặc dù thân cao điểm, nhưng dù sao cũng mới 5 tuổi, lại có thể từ một cái thi thể trên người tìm được nhiều như vậy điểm đáng ngờ. Thế nhưng là, để bọn họ từ nay cấp Triệu Trường Không làm người hầu. Trong lòng bọn họ vẫn vậy không phục. Tiêu Văn Sinh dặn dò, bọn ngươi có chơi có chịu, đi theo Triệu Trường Không bên người, không thể cho hắn thêm tìm phiền toái, nếu là vi phạm ước định, ta sẽ đích thân báo cho phu tử. Nặng. Bốn người cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi đáp lại. Sau đó, Tiêu Văn Sinh thần sắc nghiêm túc nói lần nữa, chuyện hôm nay không phải chuyện đùa, ta cái này trở về hướng phu tử nói rõ, các ngươi không thể trước bất kỳ ai tiết lộ chuyện này, không phải, quốc tử giám tuyệt không nhân nhượng. Đám người liền vội vàng gật đầu. Thấy được Tiêu Văn Sinh rời đi, Triệu Trường Không cũng rời đi phòng chứa thi thể. Đem áo choàng trả lại cho A Hổ, sâu sắc hô hấp mấy cái không khí mới mẻ, nhất thời thần thanh khí sảng, mới vừa rồi bên trong mùi vị thiếu chút nữa để cho hắn nôn khan. Bốn tên thiếu niên đi theo Triệu Trường Không sau lưng, sắc mặt rất khó nhìn. A Hổ bây giờ đối Triệu Trường Không có thể nói là phục sát đất, không dám chút nào đem xem như một cái năm tuổi hài đồng đối đãi, không người hỏi, "Tiểu hầu gia, chúng ta sau đó đi đâu?" Xuân Hương lâu. Ha ha. Đột nhiên, sau lưng truyền tới một trận cười khẽ, "Triệu Trường Không, vụ án cũng còn không có phá đâu, ngươi liền có loại này nhàn tình nhã trí đi đi dạo thanh lâu, đừng tưởng rằng hung thủ không phải Phật tu, ngươi liền có thể kê cao gối ngủ, người ta sứ đoàn Bắc Tề thế nhưng là nói, muốn chúng ta kỳ hạn bên trong tìm được hung thủ. Đi dạo thanh lâu, Triệu Trường Không, ngươi sợ rằng cũng chưa mọc đủ lông đi." Hắn sợ là cái gì gọi là tình yêu nam nữ cũng không rõ ràng lắm. Ha 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 ha. Bốn tên thiếu niên cất tiếng cười to, mặt đáp ý rốt cuộc tìm được cơ hội, có thể nhạo báng một phen đối phương. Vậy mà, Triệu Trường Không nhìn về phía ánh mắt của bốn người, lại hết sức quái dị, giống như là đang nhìn đứa ngốc bình thường. Bị Triệu Trường Không dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm. Các thiếu niên tiếng cười từ từ biến mất, khẽ to mày, "Triệu Trường Không, ngươi đây là ánh mắt gì?" Triệu Trường Không bất đắc dĩ than thở, "Ta rất hoài nghi, các ngươi cha mẹ làm sao lại sinh các ngươi đám này phế vật?" Thiếu niên trợn mắt trợn tròn, "Ngươi dám nhục nhã chúng ta?" Triệu Trường Không chất vấn, "Ta hỏi một chút các ngươi, gia luật công phi là ở đâu bị giết?" "Xuân Hương lâu." "Cho nên, các ngươi cảm thấy ta đi Xuân Hương lâu là vì đi dạo thanh lâu?" Bốn người ngẩn ra, thiếu niên cầm đầu phản bác, "Xuân Hương lâu tất cả mọi người đều đã ghi chép khẩu cùng, ngươi cần gì phải lại đi một chuyến? Ta nhìn ngươi chính là mong muốn mượn cơ hội đi tìm sung sướng." Ta nhổ vào. Triệu Trường Không khạc một bãi đàm, khiến bốn tên thiếu niên buồn nôn, đội vàng lui về phía sau. Triệu Trường Không chỉ phòng chứa thi thể phương hướng, gia luật công phi không phải cũng nói hắn là Phật tu giết sao? Thế nhưng là kết quả đây, không hiểu, liền thành thành thật thật hợp lý bản thế tử bên người một con chó, bản thế tử nói gì, các ngươi làm gì? Triệu Trường Không, ngươi khinh người quá đáng. Bốn tên thiếu niên đều là vương công quý tộc sau, khi nào bị loại này quất đủ? Đơn giản là nộ phát xung quan, thật không được đem Triệu Trường Không chém thành muôn mảnh. Bản thế tử chó nô tài, đuổi theo sát. Vậy mà, Triệu Trường Không lại khinh khỉnh, xoay người đi về phía kinh triệu phủ ngoài, một đạo thanh âm thản nhiên truyền tới. Thiếu chút nữa khi bốn tên thiếu niên hộc máu, ngồi lên xe ngựa. Triệu Trường Không rơi vào trầm tư, hồi tưởng quyển tông nội dung, kết hợp hắn tìm được đầu mối. hung thủ ngụy tạo Phật tu ra tay dấu vết là vì để cho phá án người tìm sai lầm phương hướng, từ đó lãng phí thời gian. Nhưng là nếu như cho đại diên tam ti đầy đủ thời gian, tất nhiên cũng sẽ tra được một ít dấu vết. Cho nên hung thủ nghĩ chẳng qua là thời gian, mà cứ như vậy người được lợi lớn nhất. Triệu Trường Không cả người run một cái, đột nhiên có một cái lớn mật phỏng đoán. Chương 44, dám đối với bọn ta ra tay. Chương 44, dám đối với bọn ta ra tay. Cũng đang lúc này, xe ngựa chậm rãi dừng lại, A Hổ thanh âm ở ngoài xe ngựa chuyển tới, "Tiểu Hầu gia, Xuân Hương lâu đến nơi rồi." Vén rèm xe lên, Triệu Trường Không bị A Hổ ôm xuống xe ngựa. Đập vào mi mắt chính là một căn cửa lầu cao đứng thẳng, mái hiên bay vần lên, treo hoa lệ màu sắc đèn lồng xa hoa bằng gỗ kiến trúc. Trước cửa thường có lụa màu tung bay, cửa biển bên trên còn viết nhã chí ba chữ to, "Xuân Hương lâu." Ngoài cửa, mấy vị quần áo diễm lệ nữ tử rửa cửa mà đứng, quyến rũ nhiều vẻ, người nói yêu kiều, hấp dẫn qua lại người đi đường. Toàn thân cho người ta một loại đã thần bí lại tràn đầy cám dỗ cảm giác. Thấy được đột nhiên nghỉ chân xe ngựa, một vị vẫn còn phong vận phụ nữ trung niên bước nhanh tiến lên đón. Hướng về phía A Hổ nháy mắt ra hiệu, ngón tay trắng nón nhẹ một chút A Hổ lồng ngực, "Ai u, quan nhân, nhìn lạ mắt, ngài là lần đầu tiên đến đây đi, tới chúng ta loại địa phương này, thế nào còn mang theo đứa bé đâu?" Sau đó còn hướng về phía một vị nữ tử vẫy vẫy tay, "Tiểu Mai, ngươi mang theo quan nhân hải tử đi vòng vòng, để cho quan nhân rất là ở chỗ này nghỉ ngơi buông lòng một chút." Được gọi là Tiểu Mai nữ tử đi tới, một cỗ nồng nặc gây mũi son phấn vị, để cho Triệu Trường Không một trận cao mày. A Hổ nơi nào thấy qua loại này chiến trận, sống nhiều năm như vậy, hắn còn chưa bao giờ sờ qua một lần nữ nhân tay. Gò má trong nháy mắt liền đỏ, hoảng hốt khoát tay, "Không không không, không phải ta muốn tới." "Ha ha ha, quan nhân chớ nói chi cười, không phải ngài muốn tới, chẳng lẽ lại còn là đứa nhỏ này mong muốn tới chúng ta Xuân Hương lầu không được?" Phụ nữ trung niên nhịn cười không được, rũ rời cánh hoa bộ dáng, để cho A Hổ sáng rõ có chút chống đỡ không được. Hoàng Hốt nhờ giúp đỡ nhìn về phía bên người Triệu Trường Không. Xem A Hổ thất kinh bộ dáng, Triệu Trường Không có chút buồn cười. Bất quá vẫn là tiến lên giải thích nói, "Không sai, là ta muốn tới." Lời này vừa nói ra, nguyên bản tiếng cười quyến rũ ngừng lại. Đứng ở ngoài cửa những cô nương kia, cũng là từng cái một khó có thể tin nhìn lại. Phụ nữ trung niên sắc mặt khẽ biến, hai tay ôm ngực, có chút không vui, "Quan nhân, các ngươi chớ có bắt chúng ta nói giỡn, hắn cái này tuổi, sợ là liền nữ nhân là cái gì cũng không biết, tới nơi này có thể chơi chút gì. Nếu là mong muốn sung sướng, vậy hãy theo chúng ta đi vào, nếu là muốn cầm lão nương tiêu khiển, vậy cũng chớ trách chúng ta không khách khí." Nhất thời, trong Xuân Hương lâu lao ra mười mấy tên hộ vệ, mắt lom lom đứng ở phụ nữ trung niên sau lưng. Đột nhiên xuất hiện một màn, nhất thời liền đưa tới chung quanh người đi đường chú ý không ít người, đều đem ánh mắt nhìn lại. Đứng ở không xa bốn vị thiếu niên, nhìn nhau cười một tiếng. Không có người nào tiến lên giúp một tay. Bọn họ nhưng mong không được chuyện náo lớn một chút, sợ rằng không được bao lâu, toàn bộ thượng kinh thành cũng có thể chuyển khắp, Định Vũ Hầu năm tuổi thế tử, vậy mà đi đi dạo thành lâu tin tức. Tiếng người đáng sợ. Người khác chỉ biết là Triệu Trường Không thi tài kinh thế, lại có mấy người biết, Triệu Trường Không còn có thể xử án. Đến lúc đó, tất cả mọi người đều chỉ sẽ cảm thấy, Triệu Trường Không là cái phóng đãng tiểu tử. Nghĩ tới đây, bốn vị thiếu niên đều là không nhịn được mặt đắc ý lúc này. A Hổ sầm mặt lại, một tay đã giữ tại cán đao trên, lớn mật. Một tiếng lệ A, bảo hộ ở Triệu Trường Không bên người. Vậy mà, Triệu Trường Không chợt chỉ hướng cách đó không xa nhìn trò cười bốn tên thiếu niên, ngươi cũng đã biết kia bốn vị công tử là ai chăng? Khi bọn họ chú ý tới Triệu Trường Không kia ánh mắt hài hước lúc, chẳng biết tại sao, bốn người bọn họ hoàn toàn đồng thời có một loại cảm giác xấu. Phụ nữ trung niên mặt lộ không thèm, ta quản hắn là ai, nếu không rời đi chúng ta Xuân Hương lâu, đừng trách lao nương không khách khí. Bọn họ theo thứ tự là Thị Lang bộ hộ công tử Liễu Văn Viễn, Tĩnh Nam bá công tử Sở Vân Chu, còn có Nghi Sơn bá con thứ Tạ Trường Phong, cùng với hộ bộ lang trung chi tử Hàn Giật Thần, bây giờ bọn họ hay là quốc tử giám học sinh. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có mấy viên đầu, dám đối với bọn ta ra tay. Vâng. Phụ nữ trung niên nhất thời như bị sét đánh, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Nàng 13 tuổi liền nhập thanh lâu, gặp phải muôn hình muôn vẻ người có thể nói là đến công xuệ. Một cái là được nhìn ra, kia bốn vị công tử khí độ bất phàm, tuyệt không phải người bình thường. Phụ nữ trung niên tràn đầy son phấn trên mặt, nặn ra một cái so với khóc còn khó nhìn hơn nụ cười. Nàng sao có thể nghĩ đến, một đám lông chưa có mọc dài tiểu tử, vậy mà các có lai lịch lớn, cũng không phải là nàng một cái nho nhỏ thanh lâu mẹ có thể đắc tội. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Phụ nữ trung niên vội vàng cấp sau lưng hộ vệ khiến cho ánh mắt, để bọn họ mau chóng rời đi. Sau đó hướng Liêu Văn Viễn bọn bốn người A Duôn định hót nói, nguyên lai là bốn vị công tử đại gia quan lâm, thứ cho thiếp mắt vụ về, hoàn toàn không có nhận được bốn vị công tử thân phận, mau mau mời vào, ta cái này để cho các cô nương rất là phục vụ. Ngơ ngác, Liêu Văn Viễn bốn người trợn mắt há mồm. Bọn họ sao có thể nghĩ đến, Triệu Trường Không vậy mà nhận được thân phận của bọn họ. Hơn nữa còn trước mặt mọi người công bố ra. Nhất là chú ý tới xung quanh, những thứ kia dùng khác thường ánh mắt quan sát đám người bọn họ. Liêu Văn Viễn nghiến răng nghiến lợi, tức giận phản bác, chúng ta không phải tới đi dạo thanh lâu, chúng ta là đại biểu quốc tử giám tới tra án. Phụ nữ trung niên đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lại khanh khách nở nụ cười, hay là các công tử sẽ chơi, đợi lát nữa ta sẽ để cho bên trong cô đường, từng bước cấp các công tử thẩm. Không đúng. Lời này nghe ra 10 phần có 9 phần không đúng. Ha ha ha, không muốn đánh những công tử này như vậy sẽ chơi, còn phải thẩm phạm nhân tiết mục. Thật là mở rộng tầm mắt, bọn ta dân chúng tầm thường, thật không so được. Đưa tới chung quanh một trận cười ầm lên. Liêu Văn Viễn bốn người lúc này hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mà lúc này, Triệu Trường Không đã mang theo A Hổ đi vào Xuân Hương lâu. "Triệu Trường Không, ngươi đứng lại đó cho ta." Liêu Văn Viễn bốn người giận không kèm được, bước nhanh đuổi theo. Bọn họ một đời thanh minh, hoàn toàn toàn bộ hủy ở hôm nay. Truy vào Xuân Hương lâu, phát hiện Triệu Trường Không ở một vị cô nương dẫn hạng, đã tiến lầu 2 xa hoa phòng riêng. Bọn họ cũng bước nhanh đuổi theo. Vọt vào căn phòng, liền chỉ Triệu Trường Không gầm lên, "Triệu Trường Không, ngươi không giống người. Vì sao phải đem bọn ta tên hủy báo cả thành đều biết?" Triệu Trường Không uống một hớp trà, "Trước đổ ước là ta thắng, ta có cần phải hướng các ngươi giải thích sao?" "Ngươi..." Liêu Văn Viễn ngực kịch liệt phập phồng, bừng bừng lửa giận. Đột nhiên, cửa phòng lần nữa bị người mở ra. Mới vừa rồi ngoài cửa phụ nữ trung niên, lắc lắc quyến rũ thân thể đi vào. Thấy được trong căn phòng nhiều người như vậy, hơi ngẩn ra, "Nha, mấy vị công tử, các ngươi không là tính toán ở trong một cái phòng sung sướng đi, những cô nương kia các da mặt quá mỏng, nhưng là sẽ mất hứng." "Phanh." Liêu Văn Viễn lúc này chụp về phía mặt bàn, "Sẽ cho ngươi nói một lần, chúng ta không phải tới nơi này sung sướng, chúng ta là tới tra án. Còn dám nói lưu nói bượng, ta để cho người phong ngươi cái này Xuân Hương lâu." "Cha, tra án." Phụ nữ trung niên lúc này mới ý thức được, những thiếu niên này cũng không phải là ở cho nàng đùa giỡn. Vội vàng làm bộ như mặt khổ sở chi sắc, "Ai u, các vị công tử, ngài liền tha tiểu nhân đi, tháng trước có cái Bắc Tề phó sứ chết ở chúng ta Xuân Hương lâu, một tháng cũng không dám khai trương, khó khăn lắm mới trên dưới thu xếp, sự tình qua đi, ngài trở lại cha một lần, chúng ta nơi này cô nương coi như đều bị chết đói." Chương 45, trọng yếu đầu mối. Chương 45, trọng yếu đầu mối. Triệu Trường Không đem ly trà buông xuống, "Yên tâm, chỉ cần các ngươi phối hợp, bảo đảm không chết đói các ngươi." Phụ nữ trung niên hơi nghi hoặc một chút, "Vị này tiểu công tử, ngài tính để chúng ta như thế nào phối hợp? Để cho các ngươi Xuân Hương lâu tất cả mọi người cũng đi ra bên ngoài tập hợp, từng bước đi vào, chúng ta muốn mỗi cái căn vặn, dĩ nhiên, cũng có thể đạt được 2 lượng bạc tưởng thưởng, nếu như nói tin tức đối ta hữu dụng, sẽ có thêm tưởng thưởng." Vừa nghe còn có bạc, phụ nữ trung niên nhất thời hai mắt sáng lên. Liên đội vàng cười nói, "Ai u, có bạc ngài thế nào không nói sớm, tiểu công tử yên tâm, chúng ta Xuân Hương lâu các cô nương nhất hiểu quý củ, bảo đảm trả lời để cho ngài hài lòng. Ta cái này đi an bài." Nói xong, liền không kịp chờ đợi rời đi phòng riêng. Thấy được phụ nữ trung niên rời đi, Liễu Văn Viễn lên tiếng trầm trọng, "Thế tử điện hạ thật đúng là có tiền, để hỏi cho lời sẽ phải ra 2 lượng bạc, thật là hào phóng." Triệu Trường Không liếc mắt một cái Liễu Văn Viễn, "Ta lại chưa nói ta tới lấy tiền." "Ha ha." Liễu Văn Viễn cười lạnh, "Ngươi không lấy tiền, chẳng lẽ?" "Vậy mà," lời còn chưa nói hết, hắn đột nhiên ý thức được cái gì, "Triệu Trường Không, ngươi không là tính toán để chúng ta tới trả tiền đi?" Triệu Trường Không gật gật đầu, "Đó là tự nhiên, dù sao có 4 người các ngươi tiểu tùy tùng, không dùng thì phí mà." "Triệu Trường Không, ngươi khinh người quá đáng." Liễu Văn Viễn suýt nữa cùng bạo. Triệu Trường Không nhắc nhở, "Ta khuyên ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng chút, đừng quên tiên sinh trước khi đi là thế nào nói." Liêu Văn Viễn siết chặt quả đấm, trợn mắt nhìn, cắn răng nhẫn nhịn xuống. Bởi vì có ngân lượng tưởng thưởng nguyên nhân, phụ nữ trung niên hiệu suất tăng lên rất nhiều. Thứ một cái, dĩ nhiên chính là phụ nữ trung niên. Nàng đem hôm đó chuyện xảy ra, toàn bộ giảng thuật một lần. Cùng trước quyển tông bên trên ghi chép giống nhau như lúc, cũng không cái khác phân biệt. Triệu Trường Không suy tư chốc lát, lại hỏi, "Cái này gia luật công phi thường xuyên đến sao?" Phụ nữ trung niên lắc đầu một cái, "Hồi bẩm ông cụ non, hắn là lần đầu tiên tới. Hắn là như thế nào tìm tới nơi này? Cái này chúng ta cũng không biết, bất quá hắn sau khi đến, chỉ có một người ở trong căn phòng, cụ thể ở trong phòng làm gì, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là có một chút ta có thể khẳng định không có thứ nhỉ cá nhân trải qua căn phòng cửa sổ cũng là khóa kín, quan sai kiểm tra qua, cũng không có nảy quá phá cửa sổ dấu vết." Triệu Trường Không hơi cau mày. Không ai trải qua căn phòng, không hiểu bén lửa, hắn vẫn là lần đầu tiên tới nơi này. Một hệ liệt vấn đề xuất hiện ở Triệu Trường Không đầu. "Tiểu công tử, ngài còn có những vấn đề khác sao?" "Trả tiền, kế tiếp." Ngay vậy, phụ nữ trung niên mặt hưng phấn đi tới phẫn nộ Liêu Văn Viễn trước mặt, nhận 2 lượng bạc, cao hứng rời đi phòng riêng. Rất nhanh, một kẻ cô nương trẻ tuổi, người mặc áo lụa, bước bước lập bập đi vào. Nữ tử khẽ khom người vân an, có vẻ hơi khẩn trương. Triệu Trường Không hỏi, "Bắc Tề phó sứ tới Xuân Hương lâu hôm đó, người đang ở đâu?" Nữ tử không dám giấu giếm, "Hồi bẩm đại nhân, hôm đó tiện tỳ ở hầu hạ một vị công tử, nghe được có người gọi bén lửa, lúc này mới cùng vị công tử kia rời khỏi phòng." "Người cũng thấy được chút gì?" Nữ tử cố gắng nghĩ lại, "Hôm đó tràng diện phi thường hỗn loạn, tiện tỳ cái gì cũng không thấy." Triệu Trường Không khoát tay một cái, "Nhận ngân lượng, đi xuống đi." Nữ tử lẩy bà lẩy bẩy nhận ngân lượng. Đang muốn lúc rời đi, lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, "Đại nhân, tiện tỳ đột nhiên nhớ tới một chuyện." "Chuyện gì?" "Trước có một vị công tử, thường thăm Xuân Hương lâu, thế nhưng là gần đây mấy ngày chỉ chưa thấy thân ảnh của hắn." Sở Vân Chu sắc mặt trầm xuống, lớn mật, "Chẳng lẽ ngươi là muốn cho chúng ta cho ngươi tìm vị khách nhân kia không được?" Nữ tử hù dọa cả người run lên, vội vàng quỳ xuống, "Tiện tỳ không dám, chẳng qua là tiện tỳ cảm thấy người nọ không giống như là đại diện người, hắn cả người bộ lông thịt vượng, sau đó ta mới biết người kia nguyên lai đến từ Bắc Tề." "Bắc Tề?" Triệu Trường Không lúc này khiếp sợ, lại hỏi, "Người kia có gì đặc thù?" Nữ tử khẩn trương miêu tả nói, "Hắn dài một cái râu quai nón, khỏe mắt cái chỗ này có một viên trĩ, vóc dáng đại khái giống như hắn cao." Triệu Trường Không nhìn một cái bên người A Hổ, "Chẳng lẽ là hắn?" Trong đầu từ từ nổi lên một đạo bóng người, chính là hôm đó ở Hạ Minh lâu đem cái xỉu ra luật công phi mang đi người. Người này một lần cuối cùng tới là ở cái gì lúc nào? Nữ tử hồi tưởng chốc lát, khẳng định nói, "Sẽ ở đó vị Bắc Tề sứ thần ngộ hại một ngày trước, hôm đó là ta hầu hạ hắn, hơn nữa sẽ ngủ ở Bắc Tề sứ thần ngộ hại gian phòng kia, bất quá ngày thứ nhì hắn rời đi vô cùng sớm, ta tỉnh ngủ lúc đã không thấy thân ảnh của hắn. Triệu Trường không rơi vào trầm tư. Đây là một cái phi thường trọng yếu đầu mối, cũng đang nghiệm chứng trước hắn ở trên xe ngựa suy đoán. Một bên Liễu Văn Viễn sắc mặt không vui, nói đều là chút gì nói nhảm. Người khác đi, còn có thể cân chuyện này có quan hệ gì? Cút nhanh lên, trễ mãi buồn công tử thời gian. Nữ tử không dám thất lễ, hốt hoảng đứng dậy cáo lui. Triệu Trường không phân phó nói, mấy người các ngươi ở chỗ này làm cái ghi chép, đưa bọn họ tất cả mọi người nghe được thấy được, toàn bộ ghi chép xuống. Nói xong, Triệu Trường không liền hướng ngoài cửa đi tới. A Hổ đội vàng đi theo. Liêu Văn Viễn bốn người mặt một bước, tốn tiền của mình, còn muốn cho bản thân làm việc, nào có loại này đạo lý. Uy, Triệu Trường không, chúng ta không phải ngươi tôi tớ, ngươi trở lại cho ta. Thế nhưng là Triệu Trường không đã rời đi, chỉ chuyên đến rồi Triệu Trường không thanh âm, đừng quên đổ ước, bây giờ các ngươi cân dưới mặt ta người không có gì khác biệt. Triệu Trường không, ngươi không chết tử tế được. Liêu Văn Viễn quả là nhanh nếu bị tức chết, hắn thân là thị lang bộ hộ nhi tử, khi nào bị loại này bất khí. Liêu Minh, chúng ta làm sao bây giờ? Tạ Trường Phong không nhịn được hỏi. Liêu Văn Viễn mặt tâm trầm, còn có thể làm sao? Chẳng lẽ để cho hắn đi nói cho phu tử bọn ta nói không giữ lời? Vậy chúng ta chẳng phải là sau này cũng phải bị hắn khống chế? Liêu Văn Viễn trong ánh mắt thoáng qua lau một cái lãnh sắc, chỉ có không tới thời gian nửa tháng, hắn tất nhiên không phá được án, đến lúc đó, vậy hạ nghiêm trị, đem hắn hạ nhập nhà giam, chẳng phải là mặc cho chúng ta định đoạt. Nghe đến đó, Sở Vân Chu ba người đều là hai mắt tỏa sáng, đúng vậy, loại này huyền án tam ti cũng không có cách nào, hắn nghĩ phá án, đơn giản chính là nằm mộng ban ngày. Chờ hắn ở tù, ta muốn cho hắn sống không bằng chết. Triệu Trường không cùng Á Hổ rời đi phòng riêng. Bên ngoài phụ nữ trung niên bước nhanh tiến lên đón, "Ai u, tiểu công tử, ngài sao lại ra làm gì? Mang ta đi hôm đó bén lựa căn phòng nhìn một chút." Phụ nữ trung niên vội vàng mặt trên ngay, "Tiểu công tử, vậy chờ địa phương chết qua người, hơn nữa cái gì cũng đốt không có, đi cũng là xui. Có còn muốn hay không đòi tiền?" Suy nghĩ một chút nghĩ, phụ nữ trung niên thái độ biến chuyển cực kỳ nhanh chóng, "Gian phòng kia không xa, sẽ ở đó nơi hẻo lánh." Nói, liền dẫn Triệu Trường không hai người hướng căn phòng đi tới. Chương 46, đơn giản là cản váy chương 46, đơn giản là cản váy đi tới góc. Triệu Trường không phát hiện, gian nào cửa phòng bị vững vàng giam giữ, phía trên còn dán một tấm bùa chú. Nhận ra được Triệu Trường không ánh mắt nghi hoặc, phụ nữ trung niên lúng túng giải thích, trước cháy người chết, vì để tránh cho để cho khách cảm thấy xui, chúng ta liền tốn rất nhiều tiền bạc mời đạo trưởng cách làm. Đạo sĩ. Nghe vậy, Triệu Trường không trong đầu không khỏi nhớ tới cái đó lôi thôi lết thiết, quần áo lam lũ trung niên đạo nhân. Không nhịn được hỏi thăm, cái đạo sĩ kia hình dạng thế nào? Phụ nữ trung niên không dám giấu giếm, cẩn thận suy nghĩ một chút, là cái ông lão, vóc người hơi khô gầy, giữ lại chòm râu dài, chính là ở ngoài thành phía nam tử kim quan mời tới. Triệu Trường không khẽ to mày. Hiển nhiên, vị đạo sĩ này cũng không phải là cái đó thần bí trung niên đạo nhân. Bất quá, nghe được thượng kinh phụ cận có đạo quán, Triệu Trường không quyết định chờ vụ án này phá, hắn đi ngay cái đó tử kim quan đi một chuyến, hỏi một chút cái đó trung niên đạo nhân lai lịch. Dù sao, bản thân toàn bộ bí mật đối phương cũng rất rõ ràng. Một ngày không làm rõ ràng đối phương mục đích, hắn một ngày thì không cần an ninh. Không có suy nghĩ tiếp chuyện này, hắn bây giờ phải làm, liền là mau chóng tìm được hung thủ, giải quyết phủ định Vũ Hầu phiền toái trước mắt. Kẹt kẹt. Nặng nghề cửa phòng bị Triệu Trường không đẩy ra. Tuy đã đi qua tháng rưỡi, nhưng trong phòng này vẫn là tràn đầy một cô đốt trọi khí tức, mà bên trong cũng là duy trì nguyên mạo. Xem ra phụ nữ trung niên cũng không tính toán tiếp tục sử dụng gian phòng này, cho nên cũng không tìm người tu sửa đồ vật bên trong. Phụ nữ trung niên chỉ bên trong bị đốt thành than chiếc giường gỗ. Tiểu công tử, lúc ấy cái đó Bắc Tề sứ thần chính là chết ở cái giường kia bên trên, dáng vẻ rất khủng bố. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta cũng cả người nổi da gà. Triệu Trường không ánh mắt rơi vào trên giường gỗ, giường gỗ đã sớm nấu mì con mắt và phi, chính là có đầu mối, chỉ sợ cũng đã sớm không còn sót lại gì. Nhìn vòng quanh cả phòng, trừ tấm kia giường gỗ bị thiêu hủy vô cùng nghiêm trọng, nhà nào khác cố mặc dù có thiêu đốt dấu vết, nhưng không nghiêm trọng lắm. Đặt ở góc bàn trang điểm, còn có góc tủ quần áo, cũng còn tính hoàn hảo. Chẳng qua là mặt ngoài có chút thanh than. Triệu Trường không chậm rãi đi tới tủ quần áo. A Hổ tựa hồ hiểu Triệu Trường không ý tứ, trước tiên tiến lên, mở ra tủ quần áo. Bên trong trống rỗng, cái gì cũng không có. Bất quá bên trong vẫn còn tính sạch sẽ, cũng không có bị nhiệt độ cao thành than dấu vết. Vậy mà, đang ở Triệu Trường không quan sát trong tủ treo quần áo tình huống lúc, một sợi tóc đưa tới Triệu Trường không chú ý. Triệu Trường không ngồi xổm người xuống, áp sát đi nhìn. Phát hiện căn này tóc có chút tóc vàng, còn có chút từ trước đến nay quần dấu vết. Điều này không khỏi làm Triệu Trường không nhớ tới, hôm đó đem ra luật công phi từ Hạo Minh lâu mang đi người kia. Ngay sau đó hướng về phía ngoài cửa hô, để cho mới vừa rồi cái đó ta hỏi thăm qua nữ nhân kia tới. Phụ nữ trung niên không dám thất lễ, đáp một tiếng, bước nhanh mà đi. Rất nhanh, liền đem mới vừa rồi cô gái kia mang đi qua. Nữ tử lẩy bà lẩy bẩy đứng tại sau lưng Triệu Trường không, "Đại nhân, ngài Hoa tiện tỷ còn có chuyện gì sao?" Triệu Trường không cầm lên một sợi tóc, hỏi, "Ngươi có từng ra mắt căn này tóc?" Nữ tử liền vội vàng đem thân thể bu lại. Mới vừa thấy được căn này tóc, liền gật đầu lên tiếng, "Ra mắt, cái này cùng cái đó Bắc Tề tóc người giống nhau như lúc." Quả nhiên là hắn. Triệu Trường không ánh mắt híp lại, trong lòng đã xác định bản thân trước suy đoán. Một bên phụ nữ trung niên cùng nữ tử có chút mờ mịt, tò mò hỏi thăm, "Tiểu công tử, ngài là có đầu mối gì sao?" Triệu Trường không cũng không giải thích, mà là dặn dò, "Mới vừa rồi các ngươi theo như lời nói, đừng lại hướng thứ nhị cá nhân nhắc tới, nếu như cái đó Bắc Tề người trở lại, lập tức phái người thông báo phủ định Vũ Hầu." Nói, hắn lấy ra 10 lượng bạc, ném cho trước mặt phụ nữ trung niên. Phụ nữ trung niên nhất thời vui vẻ ra mặt, "Ai u, tiểu công tử ngài thế nào còn như thế khách khí, có thể vì ngài mấy vị quý nhân làm việc, đó là thiếp phúc phận." Triệu Trường không lần nữa dặn dò, "Nhớ, là đối với bất kỳ người nào cũng không thể nói lên, bao gồm trong căn phòng bốn người kia." "Hiểu, thiếp hết thảy đều nghe tiểu công tử an bài." Giao phó xong đây hết thảy, Triệu Trường không cũng không tiếp tục ở Xuân Hương lâu dừng lại, mang theo A Hổ rời đi. "Đi tới xe ngựa." A Hổ hỏi, "Tiểu hầu gia, không cần bốn người bọn họ tiếp tục đi theo chúng ta?" Triệu Trường không hài hước nhìn một cái Xuân Hương lâu, "Không cần, ngươi đợi lát nữa tìm mấy người, phân biệt đi cấp bọn họ phủ đưa lên tin tức, liền nói nhà bọn họ công tử, trước mặt mọi người bao cả tòa Xuân Hương lâu, đã hẳn mấy cái canh giờ chưa hề đi ra." "Nghe vậy?" A Hổ mặt không khỏi tức cười cười. "Cười cái gì?" Triệu Trường không nghi ngờ. "Ta chẳng qua là cảm thấy, bọn họ đời này sai lầm lớn nhất, chính là đắc tội tiểu hầu gia ngài." Triệu Trường không sắc mặt lạnh nhạt, "Đó cũng là bọn họ tự tìm." "Tiểu hầu gia, vậy chúng ta bây giờ đi đâu?" "Hồng Lư tự." Nói xong, trực tiếp chui vào xe ngựa. A Hổ lái chiếc xe ngựa hướng Thượng Kinh thành Hồng Lư tự, đồng thời cũng tìm mấy cái Thượng Kinh người quen, đem tin tức tung ra ngoài, chuyển hướng Liêu Văn Viên đám người trong phủ. Những thứ này quan to hiển quý, chú trọng nhất chính là danh tiếng. Bốn người bọn họ như vậy quang minh chính đại bao xuống toàn bộ thanh lâu. Kết quả kia, xe ngựa dừng ở Hồng Lư tự ngoài cửa. Triệu Trường không bây giờ có phu tử lệnh nơi tay, ra vào Hồng Lư tự ngược lại không người nào dám ngăn trở. Đi tới Hồng Lư tự chính đường, chờ chốc lát, một vị người mặc Bắc Tề quan phục ông lão chậm rãi đi vào. Sau lưng còn đi theo một vị trung niên. Khi hắn thấy được ngồi ở chính đường Triệu Trường không lúc, sắc mặt lúc này lạnh xuống, không phải nói ám sát án chủ sự quan muốn tìm mặt quan, vì sao nơi này sẽ ngồi một đứa bé? Triệu Trường không đứng lên, "Ta chính là ám sát án chủ sự quan." "Đơn giản là càng quái." Ông lão mặt bực tức, "Các ngươi đại diện chính là làm nhục ta như vậy Bắc Tề sứ thần sao? Nếu là không có khả năng bắt được Phật tu, cũng không cần cùng bọn ta cam kết, bây giờ tìm đứa trẻ tới nhục nhã bọn ta, đại diện đây là ý gì? Hay là nói, đại diện đã không ai có thể dùng, để cho cái đó ngươi cái đứa trẻ tới phá án?" Triệu Trường không nhíu mày một cái, hắn đã lộ ra rất trầm ổn, tranh thủ không để cho đối phương cảm thấy mình là đứa bé. Thế nhưng là, đối hài tử thành kiến là tất cả mọi người khác ở trong xương. Triệu Trường không giọng điệu lạnh lùng, "Ta tới đây là có chút chuyện mong muốn hỏi thăm, mời sứ đoàn Bắc Tề có thể phối hợp, còn có, đại diện để cho ai làm chủ sự quan, cũng không phải một cái ngoại thần có thể cơ tay múa chân." "Hừ." Ông lão hừ lạnh một tiếng, "Ngươi là cái thá gì, một cái nhóc con miệng còn hôi sữa, cũng xứng để cho bản quan phối hợp. Người đâu, tiễn khách." Nói xong, ông lão không có chút nào dừng lại, trực tiếp xoay người rời đi. Triệu Trường không trong lòng nóng nảy, hắn hôm nay nhất định phải thấy cái đó Bắc Tề sứ thần. Nếu là không thể phá án, Lâu Thiếu Trạch nhất định sẽ không bỏ qua bản thân. Toàn bộ phủ Định Vũ Hầu sợ rằng cũng phải tao ương. Triệu Trường không còn muốn đuổi theo, lại bị ông lão bên người người trung niên cấp ngăn lại, "Tiểu tử, các ngươi đại diên làm nhục ta như vậy chờ, sau này các ngươi đại diên quan biên, nếu không phải việc khác, cũng đừng trở lại." Đột nhiên, Triệu Trường không nhận ra, sắc mặt cực kỳ khó coi. Chương 47, không thể chết. Chương 47, không thể chết. Rời đi Hồng Lư tự, Triệu Trường không ngồi ở trong xe ngựa, vẻ mặt nghiêm túc. Mặc dù hắn có phu tử lệnh nơi tay, nhưng nếu như cưỡng ép mang binh đem vị kia sứ thần mang đi, sợ rằng sẽ trực tiếp đưa tới hai nước giữa tranh chấp. Triệu Trường không rơi vào trầm tư. Mạnh mẽ xông tới không được, mời đối phương đi ra, tự nhiên cũng không thể nào. Thụy Quốc chuyện này thật sự là người kia gây nên, như thế cách làm, còn có thể đánh rắn đậu cỏ. Về phần hôm nay hắn xuất hiện ở Hồng Lư tự, điểm danh phải gặp đối phương, Triệu Trường không cũng không phải quá lo lắng. Cũng thật may là hắn vẫn còn là trẻ con, hắn có thể cảm giác được những thứ kia Bắc Tề sứ thần, hiển nhiên không có đem hắn đứa bé này để ở trong mắt. Theo bọn họ nghĩ, hắn xuất hiện ở Hồng Lư tự, còn điều tra chuyện này, chính là ở nhục nhã Bắc Tề. Không có biện pháp cưỡng ép mang đi, cũng mời không ra. Cứng rắn không được, mềm cũng không được. Phép chia để cho cái đó Bắc Tề sứ thần, bản thân đi ra. Thế nhưng là, hắn tháng rưỡi cũng không từng rời đi Hồng Lư tự một bước, lại nên như thế nào để cho hắn chủ động rời đi? Nhất định phải tìm được nhược điểm của đối phương. Đột nhiên, Triệu Trường không nghĩ tới điều gì, kéo ra màn xe, nhìn về phía lái xe A Hổ hỏi, "Hôm nay Xuân Hương lâu nữ tử nói, cái đó Bắc Tề người, gần như mỗi ngày cũng sẽ đi Xuân Hương lâu phải không?" A Hổ gật đầu, hình như là nói như vậy. Triệu Trường không trên mặt lộ ra lau một cái sắc mặt vui mừng, nếu như một cái phi thường háo sắc nam tử, để cho hắn hơn một tháng không động vào nữ nhân, đối với hắn mà nói, chỉ sợ cũng là mười phần đau khổ chuyện. A Hổ có chút lúng túng gãi đầu một cái, "Tiểu hầu gia, ta không có chạm qua nữ nhân, chuyện này ta còn thực sự không rõ ràng lắm." Triệu Trường không vỗ một cái A Hổ bả vai, "Đợi lát nữa sau khi trở về, ngươi tìm một số người, giúp ta Thượng Kinh tổng cộng có bao nhiêu nhà thanh lâu, cái đó Bắc Tề người, có hay không xuất hiện ở cái khác thanh lâu, nếu như tìm được hắn, lập tức trở lại nói cho ta biết." "Nặng." A Hổ lên tiếng. Làm xe ngựa trở lại phủ Định Vũ Hầu lúc, đã đến trạm vào tối. Thúy Thúy đám người đứng ở ngoài cửa, thấy được xe ngựa dừng lại, bước nhanh lên đón. "Tiểu hầu gia, ngài hôm nay khẳng định mệt mỏi, thức ăn đã chuẩn bị xong, ta cùng tiểu đào trả lại cho ngài chuẩn bị nước tắm, ngài ăn cơm xong sau, tắm nghỉ ngơi thật tốt." Triệu Trường không gật gật đầu, đi theo Thúy Thúy đám người trở về trong phủ. Đơn giản ăn chút thức ăn, tắm, lúc này mới trở lại gian phòng của mình. Cửa phòng đã sửa xong, ngồi ở trên bàn, Triệu Trường không bây giờ chỉ hy vọng Á Hổ có thể mang về một ít tin tức tốt. Sau đó, Triệu Trường không từ trong lồng ngực lấy ra một quyển sách, mà quyển sổ này bên trên, thình lình viết Cửu Tiêu Long Ngâm quyển năm chữ, chính là trước phu tử cấp hắn kia bản quyền pháp. "Ta đã nhập kiếm đạo, quyền pháp này sợ là đối với ta mà nói không hề có tác dụng. Tùy ý lật ra một trang, Triệu Trường không nhìn về phía nội dung bên trong, cùng trước kia bản Lăng Tiêu kiếm quyết vậy, chia làm ba cái bộ phận, có tu luyện vẽ bản đồ, còn có một chút hắn cái kia thời đại chưa biết, cùng với một ít chú giải. Chẳng qua là, những thứ này chú giải ý tứ 10 phần qua loa, cùng nguyên văn ý tứ chênh lệch khá xa. Bất chi bất giác, Triệu Trường không niệm tụng lên quyền pháp khẩu quyết, hữu tiêu rồng âm, khí thế như cầu đồng. Cương nhu tịnh thể, động tinh tương sinh. Quyền ra như rồng, thế phá trời cao. Tâm cùng ý hợp, ý cùng khí hợp, khí cùng lực hợp. Nội ngoại kiêm tu, phương được đại thành. Đột nhiên, Triệu Trường không cả người run một cái. Một cỗ thần bí đại đạo lực ở chung quanh hắn hội tụ. Trong cơ thể hắn khí tức trong nháy mắt mãnh liệt lan lộn, phản phất bị cái gì triệu hoán bình thường. Cùng chung quanh đại đạo lực dung hợp với nhau, ở toàn thân hắn xương cốt trong kinh mạch đi lại. Chớp mắt, Triệu Trường không con người đột nhiên co rút lại. Hắn chỉ cảm thấy, cổ lực lượng này phải đem kinh mạch của hắn cùng xương cốt xé toạc bình thường. Đau đớn kịch liệt để cho hắn suýt nữa bất tỉnh. Chẳng lẽ là bởi vì mình tu luyện kiếm đạo, cùng võ đạo lực phát sinh cản trở? Triệu Trường không trong lòng kinh hãi, hối hận mới vừa rồi bản thân gây nên. Bản thân khó khăn lắm mới có một chút sức tự vệ, nếu là vì vậy để cho hắn lần nữa biến thành một cái phế vật, còn không bằng chết đi. Có là một cỗ nóng bỏng cảm giác cuốn qua toàn thân, dường như muốn có một đoàn hỏa hoạn đem hắn thân thể cắn ướt. A, Triệu Trường không cắn răng kiên trì, hắn cặp mắt đỏ ngầu, trán nổi gân xanh lên, cả người đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, ý thức cũng ở đây từ từ mơ hồ. Hắn biết mình không thể ngất đi, không phải hắn có thể thật liền không có tỉnh lại có thể. Nếu là hắn chết rồi, Thúy Thúy cùng Tiểu Đào, thậm chí toàn bộ phủ định Vũ Hầu tất cả mọi người đều phải chết, cho nên hắn phải sống. Bản thân tìm mọi cách đối phó Tào Tuệ Lan, đối phó Lâu Thiếu Trạch, tham dự Bắc Tề ám sát án, không phải là vì có thể sống. Hắn không thể chết, không thể chết. Ý chí kiên cường, để cho Triệu Trường không từ đầu tới cuối duy trì một luồng tỉnh táo ý thức. Ngày thứ nhì sáng sớm, Thúy Thúy cùng Tiểu Đào mang theo bữa ăn sáng đi tới Triệu Trường không ngoài cửa. Thế nhưng là mở cửa phòng sau, lại phát hiện Triệu Trường không ngồi ở trên ghế, nét mặt thống khổ, không nhúc nhích. Trung quanh còn có hùng mạnh lại hỗn loạn khí tức lưu động. Tiểu Hầu gia, hai người bị sợ hết hồn, vừa định muốn tới gần. Phanh, khí tức cường đại, trực tiếp đem hai người đánh bay mà đi. Thúy Thúy một ngụm máu tươi phun ra ngoài, hai người sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên bị hơi thở này chấn thương nội tạng. Thúy Thúy cũng không nói hoài tới thương thế của mình, hốt hoảng rời đi sân, muốn đi tìm người giúp một tay. Vừa đúng, Thúy Thúy vừa rời đi trường phụ viện, liền bắt gặp tới trước hội báo A Hổ. A Hổ thấy được trên mặt không có chút huyết sắc nào, khoe miệng còn có một vệt máu Thúy Thúy, sắc mặt lúc này liền thay đổi. Thúy Thúy, chuyện gì xảy ra? Tiểu Hầu gia đâu? Thúy Thúy thân thể mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống. A Hổ, nhanh, nhanh cứu Tiểu Hầu gia! A Hổ nhất thời đầu trống rỗng, bất chấp bị thương Thúy Thúy, rút ra trường đao, vọt thẳng tiến trong trường phụ viện. Vậy mà thấy được trong căn phòng ngồi nghiêm chỉnh, mặt lộ vẻ thống khổ Triệu Trường không lúc. A Hổ vẻ mặt mở ra, dừng bước, nét mặt có vẻ hơi cù lần. Thúy Thúy lảo đảo chạy trở lại. Tiểu Đào chật vật đứng lên. A Hổ, nhanh cứu Tiểu Hầu gia! A Hổ vẫn như cũ không nhúc đích, dịu nhau Tiểu Đào cùng Thúy Thúy ngồi ở một bên trên bậc thang, lên tiếng an ủi: các ngươi yên tâm đi, Tiểu Hầu gia không có sao. Không có sao. Hai người kinh ngạc, nhìn nhau. A Hổ giải thích nói: Tiểu Hầu gia đang tu luyện, lúc này dù sao cũng không thể đi quấy rầy. Hai người khiếp sợ không thôi, đầy mặt nghi ngờ. Thế nhưng là vì sao Tiểu Hầu gia nhìn qua hết sức thống khổ? A Hổ tiếp tục nói: Thiên đạo uy áp dưới, tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, chẳng qua là không nghĩ tới, tương truyền Tiểu Hầu gia linh cốt bị phế đã là người phế nhân, không thể tưởng lại vẫn có thể bước lên con đường tu luyện. Nghe được A Hổ giải thích, Thúy Thúy hai người rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, mới vừa rồi hai người đều là bị thương. Lúc này tâm tình buông lỏng, một cú cảm giác hôn mê, để cho hai người suýt nữa ngã xuống. Các ngươi bị thương, mau đi về nghỉ đi, nơi này có ta ở, Tiểu Hầu gia tự nhiên không có việc gì. Nghe vậy, Thúy Thúy hai người cũng không có cự tuyệt, đi về phía một bên căn phòng. Thấy được hai người rời đi, A Hổ đứng ở ngoài cửa, ánh mắt rơi vào nét mặt thống khổ Triệu Trường không trên người, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nếu là tướng quân cùng phu nhân ở Bắc Cảnh biết được tin tức này, sợ rằng sẽ rất vui vẻ đi. Lặng lẽ xoay người, A Hổ tựa như một tôn chiến thần, đứng ở trong trường phụ viện. Nguyên bản nói cười trang trọng lại thành thật trên mặt, khí thế đột nhiên tăng lên, lộ ra chỉ có quân nhân mới có túc sát chi khí. Không biết qua bao lâu, bên trong gian phòng Triệu Trường không khí tức từ từ nội liễm, đại đạo lực tiêu tán, nguyên bản trên gò má non nớt cũng nhiều thêm chút cương nghị chi sắc. Giống, đột nhiên một tiếng long ngâm xông thẳng tới chân trời. Triệu Trường không thình lình mở mắt. Chương 48 Xuân Hương lâu tin tức. Chương 48 Xuân Hương lâu tin tức. Bước ra một bước, trên đùi bắp thịt bộc phát ra trước giờ chưa từng có lực lượng. Két, trong căn phòng sàn nhà nứt toác. Triệu Trường không bóng người tựa như chớp nhoáng, nháy mắt liền xuất hiện ở ngoài cửa. Vào giờ phút này, Triệu Trường không cảm giác được thân thể của mình tràn đầy lực lượng. Một quyền đập ra, bành, chuyển ra một đạo đinh thai nhức óc tiếng vang lớn. Chỉ thấy trong trường phụ viện, bờ sông nhỏ một tảng đá lớn đã chia năm xẻ bảy, nổ lên đầy trời bụi mù. Lực lượng thật là bá đạo. Triệu Trường không trong lòng hoảng sợ, không nhịn được nhìn mình quả đấm. Mà mới vừa rồi một quyền kia, không ngờ là phu tử cấp hắn Cửu Tiêu Long Ngâm quyền. Không nghĩ tới, chỉ có một quyền là được vỡ nhỏ núi đá. Càng làm cho Triệu Trường không cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hắn tựa hồ lại so trước đó cao lớn hơn một chút. Hơn nữa cánh tay cũng càng thêm to khỏe, căn bản cũng không giống như là một cái 5 tuổi hải tử. "Chúc mừng tiểu hầu gia, nhất thể nhập cảnh." Sau lưng truyền tới một đạo vui sướng thanh âm. Triệu Trường không xoay người nhìn, phát hiện A Hổ đang đứng ở nơi nào, đầy mặt sắc mặt vui mừng. A Hổ vẻ mặt nhìn có chút mệt mỏi, râu dơ dáy, giống như mấy ngày cũng không từng chợp mắt bình thường. Triệu Trường không hơi kinh ngạc, "Ngươi thế nào biến thành như vậy?" A Hổ giải thích nói, "Tiểu hầu gia trong phòng tu luyện, A Hổ đương nhiên phải bảo vệ tiểu hầu gia an toàn." Triệu Trường không nhíu mày một cái, "Ta tu luyện mấy ngày?" "Đã có 13 ngày." "Bao nhiêu?" Triệu Trường không thình lình kêu lên, đầy mặt không thể tin nổi. A Hổ không lời giải thích, "Tiểu hầu gia thiên tư chắc tuyệt, nhập bao nhiêu người mơ ước thiên nhân hợp nhất cảnh giới tu luyện, thời gian đương nhiên phải lâu một chút." Vậy mà, Triệu Trường không nhưng căn bản không tâm tư nghe A Hổ lời nói này, mà là sắc mặt nghiêm trọng, ở trong lòng tính toán lên thời gian. 13 ngày, cộng thêm bản thân điều tra ngày đó thời gian, đã là quá khứ 14 ngày. Nói cách khác, ngày mai chính là Bắc Tề ám sát án cuối cùng phá án kỳ hạn. Ta tu luyện thế nào thời gian dài như vậy? A Hổ, hôm đó ta để ngươi chuyện điều tra, ngươi nhưng điều tra rõ ràng. Thời gian cấp bách, Triệu Trường không thể lãng phí nữa chút nào, cấp bách hỏi. A Hổ gật đầu, đã điều tra rõ ràng, ban đầu ở Hạo Minh lâu mang đi ra luật công phi Bắc Tề sứ thần, tên là Trác Lực Cách Đồ, hắn yêu thích nữ sắc, ở Bắc Tề cũng là có tiếng, có phóng đang quân tử danh xưng, ta phái người điều tra toàn bộ Thượng Kinh Thanh lâu, quả nhiên ở một nhà Túy Mộng lâu địa phương, tìm được thân ảnh của hắn. Triệu Trường không trong lòng vui mừng, Túy Mộng lâu. Hắn hai ngày này nhưng lại xuất hiện. A Hổ lắc đầu, hôm đó tiểu hầu gia từ Hồng Lư tự trở lại, Trác Lực Cách Đồ liền không tiếp tục xuất hiện qua. Quả nhiên, hắn tiến về Hồng Lư tự chuyện này, hay là đánh rắn độ cỏ. Nhìn sát trời một chút, đã là đến buổi chiều. Thời gian cấp bách, hắn nhất định phải vội vàng nghĩ biện pháp mới được. Bất quá, Triệu Trường không cũng có chút nghi ngờ nhìn về phía trung quanh, A Hổ, Thúy Thúy cùng Tiểu Đào đâu? Nếu là bình thường, hai cái này tiểu nha đầu nên đã sớm xuất hiện, thế nhưng là hắn vừa rồi tại trong sân gây ra động tĩnh lớn như vậy, lại không có thấy được Thúy Thúy cùng Tiểu Đào bóng dáng. A Hổ sắc mặt nghiêm trọng, có chút muốn nói lại thôi. Triệu Trường không cau mày, A Hổ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thúy Thúy cùng Tiểu Đào các nàng đâu? A Hổ cũng không dám giấu giếm, hồi bẩm tiểu hầu gia, Thúy Thúy cùng Tiểu Đào hôm nay bị đại lý tự quan sai mang đi. Cái gì? Nhất thời, Triệu Trường không tức giận bay lên, cầm thật chặt quả đấm, ánh mắt phảng phất có thể phun ra lửa. Còn chưa tới thời gian, ai cấp đảm lượng của bọn họ tới phủ định Vũ Hầu bắt người. A Hổ đem chuyện hôm nay nói một lần, tiểu hầu gia, Lâu Thiếu Trạch hôm nay mang theo quốc tử giám phu tử thủ lệnh, đem Thúy Thúy cùng Tiểu Đào mang đi đại lý tự nhà giam, chúng ta vốn định ngăn trở, thế nhưng là bị vị kia Tiêu tiên sinh cấp cả lại, nói là hắn sẽ đích thân tiến về đại lý tự nhà giam, sẽ không để cho Lâu Thiếu Trạch khi dễ các nàng hai người. Tiêu Văn Sinh. Triệu Trường không hơi kinh ngạc. A Hổ gật đầu, hơn nữa Thúy Thúy cùng Tiểu Đào cũng vì để cho bọn ta ra tay, nói nhất định phải chiếu cố tốt ngài, không thể quấy nhiễu ngài tu luyện. Hai nha đầu này, tự thân khó bảo toàn, còn nghĩ an nguy của ta. Vừa lúc đó, ngoài trường phụ viện truyền tới một đạo tiếng bước chân dồn dập. Hai người nhìn, chỉ thấy một gã hộ vệ hốt hoảng xông vào trong trường phụ viện. Thấy được Triệu Trường không tỉnh lại, hộ vệ tiên sinh sửng sốt một chút, lúc này lộ ra lau một cái sắc mặt vui mừng. Triệu Trường không hỏi, chuyện gì xảy ra? Hộ vệ cung kính đáp lại, hồi bẩm tiểu hầu gia, mới vừa rồi bên ngoài phủ đến rồi một kẻ xuân hương lâu tiểu nhị, nói là tiểu hầu gia phải đợi người đến rồi, để cho tiểu hầu gia mau tiến về. Nghe vậy, Triệu Trường không cả người run một cái, trong đầu nghĩ đến một người. Chắc Lực Cách Đồ, cũng không nói hoài tới sửa sang lại nửa tháng chưa thay giặt quần áo. Triệu Trường không cố nén nội tâm kích động, bước nhanh vọt ra khỏi trường phụ viện. Chỉ cần Chắc Lực Cách Đồ xuất hiện, giải cứu Thúy Thúy cùng Tiểu Đào, liền có hy vọng. Mà A Hổ, thời là vội vàng đuổi theo. Xuân Hương lâu, lúc này sắc trời đã mở tối. Kia giường cột chạm trổ kiến trúc ngoài, treo các loại màu sắc đèn lồng, theo gió chập chờn. Đứng ngoài cửa không ít cô nương, hướng về phía lui tới người đi đường không ngừng ngoắc ôm khách. Thỉnh thoảng, sẽ có một vị phong độ phơi phới công tử, ở vài vị cô nương nâng đỡ, đi vào cái này cả vườn xuân sắc trong Xuân Hương lâu. Tầng hai một gian xa hoa trái phòng, người đàn ông trung niên ngồi ở bàn ăn, hai bên đều ngồi đợi một vị nữ tử. Nữ tử quần áo khinh bạc, như ẩn như hiện mạn rượu dáng người, nhìn người đàn ông trung niên đói khát khó nhịn, không nhịn được đưa tay ôm một nữ tử mảnh khảnh eo, ở đó bóng loáng trên da thịt, hung hăng bóp một cái. Ai nha, quan nhân tốt xấu, người ta đều đau. Người đàn ông trung niên hô hấp cũng trở nên có chút rồn rập, ánh mắt lửa nóng, bà bối, để cho quan nhân thật tốt thương thương ngươi nhóm, các ngươi không biết, mười mấy ngày nay, đơn giản cũng mau đem ta cấp nín chết. Nữ tử mặt kiều mị, quan nhân, gấp cái gì, tối nay tỉ muội chúng ta hai người đều là ngươi, chúng ta uống rượu trước. Nói, nữ tử cầm chén rượu lên, đưa vào người đàn ông trung niên trong miệng. Người đàn ông trung niên mười phần hưởng thụ, nâng đầu đem rượu uống một hơi cạn sạch. Một vị khác nữ tử mặt u hoán, quan nhân lâu như vậy cũng không có tới, thiếp còn tưởng rằng quan nhân để người ta quên đâu. Người đàn ông trung niên vội vàng giải thích, ta cũng muốn đến rồi, thế nhưng là gần đây có một số việc, không thể không thu liễm một chút, hôm nay rỗi rảnh, ta không lập tức đã tới rồi. Nói, khoảng thời gian này, có thể tưởng tượng bản quan người. Suy nghĩ, mỗi ngày nghĩ, hàng đêm nghĩ. Ha 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 ha. Người đàn ông trung niên nghe là tâm hoa nộ phóng, ôm bên người nữ nhân liền hôn một cái. Hai người không ngừng cấp người đàn ông trung niên uống rượu, mà hắn cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, không bao lâu, liền đã uống đỏ mặt. Người đàn ông trung niên có chút lảo đảo đứng lên, đưa tay giữ được một nữ tử, không thể uống nữa, còn chưa tới chính sự đâu, uống nữa, hôm nay lão tử nên cái gì cũng không làm được, tới, đến trên giường tới, thật tốt phục vụ bản con người. Phanh. Đột nhiên, một tiếng phá cửa tiếng vang lên, hù dọa người đàn ông trung niên cả người run lên. Chương 49, chắc lực cách đổ chương 49, chắc lực cách đổ say nhất thời tỉnh hơn phân nửa, hướng về phía cửa gầm lên, là cái nào đổ không có mắt, dám quấy rầy bản quan người nhà hứng. Vậy mà, khi hắn nhìn về phía ngoài cửa, thấy xông vào căn phòng, lại là một kẻ hài đồng cùng một gã hộ vệ. Người đàn ông trung niên nhịn cười không được, lên tiếng châm chọc nói, ha ha, cũng chưa mọc đủ lông tiểu tử, lại cũng học đi dạo lên thanh lâu, các ngươi đại diên thật là hậu sinh khả hủy a. Hài đồng không có trả lời, mà là nhằm vào trong căn phòng hai tên áo không đủ che thân nữ tử khoát tay một cái, tỏ ý các nàng rời đi. Để cho người đàn ông trung niên hơi kinh ngạc chính là, cái này hai tên nữ tử lại cũng hết sức phối hợp, bước nhanh rời phòng. Người đàn ông trung niên hơi biến sắc mặt, tức giận mắng, uy, ai bảo các ngươi rời đi? Bản quan người còn không có sung sướng, các ngươi trở lại cho ta. Nói, liền muốn tiến lên ngăn trở, lại bị nam tử đưa tay ngăn cản trở về. Hai đồng thanh âm chuyển tới, chắc lực cách đồ, ngươi cũng đừng uổng phí sức lực, chúng ta thế nhưng là đợi ngươi rất lâu. Nghe được đối phương kêu lên tên của mình, người đàn ông trung niên trong lòng lộp bộp một cái, có một loại dự cảm xấu. Hiển nhiên là ý thức được chỗ không đúng. Hắn tới chỗ như thế, nhưng chưa hề bại lộ qua tên họ của mình. Đánh ra trước mắt hai người, cảm thấy có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ nổi đã gặp ở nơi nào, chất vấn, các ngươi rốt cuộc là ai? Hai đồng ngồi ở trên ghế, lạnh nhạt mở miệng, không nghĩ tới lúc này mới hai tháng không thấy, ngươi liền không nhận ra ta, lần nữa tự giới thiệu mình một chút, ta chính là Định Vũ Hầu Thế Tử, Bắc Tề ám sát án chủ sự quan, Triệu Trường Không. Chắc lực cách đổ đột nhiên cả kinh. Khó có thể tin nhìn từ trên xuống dưới Triệu Trường Không, ngươi vì sao ngắn ngủi hai tháng, biến hóa to lớn như thế? Khó trách hắn mới vừa rồi không nhận ra đối phương. Triệu Trường Không bây giờ chiều cao, ít nhất so trước đó cao hơn một cái đầu có thừa. Hơn nữa thân thể cường tráng, trên mặt còn nhiều hơn một chút không thuộc về cái tuổi này cương nghị. Chỗ nào có thể nghĩ đến? Đối phương chính là cái đó ban đầu ở Hạo Minh Lâu, phá hư bọn họ kế hoạch kẻ cầm đầu. Triệu Trường Không im lặng nói, ta như thế nào biến hóa, sẽ dùng không một mình ngươi ngoại thần quan tâm, chúng ta ngươi nói một chút chuyện đi. Nghe vậy, chắc lực cách đổ cao mày chất vấn, ta có chuyện gì? Chẳng lẽ cái này Thượng Kinh Thành có quy định, ngoại thần không phải tiến thanh lâu không được? Đó cũng không phải. Nếu không phải, vậy các ngươi tới đây ý gì? Chúng ta hàn huyên một chút, bị ngươi giết chết ra luật cung phi. Và anh, làm chắc lực cách đổ nghe được câu này lúc, nhất thời như bị sét đánh, vẻ mặt hoảng sợ. Bất quá, hắn rất nhanh ổn định tâm tình của mình, cả giận nói, ngươi bất ở chỗ này ngậm máu phun người, các ngươi đại diên không có năng lực lùng bắt hung phạm, hoàn toàn để cho một cái nhóc con miệng còn hôi sữa ở chỗ này vu hãm chúng ta Bắc Tề sứ thần, chào mọi người sinh hèn hạ. Mà đối phương toàn bộ biểu tình biến hóa, Triệu Trường Không thu hết vào mắt, trên mặt lộ ra lau một cái cười lạnh, chắc lực cách đổ, ngươi thật sự cho rằng ta không có chứng cứ sao? Chắc lực cách đổ không nói gì, trên mặt viết đầy không thèm. Hắn mới sẽ không tin tưởng, một cái chưa dứt sữa hài đồng có thể tìm được chứng cứ gì. Triệu Trường Không bắt đầu giảng thuật, hôm đó Thượng Kinh hội đờ, gia luật công phi đánh cược thua rơi hai tòa thành trì, ta nghĩ hắn trở lại sứ đoàn sau, tất nhiên là đưa tới không ít chỉ trích cùng chửi rủa, mà sứ đoàn Bắc Tề cũng ở đây khi đó đối hắn sinh ra sát tâm. Nói năng bậy bạ. Triệu Trường Không cười lạnh, tiếp tục giảng thuật, Thượng Kinh hội thơ kết thúc cùng ngày ban đêm, ngươi cũng không trở về Hồng Lư tự ở, mà là đến rồi trong Xuân Hương lâu sung sướng. Không sai, nhưng là ta ngày thứ nhì sáng sớm liền rời đi. Ngươi không có đi. Lời này vừa nói ra, chắc lực cách đổ cả người dùng một cái, trên mặt lộ ra lau một cái ngạc nhiên. Bất quá hắn rất nhanh liền ổn định tâm thần, lên tiếng chất vấn, toàn bộ Xuân Hương lâu người đều biết ta đã rời đi, ngươi là con mắt nào thấy được ta không đi? Triệu Trường Không cũng không giải thích, mà là nói lần nữa, ngay trong ngày có một phong thư đưa đến gia luật công phi trong tay, thua mất hai tòa thành trì, đối mặt sứ đoàn chỉ trích cùng chửi rủa, ta nghĩ gia luật công phi chắc cũng là một đêm chưa ngủ, ta đoán một chút nội dung bức thư này, có thể làm cho hắn một cái không thích tầm hoa vấn liễu người, tới đây loại nơi bấm hoa, nên là cùng đánh cuộc chuyện tương quan. Chắc lực cách đổ sắc mặt có vẻ hơi khó coi. Gia luật công phi đi tới Xuân Hương lâu, ở sắp xếp của ngươi hạ, cũng tới đến đêm hôm đó ngươi chỗ căn phòng, hắn là cái không yêu thích sắc đẹp người, cho nên cũng không để trong này cô nương tới phục vụ, mà là một người ngồi ở chỗ này, chờ đợi một người khác xuất hiện. Mà người kia chính là một mực nhiều dấu ở trong ngăn kéo ngươi. Ta nói có đúng không? Chắc lực cách đổ. Ầm. Chắc lực cách đổ nhất thời như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch. Thần sắc của hắn đã hốt hoảng, nhưng là hắn vẫn là phản bác, không có chứng cứ nói mà không có bằng chứng, ta lười nghe ngươi ở chỗ này ngậm máu phun người, ta sẽ đem chuyện này báo cho chúng ta sứ đoàn Bắc Tề, đến lúc đó thật tốt hỏi một chút các ngươi đại diên hoàng đế, đây chính là các ngươi đại diên đạo đại khách sao? Nói xong, chắc lực cách đổ bực tức đứng dậy, liền muốn rời đi. Thế nhưng là, A Hổ một bước tiến lên, lần nữa đem chắc lực cách đổ cản trở về. Chắc lực cách đổ cả giận nói, Triệu Trường Không, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cưỡng ép khơi mào hai nước giữa tranh chấp sao? Nhưng vào lúc này, Triệu Trường Không lấy ra một con khăn tay, đặt ở trên cái bàn tròn, từ từ mở ra. Bên trong rõ ràng là một sợi tóc. Không để ý đến chắc lực cách đổ phẫn nộ chất vấn, vẫn vậy sắc mặt lạnh nhạt mở miệng nói ra, căn này tóc chính là từ gian phòng kia trong tủ treo quần áo tìm được, ban đầu ngươi nuốt ở tủ quần áo, ở trong nước trà hạ độc, thừa dịp gia luật công phi hôn mê lúc, đem bóc chết, sau đó tái giá họa cấp phật tu, chắc lực cách đổ, căn này tóc rất rõ ràng chính là ngươi lưu lại. Chắc lực cách đổ con ngươi đột nhiên co rút lại. Đích xác, căn này tóc chính là hắn, có chút âu vàng, mang theo một ít tóc ăn. Lúc ấy hắn ngược lại không có chú ý những chi tiết này, không nghĩ tới, lại là bị tên tiểu tử này phát hiện đầu mối. Chắc lực cách đổ gắt gao siết quả đấm, ánh mắt lạnh băng nhìn chăm chú Triệu Trường Không, vậy ngươi nói cho ta biết, gia luật cung phi ngọn lửa trên người lại là từ đâu mà tới? Đây chính là đến từ Phật tu công pháp. Triệu Trường không cười nhạt, trước ta một mực đang nghĩ, một cái Phật tu, tại sao lại trợ giúp các ngươi bắt tể? Hơn nữa hắn lại là như thế nào tiến vào căn phòng? Sau đó ta phát hiện ta nghĩ lầm rồi, nếu không có ai lại trải qua gian phòng này, kia đốt chết gia luật cung phi, cũng chỉ có ngươi cái này đã từng phản bội rời Phật tu tu giả. Đột nhiên, chắc lực cách đổ trên mặt lộ ra giữ tận sát ý, một đạo màu vàng Phật quang ở trung quanh thân thể hắn hiện lên, hùng mạnh uy áp, để cho Triệu Trường không sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, thân thể nhất thời lại cũng không cách nào nhúc đích. Không tốt, một cố khí tức tử vong nồng nặc khiến Triệu Trường không tâm thần run lên. Định Vũ Hầu Thế Tử, ta ngược lại coi thường ngươi, lại có thể tra được mức độ này, bất quá ngươi hay là quá ngu, mang theo một cái hộ vệ liền dám đến này bắt ta, đơn giản là muốn chết. Chương 50, bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Chương 50, bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Dứt tiếng, chắc lực cách đồ bóng dáng hóa thành một đạo tàn ảnh, đưa tay liền hướng Triệu Trường không cổ bắt đi. Triệu Trường không trong lòng hoảng sợ, mong muốn rút lui, nhưng thân thể hoàn toàn không chịu bản thân khống chế. Hắn bây giờ cực kỳ hối hận, ban đầu tới Xuân Hương lâu trước, vì sao không nhiều mang một số người? Thế nhưng là, bây giờ hối hận đã là vô dụng. Hắn cũng là vừa vặn đoán được đối phương có thể là cái Phật tu. Bất cứ chuyện gì, không thể nào bởi vì hắn không có làm phòng bị, mà cho thêm bất cứ cơ hội nào. Xem càng ngày càng gần chắc lực cách đồ, cùng với đối phương giữ tợn khủng bố trên mặt, kia không hề che giấu sát ý, Triệu Trường không biết, bản thân hôm nay sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chẳng lẽ, thật muốn chết phải không? Chẳng biết tại sao, lúc này Triệu Trường không đã không có mới vừa thất kinh, mà là buông được thản nhiên đối mặt. Tự rêu cười một tiếng, nhắc tới bản thân kia cái gọi là cha mẹ, hắn còn chưa từng gặp đối phương một cái. Hỗn loạn trật tự, ngươi lừa ta gạt lòng người. Triệu Trường không đột nhiên cảm thấy, chết đối với hắn mà nói, hoặc giả cũng là một loại giải thoát. Phanh! Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn. Cái bàn tròn chia 5 x 7, trong sân thế cuộc, ở trong chớp mắt phát sinh thay đổi. Chỉ thấy một đạo bóng người, chém ra một đao, cái bàn tròn vỡ vụn. Bóng dáng chắn Triệu Trường không trước mặt. Hạo đang ký tức dâng trào, một quyền cản lại xông về Triệu Trường không chắc lực cách đồ. A hổ! Triệu Trường không xem trước mặt đạo nhân ảnh kia, đầy mặt vẻ khiếp sợ. Ngăn ở trước mặt hắn, đón lấy khai khiếu cảnh 3 tầng Phật tu, một kích toàn lực, mà vẫn không nhúc nhích, chính là hộ vệ của hắn A Hổ. Ngươi là linh huyền cảnh cường giả. Giống vậy khiếp sợ, còn có bị A Hổ một trường đánh bay ra ngoài chắc lực cách đồ. Chắc lực cách đồ khó có thể tin xem A Hổ, ngươi căn bản không phải bình thường hộ vệ. A Hổ cũng chưa phủ nhận, cầm trong tay trường đao, sắc mặt lâm nhiên. Chắc lực cách đồ trong lòng hoảng sợ, ánh mắt nhìn về phía một bên bằng gỗ bức tường. Đột nhiên, trong miệng niệm tụ Phật hiệu, màu vàng phạn văn ở trung quanh ngưng tụ, cả phòng nhiệt độ cũng ở đây từ từ để cao. Kim cương liệt dương chú. Một tiếng lệ a, chắc lực cách đổ một trường gỗ ra. Phạn văn trên không trung ngưng tụ, tạo thành cực lớn lửa rực, hướng A Hổ hai người bắn tới. Nháy mắt liền đã đến trước mặt, mà chắc lực cách đổ căn bản không dám nhìn tới một kích này hiệu quả. Thi triển kim cương liệt dương chú sau, chắc lực cách đổ thẳng hướng vách tường đánh tới. A Hổ lại là chém ra một đao, chẳng qua là tùy ý một đao, liền hàm chứa cực kỳ ác liệt bá đạo đao khí, thậm chí đem không gian chém ra một đạo tàn ảnh. Oanh! Kim cương liệt dương chú ầm ầm tiêu tán. A Hổ lại là một cái chém ngang, đánh út về phía chắc lực cách đổ. Cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm, chắc lực cách đồ quay đầu nhìn một cái, nhất thời sợ tái mặt, hoảng hốt nghỉ chân, bóng dáng cong, đao khí chặt đứt tóc của hắn cùng vạt áo, chạm tại trên vách tường. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, bằng gỗ vách tường nhiều một cánh tay to vết rách. Chắc lực cách đồ thấy vậy, hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu là một đao này chạm tại trên người mình, sợ là nếu bị cái này ác liệt đao khí chém thành hai khúc. Bụt! Trước mắt, đao minh ở chắc lực cách đồ vang lên bên tai. A Hổ lưỡi đao đã chống đỡ ở chắc lực cách đồ trên cổ. Mà hết thảy này đều chỉ phát sinh ở ngắn ngủi trong khoảnh khắc. Chắc lực cách đồ men say đã sớm toàn bộ tiêu tán, thần sắc cảm đạm, ngồi liệt trên đất. Triệu Trường không đứng dậy, hắn phát hiện hai chân của mình lại còn có chút như nhũn ra. Mới vừa rồi một khắc kia, hắn là thật cảm nhận được tử vong chân chính, thậm chí so với ngày đó ở phủ Định Vũ Hầu hậu viện càng thêm rõ ràng. Kẹt kẹt, cửa phòng bị người đẩy ra, phụ nữ trung niên hoảng hoảng hốt hốt xông vào, thấy được bên trong sốc xếp một màn, nhất thời hù dọa cả người run một cái. Ai nha, tiểu công tử ngài thế nào đem căn phòng dạy vào thành bộ dáng này? Sau này còn để chúng ta làm gì làm ăn à? Triệu Trường không lấy ra một khối 10 lượng bạc, thẻ qua. Phụ nữ trung niên tiếp lấy nhìn một cái, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Ngài tiếp tục, muốn làm sao dạy vò liền thế nào dạy vò. Triệu Trường không phân phó nói, hôm nay nơi này phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không được hướng ra phía ngoài tiết lộ nửa chữ. Còn có, tối hôm nay không nên để cho bất luận kẻ nào đến gần nơi này. Phụ nữ trung niên vội vàng ứng hòa, tiểu công tử yên tâm, thiết miệng này là nhất nghiêm, ta cái này đi ra ngoài để cho người coi chừng, ai cũng không cho phép vào tới. Triệu Trường không gật đầu, này mới khiến phụ nữ trung niên rời đi. Sau đó, Triệu Trường không ánh mắt rơi vào A Hổ trên thân. Chú ý tới Triệu Trường không ánh mắt, A Hổ có chút áy náy cúi đầu, không dám cùng Triệu Trường không mắt nhìn mắt. Võ đạo luyện thể, ngươi đao pháp này nên là ra từ quân đội, ngươi là cha mẹ ta phái tới bảo vệ ta à? Triệu Trường không lên tiếng hỏi thăm. A Hổ cả người run một cái, vội vàng quỳ một chân trên đất. Tiểu hầu gia thông tuệ qua người, mặt tướng tử biết không gạt được tiểu hầu gia. Triệu Trường không có chút tự dễ ước, bọn họ ngược lại còn nhớ, ở nơi này ở trong kinh thành, bọn họ còn có con trai. Tiểu hầu gia. Hầu gia cùng phu nhân một mực nhớ ngài. Triệu Trường không ánh mắt nhất thời trở nên ác liệt, phải không? Vậy ta ngược lại cũng muốn hỏi hỏi, ta bị người ma diệt linh cốt lúc, bọn họ ở đâu? Ta bị Tào Tuệ Lan quét xương lúc, bọn họ ở đâu? Ta bị người buộc phá án, liền thân bên nha hoàn cũng không bảo vệ được lúc, bọn họ lại ở đâu? A Hổ ánh mắt phức tạp, yên lặng hồi lâu, rồi mới lên tiếng, "Tiểu Hầu gia, Hầu gia cùng phu nhân cũng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng." Triệu Trường không khoát tay một cái, không muốn nghe đối phương giải thích. "Ngày mai ngươi đem hắn mang tới quốc tử giám, chuyện này làm xong sau, ngươi trở về Bắc Cảnh đi." Nói xong, Triệu Trường không để ý tới nữa A Hổ, đẩy cửa rời đi. "Tiểu Hầu gia." A Hổ mong muốn đuổi theo ra đi, nhưng nhìn đến một bên không còn lưu luyến coi đời chắc lực cách đổ, hắn vẫn là không có rời đi. Lúc này, Triệu Trường không nội tâm rất phức tạp. Những năm này, hắn không giờ khắc nào không muốn nghe đến cha mẹ hồi kinh tin tức, lấy được cha mẹ hắn che chở. Vậy mà, 5 năm trôi qua, mà ngay cả một phong thư nhà cũng không có. Toàn bộ hy vọng đều ở đây chút giữa năm biến thành tuyệt vọng. A Hổ xuất hiện, ở hắn bây giờ nhìn lại, đơn giản chính là một chuyện tiếu lâm. Hắn Triệu Trường không đã niết thể nhập cảnh, bây giờ càng là lấy được phu tử thưởng thức, thậm chí có thể làm đến đương triều phò mã ra. Bây giờ bố thí tới quan hoài, hắn Triệu Trường không là gì. Trở lại trong phủ, Triệu Trường không để cho bản thân không suy nghĩ thêm nữa những thứ này phiền lòng chuyện, để cho cái khác nha hoàn thả nước tắm, đem nửa tháng này trên người dơ bẩn toàn bộ rửa đi. Đứng ở gương đồng trước, Triệu Trường không xem bản thân cổ thân thể này, rơi vào trầm tư. Hắn vóc dáng đích xác lại cao lớn không ít, không trách lúc ấy chắc lực cách đồ không có nhận ra mình. Nhưng là để cho Triệu Trường không nghi ngờ chính là, bản thân rõ ràng đã niết thể nhập cảnh, hơn nữa nhập kiếm tu một đạo, vì sao còn có thể học tập võ tu công pháp? Hắn lấy ra phu tử cấp hắn sách, lật xem nội dung bên trong, vẫn như cũ không tìm ra ghi chép liên quan. Ngày thứ nhì, sáng sớm, Triệu Trường không bị một trận thanh âm huyên náo đánh thức. "Tiểu Hầu gia, không xong." Một đạo bóng người thất kinh đẩy cửa phòng ra, chính là phủ Định Vũ Hầu mới khai ra nha hoàn. Triệu Trường không từ trên giường ngồi dậy, hơi cau mày, "Thế nào?" "Hồi bẩm tiểu Hầu gia, hầu phủ đến rồi thật là nhiều con sai, bọn họ nói muốn bắt ngài đi quốc tử giám hỏi tội." Chương 51, cuối cùng kỳ hạn chương 51, cuối cùng kỳ hạn. Triệu Trường không sắc mặt trầm xuống, bọn họ ngược lại một khắc cũng không muốn chờ lâu. Mặc tốt áo quần, ở tỷ nữ cùng đi, đi tới phủ Định Vũ Hầu tiền viện. Nơi này đã sớm đứng đầy người, có đại lý tự cùng kinh triệu phủ quan sai, còn có quốc tử giám nho tu. Triệu Trường không, ngươi cái này rùa đen rụt đầu rốt cuộc chịu xuất hiện. Khi hắn bóng dáng mới vừa xuất hiện, một đạo thanh âm quen thuộc ở trong đám người chuyển tới. Triệu Trường không nhìn, chỉ thấy trong đám người đứng mấy cái bóng người quen thuộc, cầm đầu nói chuyện chính là đương triều hộ bộ thượng thư chi tử Lâu Thiếu Trạch. Ở phía sau hắn còn đứng Liêu Văn Viện bốn người, nhìn thẳng thần đoán độc nhìn chăm chú hắn. Bất quá bọn họ mặt mũi bầm dập bộ dáng, ngược lại để Triệu Trường không nhịn được một trận buồn cười, đều nói đánh chó cũng phải xem chủ nhân, các ngươi thân là bản thế tử bên người một con chó, lại bị người đánh thành cái bộ dáng này, nói cho bản thế tử, đánh các ngươi chính là ai, bản thế tử báo thù cho các ngươi. Nghe vậy, Liêu Văn Viễn bốn người suýt nữa cùng bạo, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói, Triệu Trường không, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, bọn ta biến thành bộ dáng như vậy, không phải là bái ngươi ban tặng. Triệu Trường không vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ta. Sở Vân Chu cả giận nói, thế nào không phải ngươi? Nếu không phải ngươi phi để cho bọn ta tiến về Xuân Hương lâu, còn ra ánh sáng bọn ta thân phận, chúng ta phụ thân như thế nào biết được chúng ta đi qua thanh lâu? Triệu Trường không có chút buồn cười, hắn không nghĩ tới, hôm đó bản thân để cho A Hổ lan rộng ra ngoài tin tức, lại có loại này hiệu quả. Trong lúc nhất thời, buổi sáng bị người đánh thức quan khí, cũng tiêu tán không ít. Hắn vợ như cái gì cũng không biết chuyện, an ủi, nguyên lai là phụ thân các ngươi đánh, xem ra đây đều là hiểu lầm, không sao, ta hôm nào cho các ngươi phụ thân giải thích một chút là được. Liêu Văn Viễn ánh mắt u ám, không có cơ hội này. Triệu Trường không, ta nhìn ngươi còn có thể phách lối đến khi nào, ngươi cũng đừng quên, hôm nay chính là Bắc Tề ám sát án kỳ hạn chót. Hàn Dật Thần lên tiếng trầm trọng, ban đầu ngươi xung quanh giận dữ vì hai cái tỷ nữ, đón lấy vụ án này, còn tưởng rằng ngươi có nhiều bản lãnh, không nghĩ tới, liền đi qua một ngày liền tự bỏ cuộc. Trong phủ cậu thả đến nay, mặc dù ngươi kia hai cái tỷ nữ đã bị truy bắt, nhưng là ta nhìn ngươi sau đó nên như thế nào cấp bệ hạ giải thích. Đám người ánh mắt hài hước, tựa hồ cũng đang chờ nhìn Triệu Trường không chuyện tiếu lâm. Triệu Trường không cười lạnh, bản thế tử giải thích như thế nào, cũng không nhọc đến phiền chư vị lo lắng. Bất quá bốn người các ngươi đều đến rồi, vậy thì cấp bản thế tử xung làm tiểu phu, đưa bản thế tử tiến về quốc tử giám đi. Nguyên bản còn mặt hài hước, chờ nhìn dưới Triệu Trường không trận Liêu Văn Viện bốn người, sắc mặt lúc này liền thay đổi. Chỉ Triệu Trường không cả giận nói, Triệu Trường không, chúng ta bốn người cũng không phải là đầy tớ của ngươi. Triệu Trường không hỏi ngược lại, khác nhau ở chỗ nào sao? Ta nhớ được ban đầu đổ ước là, ta nói gì, các ngươi liền phải làm gì, nếu là không chịu, vậy coi như xong, bản thế tử còn chưa tỉnh ngủ, trở về nghỉ ngơi nữa một hồi. Đứng lại, Lâu Thiếu Trạch gầm lên một tiếng, sau đó nhìn về phía một bên Liêu Văn Viễn bốn người, có chơi có chịu, bốn người các ngươi mang hắn đi quốc tử giám. Lâu Minh, Liêu Văn Viễn còn muốn nói điều gì? Lâu Thiếu Trạch đưa tay cắt đứt, trầm giọng nói, các ngươi phải nhớ kỹ, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, hắn cái này Định Vũ Hầu thế tử uy vũ không được bao dài thời gian. Mặc dù Liêu Văn Viễn bốn người cực kỳ không muốn, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng đáp ứng. Cái này đúng, làm chó cũng phải có làm chó giác ngộ. Triệu Trường không lên tiếng châm chọc sau, mặt thản nhiên tự đắc ngồi vào quốc kiệu. Liêu Văn Viễn bốn người thiếu chút nữa tức giận thổ huyết, hắn không được đem Triệu Trường không tại chỗ chém thành muôn mảnh. Thế nhưng là bọn họ hay là nhìn xuống, một người một góc nâng kiệu lên, hướng quốc tử giám phương hướng đi tới. Quốc tử giám trong hành lang, ảm đạm đàn hương ở lương trụ giữa quần quanh, hòa hợp ra một mảnh trang nghiêm khí. Công đường, một vị lão giả râu tóc bạc trắng ngồi ngay ngắn chủ vị, mặc đỏ thắm quan bào, trước ngực bổ tử bên trên tiên hạc đường vân ở dưới ánh nến hiện lên ánh sáng nhạt. Bên cạnh hắn ngồi một vị tuổi chừng 30 tuổi nam tử, một bộ màu vàng trường bào, lộ ra đặc biệt chú ý, nam tử mặt mũi gầy gò, mắt sáng như đuốc. Hai người đều ngồi nghiêm chỉnh, không giận tự uy. Đại đường hai bên, hơn 10 vị quan viên chia nhóm mà ngồi, nổi bật lên nội đường càng thêm yên tĩnh. Không khí rất là khẩn trương. Đang lúc này, một vị trung niên đứng dậy hướng màu vàng trường bào nam tử không lời, thái tử điện hạ, hôm nay chính là đại diện cam kết chính thức bị phá Bắc Tề ám sát án kỳ hạn chót, không biết thái tử điện hạ hung thủ này có từng bắt được. Nam tử hơi cao mày, ánh mắt rơi vào một bên mặc đỏ thắm quan bào trên người lão giả. Ông lão trầm giọng nói, chủ sự quan còn chưa từng trình diện, Bắc Tề sứ thần chờ chốc lát. Người đàn ông trung niên một trận cười lạnh, đậu thượng thư chẳng lẽ là đang nói đùa? Theo bản quan biết, án này chủ sự quan chính là một kẻ tuổi gần 5 tuổi hài đồng, hôm đó hắn còn từng tiến về Hồng Lữ tự, nói khoác không biết ngượng yêu cầu hỏi thăm ta Bắc Tề quan viên, bị chúng ta đại sứ cấp đuổi đi ra ngoài, sau đó nghe nói hắn ở trong nhà nửa tháng đều chưa từng ra cửa một bước, người như vậy, chúng ta chờ hắn lại có gì ý? Trong hành lang yên tĩnh một mảnh. Chủ bị hình bộ thượng thư Đậu Lực Hôn, cùng với thái tử sắc mặt cũng có vẻ hơi khó coi. Bắc Tề lời nói này, hiển nhiên là đang đánh bọn họ đại diện triều đình mặt mũi. Đậu Lư Khôn trầm giọng nói, chuyện này đích xác thiếu sót, vậy bọn ta liền không lại chờ. Người đàn ông trung niên đắc ý cười, vậy chúng ta Bắc Tề phải chăng có thể cho là đại diện không có năng lực phá được Bắc Tề ám sát án, kia hai tòa thành trì ước định cũng có thể vì vậy hết hiệu lực. Hơn nữa dựa theo ước định, đại diện nhất định phải lấy quốc thư hình thức hướng Bắc Tề xin lỗi, bồi thường Bắc Tề phó sứ gia luật công phi cùng với thân nhân 1 triệu lượng bạc trắng làm tiền tử. Đám người lần nữa rơi vào trầm mặc. Đây quả thực là ở ngay trước đại diện đông đảo đại thần mặt, đánh bọn họ đại diện triều đình mặt. Mặc dù có không ít người phẫn nộ, nhưng lại một câu phản bác cũng không nói ra được. Ban đầu vì kia hai tòa thành trì, đại diện triều đình cùng sứ đoàn Bắc Tề lập được quyết định. Chuyện này, bọn họ tất cả đều biết được. Đậu Lư Khôn biểu hiện mặt đầy nấy, thanh âm có vẻ hơi làm khó, chuyện này là ở trong kinh thành phát sinh, ta đại diện triều đình khó chối bỏ trách nhiệm, tiền tử từ chúng ta đại diện gánh không có vấn đề, nhưng là lấy quốc thư phương thức xin lỗi, sợ là. Ha ha. Người đàn ông trung niên không đợi Đậu Lư Khôn đem lời nói xong, lúc này trầm trọng nói, đại diện triều đình chẳng lẽ là muốn làm kia nói không giữ lời tiểu nhân sao? Cũng không sợ bị toàn bộ Cửu Châu nhà báng. Đại diện chúng quan viên bị chửi không ngẩng đầu lên được. Mà Bắc Tề các vị sứ thần lại ngẩng đầu đỡ ngực, một bộ bênh bênh báo báo bộ dáng. Đậu Lư Khôn bị chửi mặt mo đỏ bừng. Thái tử sắc mặt cũng hết sức khó coi, đầy mặt vẻ giận dữ. Nói không giữ lời. 4 chữ này từ các người đám này rác rưởi trong miệng nói ra, thật đúng là buồn cười. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo thanh âm thình lình ở đại điện ngoại truyền tới. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, nhất thời phá vỡ hiện trường yên lặng. Tất cả mọi người đều là mặt hoảng sợ, nhìn về phía ngoài cửa. Chương 52, để mặc lại. Chương 52, để mặc lại. Chỉ thấy một đạo nhỏ thấp bóng dáng đi vào bên trong đại điện. Ngồi ngay ngắn ở chủ vị thái tử sắc mặt hơi trầm xuống, người tới người nào? Đừng vội cản rỡ. Bóng dáng con người cong xuống, tại hạ định vũ hầu thế tử Triệu Trường Không. Nhất thời, hiện trường một mảnh xôn xao. Bọn họ cũng cho là, Triệu Trường Không một đứa bé chỉ sợ sớm đã sợ, núp ở trong nhà không dám hiện thân. Không nghĩ tới hắn không chỉ có đến rồi, còn dám tại chỗ nhục mạ sứ đoàn Bắc Tề. Mới vừa rồi còn bênh bênh váo váo người đàn ông trung niên, sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, ánh mắt u ám, tiểu tử, ngươi thật là to gan, lại dám nhục mạ ta sứ đoàn Bắc Tề. Triệu Trường Không liếc mắt một cái người đàn ông trung niên, đầy mặt không thèm, ngươi là cái thá gì? Các ngươi Bắc Tề chính sứ cũng không lên tiếng, chỉ ngươi cũng xứng ở chỗ này kêu la om sòm. Ngươi! Người đàn ông trung niên giận không kèm được. Sứ đoàn Bắc Tề trong, một mực không nói lời nào ông lão, chậm rãi mở miệng, thái tử điện hạ, đâu thượng thư, nếu là hôm nay không thể cấp chúng ta sứ đoàn Bắc Tề một cái giá thỏa mãn, trước đó nói chuyện luận ngừng chiến công việc, coi như xong đi. Nghe vậy, đám người sợ tái mặt. Thái tử cùng Đậu Lư Khôn nhìn thẳng vào mắt một cái, sắc mặt cũng hết sức khó coi. Bắc cảnh chiến sự kéo dài 5 năm lâu, nếu là đánh tiếp nữa, đại diện triều đình căn bản vô lực duy trì. Nếu là dựa theo ước định xin lỗi, kia đại diện triều đình mặt mũi cũng đem không còn sót lại gì. Hiện trường không ai dám làm cái quyết định này. Ha ha. Nhưng vào lúc này, Triệu Trường Không lại không nhịn được cười lạnh thành tiếng, một đám đại lao ra, lại bị một cái lao đầu sợ đến như vậy, đơn giản mất mặt xấu hổ. Càn rỡ. Ngồi ở một bên quan viên, có người không nhìn nổi, gan giọng khiển trách, nếu không phải duyên cớ của ngươi, ta đại diện triều đình làm sao trình độ như vậy. Triệu Trường Không hài hước cười một tiếng, vậy ngươi thân là mệnh quan triều đình, ngươi vì sao không đi phá án? Bây giờ xảy ra chuyện gì, lại toàn bộ đẩy tới ta một đứa bé trên đầu, ngươi thật là cao thượng à? Ta. Quan viên nhất thời bị đối đỏ mặt tiến hai, nhất thời im bặt. Hắn nếu là có thể phá được Bắc Tề ám sát án, còn có thể đến phiên Triệu Trường Không làm cái này chủ sự quan. Lại một kẻ quan viên đứng dậy, Triệu Trường Không, đây là chính ngươi đón lấy vụ án, không ai có thể bức ngươi, ban đầu ngươi thể son sắt muốn phá án này, mà bây giờ lại lấy hài đồng tự xưng, là muốn thoái thác trách nhiệm sao? Triệu Trường Không mặt lạnh nhạt, ta khi nào nói qua muốn thoái thác trách nhiệm? Hôm nay tới trước, ta chính là phải nói cho chư vị, vụ án này ta Triệu Trường Không đã phá. Lời này vừa nói ra, toàn trường lần nữa xôn xao. Mọi người đều là khó có thể tin. Thái tử lúc này mở miệng chất vấn, Triệu Trường Không, ngươi nói là thật? Cái đó thoát phàm cảnh Phật tu ngươi đã chụp được? Triệu Trường Không lắc đầu, hung thủ cũng không phải là chân chính Phật tu. Thái tử cao mày, không phải Phật tu. Ha ha. Bắc Tề đại sứ cười lạnh, một bộ khám phá âm như quỷ kế giọng nói, định vũ hầu thế tử chẳng lẽ là mong muốn coi đây là mở cớ, tùy tiện bắt người tới xung làm hung thủ? Triệu Trường Không không để ý đến Bắc Tề đại sứ chất vấn, mở miệng giảng thuật nói, căn cứ bản thế tử điều tra, phát hiện ra luật công phi phổi không có hút vào màu đen khói đặc, nói cách khác, hắn đang bị đốt cháy trước, liền đã bị người giết chết, sau đó, ta ở cổ của hắn chỗ, tìm được một mảnh vết dây hằn, từ đó xác định hắn là trước bị người bóc chết, sử dụng sau này Phật tu công pháp ngụy tạo Phật tu đánh giết chẳng diện, chuyện này Tiêu Văn Sinh tiên sinh cũng biết chuyện, đã hồi báo. Phu tử. Nghe vậy, đám người đem ánh mắt rơi vào thái tử bên trái ghế đầu trên người lão giả. Ông lão chính là một mực chưa từng mở miệng nói chuyện Hàn Triệu Chi. Khẽ gật đầu, Trường Không nói không loa, chuyện này ta đã trình báo bệ hạ. Đám người hoảng sợ, không nhịn được xì xào bàn tán. Không nghĩ tới cái này đầu mối, lại là một đứa bé con tìm được. Không trách bọn họ không tìm được hung thủ, nguyên lai cái này Phật tu chính là cái bảng hiệu. Sứ đoàn Bắc Tề đám người hơi cao mày. Ông lão trầm giọng nói, coi như cũng không phải là Phật tu gây nên, vậy cũng phải tìm được hung thủ mới tính phá án. Xin hỏi thế tử điện hạ, hung thủ này có từng chụp được? Dĩ nhiên. Triệu Trường Không trả lời, để cho ông lão đám người thần sắc cứng lại. Dẫn người phạm. Sau đó, Triệu Trường Không hướng về phía đại điện ngoài hô. Mà ánh mắt của mọi người, thời là rối rít nhìn về phía cửa phương hướng. Chỉ thấy một gã hộ vệ, áp lấy một vị đầy mặt râu quai nón, người mặc nho sam trung niên, đi vào đại điện. Khi mọi người thấy được bóng người này lúc, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, đều là nhận ra thân phận của đối phương. Sứ đoàn Bắc Tề đám người giận đứng lên, sắc mặt âm trầm người đàn ông trung niên, chỉ Triệu Trường Không cả giận nói, tiểu tử, ngươi lại dám đối ta Bắc Tề sứ thần vô lễ. Ngươi thật là to gan. Mau thả hắn. Ngồi ở trên ghế ông lão, sắc mặt cũng lộ ra vô cùng khó coi. Bên trong sân không khí, nhất thời đến Dương Cung Tuất Kiếm tình cảnh. Triệu Trường Không không để ý đến người đàn ông trung niên, hướng đám người giải thích nói, người này tên là Trác Lực Cách Đồ, là Bắc Tề sứ thần một trong, cũng là sát hại Bắc Tề phó sứ gia luật không phi hung thủ, đồng thời cũng là Tây vực Phật tu người phản bội. Ầm. Lời này vừa nói ra, tựa như sấm sét, đang lúc mọi người bên tai nổ vang. Người đàn ông trung niên tức giận mắng, đơn giản là nói bậy nói bạn. Trác Lực Cách Đồ chính là ta Bắc Tề sứ thần, làm sao sẽ sát hại ta Bắc Tề phó sứ? Sau đó, lại đem ánh mắt nhìn về phía mặt không còn lưu luyến cõi đời Trác Lực Cách Đồ, Trác Lực Cách Đồ có phải là bọn họ hay không bức bách người, ngươi như thật nói ra, ta Bắc Tề chắc chắn làm cho người chủ. Ánh mắt của mọi người đều là rơi vào Trác Lực Cách Đồ trên thân, chờ đợi câu trả lời của hắn. Trác Lực Cách Đồ chậm rãi nâng đầu, nhìn về phía sứ đoàn Bắc Tề. Cuối cùng ánh mắt như ngừng lại trên người lão giả. Chốc lát, Trác Lực Cách Đồ ánh mắt đột nhiên ngưng lại, đáy mắt hàn quang như lao, phảng phất xuyên thấu tầng tầng hư không, hắn cắn chặt hàm răng, trán nổi gân xanh, thân hình như mũi tên rời cùng, đột nhiên hướng thái tử vị trí vội xông mà đi. Đột nhiên xuất hiện một màn, để cho Triệu Trường Không cả người run một cái. A hổ ngăn hắn lại. Triệu Trường Không một tiếng lệ a thế nhưng là đã muộn. Đang ở hắn lên đường trong nháy mắt, bốn phía không khí phảng phất đọc lại, vô số phản văn như màu vàng lưu hình vậy trống rỗng hiện lên, vòng quanh ở quanh người hắn, phát ra trầm thấp ong ong. Trác Lực Cách Đồ cả người máu tươi phảng phất bị rút sạch bình thường, nhanh chóng thẳng theo. Cùng lúc đó, trung quanh hắn Phật quang rạng rỡ, giống như liệt dương vậy chiếu xuống, đem hắn cả người bao phủ trong đó. Một đạo cực lớn hư ảo Phật ảnh sau lưng hắn chậm rãi hiện ra, Phật ảnh trang nghiêm túc mục, mặt mũi rủ xuống, tuy không sắc mặt giận dữ, lại tự có một cỗ làm người chấn động cả hồn phách uy áp. Phảng phất trong thiên địa tất cả đều ở đây này mắt nhìn xuống dưới. Đại diên cho thái tử, để mạng lại. Trác Lực Cách Đồ quát to một tiếng, trưởng phong như sấm, mang theo phá vỡ núi nước đá thế, áp sát thái tử mà đi. Phật ảnh tùy hắn mà động, trường ấn chưa đến, cổ uy áp vô hình kia đã như thái sơn áp đỉnh, làm người ta nghẹt thở. Không tốt, bảo vệ thái tử điện hạ. Bên trong đại điện đã sớm hỗn loạn một mảnh. Ngồi ngay ngắn chính vị thái tử, thấy được đánh tới Phật ảnh, gần trong gang tấc, nhất thời sắc mặt trắng bệch. Chương 53, anh vợ thông suốt. Phu tử bóng dáng xuất hiện, chắn thái tử trước mặt. Tay áo bào huy động, một tầng màu xanh bình chướng hiện lên. Phanh! Phật ảnh đụng vào bình chướng, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Phật ảnh bị ngăn cản bên ngoài, mạnh liệt đụng, để cho Phật ảnh run rẩy kịch liệt, thân thể xuất hiện từng đạo vết rách, hóa thành một mảnh kim quang, tiêu tán ở thiên địa. Bịch! Kim quang tiêu tán, Trác Lực Cách Đồ bóng dáng rơi xuống từ trên không. Nguyên bản hốt hoảng đại điện, từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Mọi người thấy đi, không đành lòng hít sâu một hơi. Chỉ thấy Trác Lực Cách Đồ cả người khẳng keo, phản phất toàn thân khí huyết đều bị trong nháy mắt rút sạch. A Hổ bước nhanh về phía trước, kiểm tra một chút Trác Lực Cách Đồ khí tức. Sắc mặt nhất thời lại biến, vội vàng hướng Triệu Trường Không quỳ xuống, tiểu hầu gia, Trác Lực Cách Đồ chết rồi. Triệu Trường Không sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt rơi vào Bắc Tề sứ thần trong lão giả kia trên người. Mới vừa rồi, Trác Lực Cách Đồ chính là nhìn ông lão một cái, liền đột nhiên có mới vừa rồi cử động. Ở quốc tử dám ám sát thái tử, hắn không tin Trác Lực Cách Đồ sẽ có ngu xuẩn như vậy, trừ phi là hắn một lòng muốn chết. Phật tu, hắn quả nhiên là Phật tu. Thét một tiếng kinh hãi, để cho đám người từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại. Chẳng lẽ Định Vũ hầu thế tử nói đều là thật, cái đó gia luật công phi thật sự là Trác Lực Cách Đồ giết chết. Không trách sứ đoàn Bắc Tề cùng triều đình lập được quyết định, muốn triều đình kỳ hạn phá án, nguyên lai hung thủ này đang ở sứ đoàn, căn bản không phải Tây vực Phật tu. Sứ đoàn Bắc Tề đơn giản quá hèn hạ, hoàn toàn dùng loại này đê hèn thủ đoạn. Thái tử sắc mặt cực kỳ khó coi. Ổn định tâm thần sau, lạnh băng ánh mắt phẫn nộ, nhìn về phía sứ đoàn Bắc Tề trong ống lão, lên tiếng chất vấn, "Qua Nhi Đăng, các ngươi sứ đoàn Bắc Tề, bây giờ còn có cái gì có thể giải thả sao?" Ông lão hít sâu một hơi, đứng dậy hướng thái tử khom mình hành lễ. Trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, tôn kính thái tử điện hạ, chuyện này chúng ta sứ đoàn Bắc Tề không hề biết chuyện, cũng không rõ ràng lắm cái này Trác Lực Cách Đồ lại là Phật tu, bọn ta sau khi trở về nhất định lần nữa thẩm tra trong sứ đoàn tất cả mọi người thân phận, coi đây là giới. Nhưng hung thủ là thật không nữa chính là chắc lực cách đồ, người khác đã chết, sợ là trăm miệng cũng không thể bảo chữa, không bằng đều thối lui một bước, án này vì vậy thôi như thế nào? Triệu Trường không cười lạnh. Ha ha, lão đầu, bản thế tử hỏi ngươi, nếu là hôm nay ta không có bắt được chắc lực cách đồ, ngươi hay không còn sẽ đều thối lui một bước? Qua Nhĩ đang liếc mắt một cái Triệu Trường không, nếu là ngươi có thể lấy ra chứng cứ, Bắc Tề nguyện ý trả lại đại diện hai tòa thành trì, nhưng nếu không bỏ ra nổi, mà hai bên tranh chấp tổn thương hòa khí, sợ là ai cũng không muốn thấy được kết quả như vậy. Nghe vậy, hiện trường không ít người rơi vào trầm tư. Tựa hồ cảm thấy Qua Nhĩ đang nói không phải không có lý. Đại diện triều đình bây giờ cần ổn định, đã sớm không nổi nhiều năm liên tục chinh chiến. Qua Nhĩ đang khỏe miệng hơi giơ lên, nhìn về phía Triệu Trường không ánh mắt tràn đầy không thèm. Phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Vậy mà, Triệu Trường không cũng cười. Ánh mắt khinh miệt, lao đầu, ai nói cho ngươi, bản thế tử trong tay không có chứng cứ. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Ánh mắt của mọi người lần nữa nhìn về phía trong sân hài đồng kia. Triệu Trường không từ trong ngực lấy ra một vật. Thấy được vật này, mọi người đều là sửng sốt một chút. Lưu ảnh thạch. Đã có người hô lên món đồ này tên. Triệu Trường không chuyển động trên lưu ảnh thạch chốt mở, giữa không trung, thình lình xuất hiện một cái hình chiếu, mà bên trong cảnh tượng chính là hôm đó ở trong Xuân Hương lâu phát sinh hết thảy. Thấy cảnh này, Qua Nhĩ đang thương lão sắc mặt trắng bệnh, không có một tia huyết sắc. Yên lặng, yên tĩnh. Hiện trường không ai nói chuyện, tựa hồ cũng không muốn bỏ qua trong lưu ảnh thạch bất kỳ một câu nói. Rốt cuộc, bọn họ nghe được, chắc lực cách đồ thừa nhận mình chính là hung thủ. Trong lúc nhất thời, toàn trường sôi trào. Là hắn, thật sự là hắn. Chính là cái đó chắc lực cách đồ giết ra luật công phi. Sứ đoàn Bắc Tề, ta xem các ngươi bây giờ còn như thế nào ngụy biện. Trả lại ta Bắc Cảnh hai tòa thành trì. Đám người miệng mắng bút chửi, đầu mâu toàn bộ chỉ hướng sứ đoàn Bắc Tề. Mới vừa rồi phảng phất hết thảy đều ở nắm giữ Qua Nhĩ đăng, vẻ đắc ý đã sớm không còn sót lại gì. Tựa hồ trong mấy mắt, thần thái thương lão mấy tuổi. Thái tử khoát tay một cái, hiện trường lúc này mới an tĩnh lại. Qua Nhĩ đăng, chứng cứ đã ở chỗ này, Bắc Cảnh hai tòa thành trì, khi nào trả lại? Qua Nhĩ đăng hơi không người, thái tử điện hạ, ta sẽ mau chóng chuyển tin trở về Bắc Tề, để bọn họ trả lại đại diện Bắc Cảnh hai tòa thành trì. Nói xong, Qua Nhĩ đăng không dừng lại nữa, xoay người hướng đại điện đi ra ngoài. Bất quá ở hắn trước khi rời đi, ánh mắt thâm thúy nhìn Triệu Trường không một cái. Làm Qua Nhĩ đăng sau khi rời đi, thái tử cùng Đậu Lư Khôn đi tới Triệu Trường không trước mặt. Trên dưới quan sát một phen Triệu Trường không, thái tử nói, truyền luôn phủ Định Vũ Hầu ra một vị thi tiên, cô mới đầu còn chưa tin, hôm nay gặp mặt, cái này Định Vũ Hầu thế tử quả nhiên cùng người khác bất đồng, không nghĩ tới, cũng chỉ có 5 tuổi, liền phá cái này tam ti cũng không có đầu mối bắt để ám sát án. Triệu Trường không ngượng ngùng cười một tiếng, đa tạ anh vợ tán thưởng. Thái tử vẻ mặt mở ra. Đậu Lư Khôn mặt kinh ngạc. Ngươi gọi cô cái gì? Anh vợ a, ngươi không phải công chúa ca ca sao? Ta cùng công chúa lại có hôn ước trong người, không phải phải gọi ngài anh vợ sao? Như vậy lộ ra càng thêm thân thiết. Thái tử hơi cau mày, bệ hạ còn không có gả, ngươi như vậy bậy bạ gọi, bêu xấu công chúa danh dự, nhưng là sẽ bị bắt tội. Triệu Trường không trận to cả mắt, anh vợ, ta cũng không có bêu xấu công chúa, ta thắng hội tơ, cái này phò mã ra vốn là ta, hơn nữa bây giờ lại phá vụ án lớn như vậy, bệ hạ cũng không thể lật lọng đi. Càn rỡ. Đậu Lư Khôn có chút nghe không vô, trường Triệu Trường không một cái, lên tiếng khiển trách. Thái tử bị chọc phát cười, gật gật đầu. Cô hồi cung sau sẽ hướng bệ hạ nói tới chuyện này, bất quá năm ngươi kỷ thượng nhỏ, bệ hạ có hay không gả, ta cũng không thể bảo đảm. Đà tạ anh vợ. Triệu Trường không mặt hưng phấn địa không người cảm tạ. Thấy được thái tử rời đi, Triệu Trường không lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đang định đi ra mắt phu tử, một đạo bóng người hoảng hoảng hốt hốt chạy tới, thế tử điện hạ, ngài rốt cuộc đi ra, thập tam hoàng tử để cho ta nói cho ngài, Lâu Thiếu Trạch bọn họ đi ngay đại lý tự. Đột nhiên, Triệu Trường không tâm thần rung một cái, bọn họ khi nào đi? Ngài tiến đại điện sau, bọn họ nói là hung thủ tất nhiên cùng phủ Định Vũ Hầu có liên quan. Tính toán thẩm vấn kia hai cái tỷ nữ, hỏi ra hung thủ tung tích. Trong lúc nhất thời, Triệu Trường không hai mắt phảng phất có thể phun ra lửa, tức giận bay lên, dám đụng đến ta Triệu Trường không người, bọn họ đây là muốn chết. Ngay sau đó, bước nhanh hướng đại điện mà đi. Hắn nhất định phải mời phu tử rút một tay. Nếu để cho hắn từ nơi này chạy tới đại lý tự, sợ là hết thảy đều đã như muộn. Lúc này, đại lý tự nhà giam, một chỗ hình phòng bên trong, đầy đất vết máu cùng giữa nát mùi vị, tràn đầy hình phòng mỗi một góc. Mấy tên thiếu niên khăn tay bịt lại miệng mũi, mặt trên ai. Rất nhanh, ngoài cửa truyền tới xiềng chân thanh âm. Hai tên gầy yếu thiếu nữ, vẻ mặt hoảng hốt, vị nha dịch dẫn vào. Chương 54, nội điện Triệu Trường không chương 54, nội điện Triệu Trường không nha dịch đưa các nàng cột vào bị hình trên kệ. Lâu Thiếu Trạch một tay che miệng mũi, một tay hình phạt kèm theo cốt trong, chọn lựa một cây roi dài. Roi dài cuối cùng còn vây quanh mấy chục cây móc sắt. Nếu là bị cái này roi dài đánh trúng, tất nhiên sẽ chảy ra xuất thịt. Xem hai thiếu nữ hoảng sợ sợ hãi bộ dáng, Lâu Thiếu Trạch nét miệng lên, mặt đắc ý, Triệu Trường không phải rất quan tâm hai người các ngươi sao? Thật không biết khi hắn nhìn thấy các ngươi hai người chết thảm sau, hắn sẽ là như thế nào nét mặt. Nhất thời, toàn bộ hình phòng bên trong truyền ra một trận hài hước tiếng cười. Hai thiếu nữ không phải người khác, chính là Triệu Trường không thiếp thân tỷ nữ, Thúy Thúy cùng Tiểu Đào. Lâu Thiếu Trạch đưa tay vểnh lên Tiểu Đào cằm. Tấm kia coi như động lòng người gò má, lúc này không có một tia huyết sắc. Lâu Thiếu Trạch nói, nếu như các ngươi xác nhận, phủ Định Vũ Hầu Phật Đường, Triệu Trường không cũng có tham dự, ta ngược lại có thể thả các ngươi một con đường sống. Phi. Tiểu Đào một hớp xì ở Lâu Thiếu Trạch trên mặt, ánh mắt quyết nhiên, ngươi chính là giết chúng ta, chúng ta cũng sẽ không phản bội tiểu hầu gia. Các nàng mặc dù hoảng hốt, nhưng là muốn cho các nàng phản bội phụ định vũ hầu, phản bội Triệu Trường Không, đó là tuyệt đối không thể nào. 3. Một bên nha dịch giơ tay lên chính là một cái tát, quất vào tiểu đảo trên mặt, càn rỡ. Lại dám đối Lâu công tử vô lễ, ta nhìn ngươi là chẳng sống. Lâu Thiếu Trạch cầm khăn tay xoa xoa trên mặt nước miếng, ánh mắt từ từ lạnh băng, rất tốt, rất trung thành, bất quá ta ngược lại muốn nhìn một chút, hai người các ngươi có thể kiên trì tới khi nào? Nói, Lâu Thiếu Trạch huy động trong tay roi dài, quất vào tiểu đào trên mặt. 3. Nhất thời, tiểu đào mặt tái nhợt gò má, nổ lên một mảnh huyết vụ. Tiểu đào nửa gương mặt đã là máu thịt bé bét, cả người đều ở đây không ngừng được run rẩy. Thế nhưng là, nàng cũng không có hét thảm một tiếng. Gắt gao cắn hàm răng, phẫn nộ nhìn chằm chằm Lâu Thiếu Trạch. Đứng tại sau lưng Lâu Thiếu Trạch Liễu Văn Viện bốn người, thời là không nhịn được nuốt nước miếng một cái, vội vàng lui về phía sau, có chút bị cảnh tượng trước mắt hù dọa đến. Dù sao bốn người bọn họ mỗi ngày ăn sung mặc sướng, khi nào cũng chưa từng thấy qua như vậy xúc mục kinh tâm trang diện. Lâu Thiếu Trạch phát hiện tiểu đào vậy mà không có phát ra tiếng kêu thảm, sầm mặt lại, phản phất tôn nghiêm của mình bị vũ nhục, tức giận bay lên, ta để ngươi nhẫn, để ngươi nhẫn. Một bên gầm lên, một bên huy động trong tay roi dài. Chẳng qua là sát na, tiểu đào liền bị cái này roi dài quất kẹ tua tơi tả, cả người máu tươi chảy xuôi, chảy ra sức thịt. Nhìn Liêu Văn Viễn bốn người xúc mục kinh tâm, nhưng là Lâu Thiếu Trạch lại có vẻ thập phần hưng phấn, hắn đưa tay bóp lấy tiểu đào tràn đầy vết máu mặt. Ngươi cầu ta, nói không chừng ta có thể thiếu đánh mấy cái. Phi, ngươi nằm mơ, ngươi liền giết ta, ta cũng sẽ không cúi đầu trước ngươi. Tiểu đào một búng máu nôn ở Lâu Thiếu Trạch trên mặt. Lâu Thiếu Trạch cặp mắt bị huyết dịch nhuộm đỏ, một cỗ sát ý ngập trời mãnh liệt mà ra, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết các ngươi? Bây giờ cái đó Triệu Trường Không đã tự thân khó bảo toàn, là ai cho ngươi dũng khí, còn dám cùng bổn công tử chống đối? 3. Lại là một roi quất vào tiểu đào trên mặt. Trong nháy mắt, tiểu đào đã bất tỉnh. Máu tươi không ngừng từ trên mặt chảy xuôi, nhìn lòng người kinh run sợ. Lâu Thiếu Trạch lại đem ánh mắt rơi vào Thúy Thúy trên thân, ngươi đây là xin tha, hãy tìm chết. Thúy Thúy cắn chặt hàm răng, không nói gì. Được được được, các ngươi phủ định vũ hầu đều là xương cứng, vậy ta đến là muốn nhìn một chút, xương cốt của các ngươi rốt cuộc cứng bao nhiêu. 3. Lâu Thiếu Trạch roi không ngừng cơ múa. Thúy Thúy đau cả người phát run, nhưng vẫn không có hét thảm một tiếng. Liên tục quất, Lâu Thiếu Trạch hơi mệt chút. Hắn kịch liệt thở hào hẹn, phát hiện Thúy Thúy cùng tiểu đạo đều đã ngất đi. Đem các nàng làm tỉnh lại. Lâu Thiếu Trạch phân phó nói. Đứng ở một bên nha dịch không dám thất lễ, cầm lên hai thùng nước đá, liền hắt ở Thúy Thúy cùng tiểu đạo trên mặt. Nhất thời, hai người thần thái suy yếu, chậm rãi mở hai mắt ra. Lâu Thiếu Trạch nhìn về phía sau lưng Liễu Văn Viễn bốn người, đem roi đưa tới, lão tử rút ra mệt mỏi, các ngươi tiếp theo bên trên. Liễu Văn Viễn bốn người nhìn nhau, đều là mặt hoảng hốt quát tay một cái, Lâu Minh, chúng ta coi như xong đi, tránh cho dính một thân máu trở về không có biện pháp giải thích. Đúng đúng đúng. Ba người kia vội vàng ứng hòa. Nhìn các ngươi về điểm kia tiền đồ, không trách sẽ bị Triệu Trường Không một cái phế vật nắm mũi dẫn đi. Liễu Văn Viễn bốn người mặt xấu hổ. Lâu Thiếu Trạch hoạt động một chút gân cốt, liền muốn tính toán tiếp tục độc thủ. Dừng tay. Vậy mà, nhưng vào lúc này, một đạo gầm lên, ở hình phòng ngoại chuyển tới. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, để cho trong căn phòng đám người tâm thần run lên, đều là đem ánh mắt nhìn về phía hình phòng ra. Chỉ thấy một đạo bóng người bước nhanh vào. Khi mọi người thấy rõ đạo nhân ảnh kia lúc, sắc mặt đều là biến đổi. Triệu Trường Không. Lâu Thiếu Trạch khẽ cau mày, hô lên tên của đối phương. Người tới không phải người khác, chính là Định Vũ Hầu Thế Tử, Triệu Trường Không. Bất quá, lúc này Triệu Trường Không ngạc nhiên đứng tại chỗ, trên mặt nét mặt cũng ở đây không ngừng biến đổi. Hoảng hốt, khiếp sợ, lo âu, phẫn nộ. Hắn xít sao nắm được quả đấm, một cỗ không che giấu chút nào sát ý dâng trào. Ánh mắt lạnh như băng, rơi vào Lâu Thiếu Trạch trên thân, là ngươi, đánh các nàng. Lâu Thiếu Trạch còn chưa ý thức được nguy hiểm, ánh mắt lãnh đạm, không sai, là ta đánh, bất quá ta cảm thấy còn chưa đủ, ta vốn là suy nghĩ đưa các nàng hành hạ thành hai cỗ thi thể, sẽ cho ngươi đưa về trong phủ, không nghĩ tới ngươi vậy mà tới nhanh như vậy. Bất quá cũng tốt, vừa đúng để ngươi nhìn tận mắt, ta là thế nào hành hạ các nàng. Nói, Lâu Thiếu Trạch sắc mặt đắc ý, lần nữa huy động roi dài, sẽ phải quất hướng Thúy Thúy cùng tiểu đạo. Đột nhiên, Triệu Trường Không bóng dáng xông ra ngoài. Giống. Một tiếng long âm vang dội ở hình phòng bên trong, đinh hai nhức óc. Một luồng khí tức nguy hiểm, để cho Lâu Thiếu Trạch nguyên bản đắc ý nét mặt ngừng lại. Xoay người nhìn, nhất thời trợn to cả mắt. Oeng. Lại là một tiếng vang thật lớn. Lâu Thiếu Trạch thân thể, giống như diều đứt dây, bay thẳng đi ra ngoài. Hung hăng đụng vào tràn đầy vết máu trên tường. Hắn chỉ cảm thấy trong chính mình bẩn sôi trào, đau đớn kịch liệt, để cho bộ mặt hắn có chút co quắp. Phẫn nộ nhìn chằm chằm Triệu Trường Không, "Triệu Trường Không, ngươi muốn chết." Vậy mà, giận không kèm được Triệu Trường Không, lần nữa bắt tới, căn bản không cho Lâu Thiếu Trạch bất kỳ cơ hội thở dốc. Một quyền này, càng là đập vào Lâu Thiếu Trạch ngực. Rắc rắc. Một đạo làm người ta rợn cả tóc gáy thanh âm vang lên. Mọi người đều là cả kinh. Chỉ thấy, Lâu Thiếu Trạch trong miệng nổ ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt cũng ở đây cấp tốc quỷ bại. Cả người sủi lơ, căn bản là không có cách đứng thẳng. Thế nhưng là, đã đỏ mắt Triệu Trường Không cũng không tính toán bỏ qua cho đối phương. Từng quyền, hướng Lâu Thiếu Trạch trên mặt đập tới. Triệu Trường Không không có chút nào nương tay. Chẳng qua là mấy quyền đi xuống, Lâu Thiếu Trạch đã là hoàn toàn thay đổi. Lâu Thiếu Trạch đầu trống rỗng. Hết thể tới quá mức đột nhiên, hắn mong muốn che chở mặt mình. Nhưng là Triệu Trường Không giống như cuồng phong bạo vũ quả đấm, căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào, đã đem hắn đánh ngơ ngác. Tầm mắt của hắn cũng ở đây từ từ mơ hồ. Trước Chương 55, áo đen kiếm khách chương 55, áo đen kiếm khách rốt cuộc, Liêu Văn Viễn bốn người phục hồi tinh thần lại. Thấy được đã sớm hoàn toàn thay đổi Lâu Thiếu Trạch, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Vội vàng lên tiếng mắng, "Triệu Trường Không, ngươi điên rồi." Hắn nhưng là hộ bộ thượng thư Lâu Kính Minh nhi tử, ngươi lại dám đem hắn tổn thương thành tình trạng như thế này. Triệu Trường Không lại là một quyền hung hăng rơi xuống. Lâu Thiếu Trạch máu tươi văng tung tóe, tiêm nhiễm ở Triệu Trường Không tấm kia gương mặt non nớt bên trên. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng, làm Liêu Văn Viện bốn người chú ý tới Triệu Trường Không kia ánh mắt lạnh như băng lúc, đều là cả người run lên. Triệu Trường Không thanh âm khàn khàn vang lên, "Các ngươi có từng hướng các nàng ra tay?" "Không có." Bốn người liền vội vàng lắc đầu. "Ta đánh hắn, các ngươi có ý thấy?" Đối mặt chất vấn, Liêu Văn Viện bốn người lần nữa lắc đầu, khuyên, "Không không không, chúng ta là vì ngươi nghĩ, hắn dù sao cũng là hộ bộ thượng thư chi tử, ngươi đem hắn đánh cho thành như vậy, Lâu gia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi." Triệu Trường Không sao lại không biết, những người này lo âu mình là giả, sợ dẫn lửa thiêu thân mới là thật. Nhưng nghĩ tới Lâu gia tầng thứ hai muốn giết hại bản thân, bây giờ lại đối người nhà của hắn ra tay, Triệu Trường Không há có thể dễ tha đối phương. "Các ngươi nếu là muốn ngăn, có thể thử một chút." Không để ý tới nữa Liêu Văn Viện bốn người, Triệu Trường Không lại là một quyền tiếp theo một quyền, nện ở Lâu Thiếu Trạch trên thân. Các loại xương gãy lìa thanh âm, để cho hình phòng bên trong đám người nghe chính là kinh hồn bạt vía. Liêu Văn Viễn bốn người nào dám tiến lên ngăn trở? Rất rõ ràng, Triệu Trường Không đã sớm giết đỏ cả mắt. Thế nhưng là bỏ mặc không quan tâm, nếu là Lâu Thiếu Trạch chết rồi, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ nhận dính líu. Bốn người nhìn thẳng vào mắt một cái, Liêu Văn Viễn lặng lẽ rời đi hình phòng, bước nhanh hướng bên ngoài đi tới. Không biết đánh bao lâu, Triệu Trường Không ngực kịch liệt phập phồng, quả đấm cũng đập ra mấy đạo lỗ. Nhưng là hắn không hề không có cảm nhận được chút nào đau đớn, nhìn một cái trên mặt đất thoi thóp thở, không có bất kỳ ý thức nào Lâu Thiếu Trạch. Hắn lúc này mới đi về phía Thúy Thúy cùng Tiểu Đào, xem hai người chảy ra sức thịt bộ dáng, trong Triệu Trường Không tâm một trận đau lòng. Ở hắn cái kia thế giới, các nàng tuổi tác như vậy vẫn còn là trẻ con, mà cái đó Lâu Thiếu Trạch hoàn toàn hạ như vậy ngoan thủ. "Ta mang bọn ngươi về nhà." Triệu Trường Không cởi ra hai người trói buộc. Các nàng thương thực tại quá nặng, căn bản là không có cách đứng thẳng. "Ngớ ra làm gì? Tới giúp một tay." Triệu Trường Không ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Tạ Trường Phong ba người. Bọn họ cả người run lên, không dám từ chối, liền vội vàng tiến lên, dịu nhau bị thương hai người, rời đi đại lý tự, hướng phủ Định Vũ Hầu mà đi. Trở lại hồi phủ, Triệu Trường Không sai người tìm đến ở trong kinh thành Lang Trung. Mặc dù giữ được Thúy Thúy cùng Tiểu Đào tính mạng, nhưng là các nàng thương thế quá nặng, nhất là trên mặt xúc mục kinh tâm vết sẹo, sợ là khó có thể khỏi hẳn. Triệu Trường Không mười phần tự trách, nếu không phải bởi vì hắn, Thúy Thúy cùng Tiểu Đào cũng không đến nỗi rơi vào loại này kết quả. Xem suy yếu hai người, Triệu Trường Không an ủi, "Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi các ngươi." Mãi cho đến đêm khuya, Thúy Thúy cùng Tiểu Đào xử lý xong vết thương tiếp đi, Triệu Trường Không lúc này mới trở về Trưởng Phượng Viện. Đẩy ra cửa viện, đột nhiên một thanh lóe ra hàn quang trường kiếm chạm mặt đâm đi qua. Triệu Trường Không đột nhiên cả kinh, dùng sức đạp hướng mặt đất, thân hình nhanh chóng ngã về phía sau. Cùng lúc đó, giống tiếng long ngâm vang dội chân trời, Triệu Trường Không một quyền đập tới. Mặc dù phản ứng của hắn đã là rất nhanh, nhưng như trước vẫn là bị trường kiếm phá vỡ ngực áo quần, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ một mảnh. Phanh! Triệu Trường Không một quyền cũng không cấp đối phương tạo thành bất cứ thương tổn gì, bóng dáng nhanh chóng bay ngược mà đi. Hắn lúc này mới thấy rõ ràng, một kẻ mặc áo đen kiếm khách thình lình đứng ở hắn trong trường viện. Vậy mà, một giây kế tiếp, áo đen kiếm khách bóng dáng đung đưa, Triệu Trường Không chỉ thấy tầm mắt mơ hồ một cái. Sau đó, áo đen kiếm khách không ngờ nhưng xuất hiện ở trước mặt của hắn, đưa tay bóp lấy cổ của hắn, đem hắn xách giữa không trung. Triệu Trường Không con người đột nhiên co rút lại, đầy mặt hoảng sợ. Hắn có thể cảm nhận được, trên người người này phát tán khí tức, vượt xa hôm đó ở đường phố gặp phải tên sát thủ kia. Triệu Trường Không không dám có chút cất giữ. Trong lòng mặc niệm lăng tiêu kiếm quyết, một chỉ hướng áo đen kiếm khách cổ đâm tới. Nhưng là, để cho Triệu Trường Không không nghĩ tới chính là áo đen kiếm khách vậy mà một cái né người, liền tránh ra kia cổ kiếm khí. Triệu Trường Không khiếp sợ ngạc nhiên, không nghĩ tới lá bài tẩy của mình vậy mà lại bị đối phương dễ dàng như vậy né tránh. Có ý tứ, ngươi tu võ đạo lại vẫn có thể thi triển kiếm quyết. Xem ra Định Vũ Hầu thế tử trên thân cất giấu rất nhiều bí mật. Triệu Trường Không sắc mặt trắng bệnh, hắn hoảng sợ nhìn chăm chú trước mắt áo đen kiếm khách, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao phải giết ta? Một người chết không có quyền lợi hỏi nhiều như vậy vấn đề. Áo đen kiếm khách dứt tiếng, ngón tay thông suốt dùng sức. Nhất thời, một cỗ thiếu oxy cảm giác hít thở không thông, để cho Triệu Trường Không ngửi thấy mùi chết chóc. Cứ thế mà chết đi sao? Triệu Trường Không không cam lòng, nhưng hắn biết bản thân hay là quá yếu. Đối mặt sát thủ, hắn căn bản cũng không có chút nào sức tự vệ. Cảm giác hôn mê, cảm giác vô lực, còn có mãnh liệt nghẹt thở cảm giác. Hai tay của hắn từ từ vô lực rũ xuống, sắc mặt tím lại, trên hai mắt lật, cùng tử vong chỉ thiếu chút nữa khoảng cách. Ý thức của hắn cũng ở đây từ từ mơ hồ. Không, ta không thể chết. Bản thân đi tới nơi này trên thế giới này 5 năm, đập bằng chông gai, không phải là vì có thể sống sao? Ta không cam lòng, không cam lòng, ta không cam lòng. Đột nhiên, Triệu Trường Không một tiếng gầm lên, một cỗ ác liệt khí tức từ Triệu Trường Không trong cơ thể mãnh liệt mà ra. Vâng anh, áo đen kiếm khách sắc mặt chợt biến, bóng dáng bị cổ hơi thở này đẩy lui mấy thước. Hắn hoảng sợ nâng đầu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào bóng dáng trôi lơ lửng ở giữa không trung Triệu Trường Không. Triệu Trường Không cặp mắt nhân thiếu máu mà trở nên đỏ ngầu, cả người quần áo bị mới vừa rồi khí tức đánh nát bấy. Nhưng là, để cho áo đen kiếm khách không khỏi kinh hãi chính là, Triệu Trường Không trên ra, một đạo đạo kim sắc phù văn lưu chuyển, tản mát ra cổ xưa mà khí tức thần bí. Mỗi một đạo phù văn đều giống như hàm chứa nào đó thiên địa chí lý, làm người ta nhìn mà sợ. Đây là cái gì? Áo đen kiếm khách chưa từng thấy qua tình cảnh quái dị như vậy. Hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, trong lòng quyết định chú ý, nhất định phải mau sớm đem người này tru diệt. Hắn ánh mắt ngưng lại, tung người một kiếm, đâm về phía Triệu Trường Không ngực. Hung mạnh kiếm khí, chỗ đi qua, không khí đều ở đây vặn mèo biến hình. Chớp mắt, liền đã đến Triệu Trường Không trước mặt. Thế nhưng là, đang ở một giây kế tiếp, khiến áo đen kiếm khách khó có thể tin một màn xuất hiện. Triệu Trường Không trên người khắc họa phù văn, tản mát ra chói mắt ánh sáng màu vàng. Một cú cường đại uy áp cuốn qua ở áo đen kiếm khách trên thân. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, áo đen kiếm khách bị cổ uy áp này đập ầm hướng mặt đất, nhấc lên một mảnh bụi mù. Áo đen kiếm khách nét mặt thống khổ, đang chật vật chống cự. Cả người đều không cách nào nhúc đích. Đi chết. Triệu Trường Không một tiếng gầm lên. Một cú kiếm khí từ ngón tay của hắn nổ bắn ra mà ra, đột nhiên xỏ xuyên qua áo đen kiếm khách thân thể. Áo đen kiếm khách cả người rung một cái. Hắn khó có thể tin túi đầu nhìn mình ngực. Một cái lô máu thình lình xuất hiện, máu tươi dâng trào. Thế nào, có thể? Áo đen kiếm khách cho đến ngã xuống một khắc kia, vẫn là mặt ngạc nhiên. Thượng Kinh Thành, một góc nào đó một bộ rách nát đạo bảo trung niên đạo sĩ, thông suốt mở hai mắt ra. Khoe miệng hơi giơ lên, hắn rốt cuộc, muốn thức tỉnh. Chương 56, kinh mạch bị tổn thương chương 56, kinh mạch bị tổn thương giữa không trùng, Triệu Trường Không căng thẳng thần kinh từ từ bông lỏng. Trên người phù văn thần bí, chậm rãi tiêu tán. Trong phút chốc, một cỗ manh liệt cảm giác hôn mê, để cho Triệu Trường Không cả người mềm nhũn, từ không trung rơi xuống. Tiểu Hầu gia. Nhưng vào lúc này, một đạo bóng người nhanh chóng vọt tới, đem Triệu Trường Không bóng dáng ôm vào trong ngực. A Hổ. Triệu Trường Không ở hôn mê trước thì thào gọi ra tên của đối phương. Ngày kế, sáng sớm, Thượng Kinh Thành lâu phủ. Lúc này, phủ đệ chỗ sâu một gian trong sương phòng, không khí ngưng trọng đến gần như để cho người nghẹt thở. Căn phòng xa hoa, khắp nơi lộ ra tinh xảo cùng khảo cứu. Một trương tử đàn một khắc hoa trên giường hẹp, nam ngửa một kẻ thiếu niên, cả người bọc nhuốm máu băng vải, hô hấp yếu ớt, chính là hộ bộ thượng thư Lâu Kính Minh nhi tử, Lâu Thiếu Trạch. Giường hẹp cạnh, mấy tên thái y đang bề bộ lục, trên trán rỉ ra tầng mồ hôi mịn, cũng không dám có chút lười biếng. Lâu Kính Minh đứng ở một bên, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt như lao, chăm chú nhìn trên giường hẹp nhi tử. Hắn một thân màu đỏ quan bảo, bên hông buộc ngai ngọc, trong tay nắm một chuỗi lạnh băng ngọc châu, đầu ngón tay hơi dùng sức, ngọc châu phát ra rất nhỏ tiếng va chạm. Như thế nào? Lâu Kính Minh thanh âm trầm thấp mà lạnh băng, phản phất từ hầm băng bên trong truyền ra. Một kẻ thái y liền đội vàng không người đáp lại, hồi bẩm đại nhân, công tử thương thế cực nặng, dung mạo đã hủy, kinh mạch bị tổn thương, xương cốt đứt từng khúc, hiện tại có thể ổn định thương thế bảo vệ tính mạng đã là không dễ, nhưng ngày sau mong muốn tiếp tục tu luyện, sợ rằng. Kết. Lâu Kính Minh ngọc trong tay châu vỡ vụn, trong mắt lóe lên một tia độc địa, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải chữa khỏi hắn. Thái y liền đội vàng gật đầu, không còn dám nhiều lời, tiếp tục cấp Lâu Thiếu Trạch cứu trị. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa đội va đi tới một kẻ nam tử, lão gia, thái tử điện hạ đến rồi. Nghe vậy, Lâu Kính Minh khẽ cau mày, nhìn một cái nguy cơ sớm tối Lâu Thiếu Trạch, xoay người rời khỏi phòng. Lâu phủ chính điện, thái tử một thân màu vàng trường bào, ngồi ở chủ vị, đang uống trà. Lâu Kính Minh bước nhanh từ ngoài cửa đi vào, mặt vẻ sợ hãi, thần Lâu Kính Minh bái kiến thái tử điện hạ. Thái tử liền vội vàng đứng lên, dịu nhau Lâu Kính Minh đứng lên, Lâu thượng thư không cần đa lễ, hôm qua câu nghe nói Thiếu Trạch bị trọng thương, hôm nay đặc biệt tới thăm, không biết Thiếu Trạch bây giờ tình huống như thế nào. Lâu Kính Minh vẻ mặt chán nản, trải qua thái y một đêm cứu trị, tạm thời bảo toàn tính mạng, nhưng dung mạo hủy hết, kinh mạch bị tổn thương, sợ là sau này cũng không cách nào lại tiếp tục tu luyện. Thái tử sầm mặt lại, cái này Triệu Trường Không, hôm qua cô còn khen thưởng hắn một phen, không nghĩ tới vậy mà làm ra như vậy quá đáng chuyện. Lâu thượng thư xin yên tâm, phu hoàng đã biết chuyện này, nhất định sẽ không dễ tha tiểu tử kia. Lâu Kính Minh không người trí tạng, đa tạ thái tử vì con ta chủ trì công đạo. Thái tử lần nữa dịu Lâu Kính Minh, Lâu thượng thư, giữa chúng ta cũng không cần nói những thứ này, kỳ thực hôm nay tới trước, cô còn có một chuyện hướng Lâu thượng thư thỉnh giáo. Lâu Kính Minh xoa xoa khỏe mắt vệt nước mắt, thái tử điện hạ mới nói. Lâu thượng thư hôm nay không lên buổi chiều sớm, không hề biết hôm nay chiều cục chuyện, bây giờ đã nhanh đến mùa đông, tây bắc nơi đã sớm tuyết rơi, nhóm lớn nạn dân đang hướng thượng kinh thành mà tới, chuyện này phụ hoàng tính toán giao cho cô tới làm, không biết Lâu thượng thư nhưng có cái gì cách tương đối. Lâu Kính Minh chắp tay đáp lại, bây giờ quốc khố trống không, mong muốn an trí dân bị tai nạn, sợ là hưu tâm vô lực à. Thái tử thở dài, chuyện này cô rất rõ ràng, nhưng phụ hoàng nếu là hạ chỉ, cô cũng không thể kháng chỉ không đi thôi. Lâu Kính Minh không có nói tiếp. Thái tử khẽ cau mày, lại một lần nữa hỏi thăm, không biết Lâu thượng thư nhưng có biện pháp gì. Lâu Kính Minh trầm tư hồi lâu, thần ngược lại có một cái biện pháp, nhưng chính là không biết thái tử có nguyện ý hay không. A, biện pháp gì? Lâu Kính Minh lạnh nhạt nói, nếu là không có dân bị tai nạn, dĩ nhiên là không cần lại an trí dân bị tai nạn. Thế nhưng là nhiều như vậy dân bị tai nạn, làm sao có thể? Đột nhiên, thái tử ý thức được cái gì, bừng tỉnh hiểu ra, hướng về phía Lâu Kính Minh chắp tay, đa tạ Lâu thượng thư chỉ điểm. Lâu Kính Minh hơi không người, quyền tử còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, thần cũng không lưu thái tử ở trong phủ dùng cơm. Lâu thượng thư khách khí, cô cái này hồi cùng, an bài giúp nạn thiên tai công việc. Nói xong, thái tử đứng dậy hướng ngoài cửa đi tới. Thấy được thái tử rời đi, Lâu Kính Minh nhìn về phía một bên nam tử, trầm giọng hỏi thăm, sự kiện kia làm như thế nào? Nam tử đáp lại nói, đến lúc này còn chưa trở về phủ, sợ là đã giữ nhiều lành ít. Thông suốt, Lâu Kính Minh sầm mặt lại, phủ định vũ hầu, xem ra ngược lại lão phu xem nhẹ ở xa bắc cảnh Triệu Dập, bên ngoài 1.000 dặm, còn có thể bảo vệ hắn Nhi Chu toàn. Đại nhân, có phải hay không phái thêm ít nhân thủ? Lâu Kính Minh khoát tay một cái, lạnh lùng nói, bên cạnh hắn đã có cường giả bảo vệ hắn Chu toàn, chỉ dựa vào trong phủ những thứ này muốn khách, không đủ để muốn tánh mạng của hắn. Thế nhưng là, ngày trước đáp ứng hoàng hậu nương nương chuyện. Lâu Kính Minh ánh mắt lạnh lùng, vậy thì nhìn con trai hắn, như thế nào lựa chọn. Lại qua mấy ngày, phủ định Vũ Hầu. Trong trường phượng viện, Triệu Trường không trải qua mấy ngày hôn mê, rốt cuộc tỉnh lại. Nhưng là cùng dĩ vãng bất đồng, Triệu Trường không lần này sau khi tỉnh lại, cả người đau nhức vô lực, giống như là trước liên tục bỏ vài toàn núi, ngày thứ nhì sau khi tỉnh lại đi không nổi cảm giác. Tiểu Hầu gia, ngài tỉnh. A Hổ một mực canh giữ ở căn phòng, thấy được Triệu Trường không tỉnh lại, có chút mệt mỏi trên mặt, nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng. Triệu Trường không chật vật từ trên giường ngồi dậy, mới vừa tính toán đứng dậy, không ngờ hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã ngồi trên đất. Tiểu Hầu gia, A Hổ liền vội vàng tiến lên dịu. Lần nữa ngồi về trên giường, Triệu Trường không đầy mặt nghi ngờ, ta đây là thế nào? A Hổ sắc mặt có chút khó coi, muốn nói lại thôi. Nhận ra được A Hổ ấp a úng, Triệu Trường không chất vấn, nói, ta rốt cuộc thế nào? A Hổ lúc này mới không người đáp lại nói, Tiểu Hầu gia, ngài sau khi hôn mê, ta phát hiện ngài khí tức trong người rối loạn, dò xét đi sau hiện, ngài trong cơ thể kinh mạch gãy lìa bị tổn thương nghiêm trọng, sợ là sau này không cách nào lại chịu đựng chân khí, không vào được khai khiếu cảnh giới. Cái gì? Triệu Trường không thông suốt trợn to cả mắt, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bản thân khó khăn lắm mới có thể tu luyện, vì sao kinh mạch lại bị tổn thương nghiêm trọng? A Hổ đội vàng quỳ xuống, đều là A Hổ lỗi, hôm đó không có bảo vệ ở Tiểu Hầu gia bên người, để cho Tiểu Hầu gia gặp gỡ nguy hiểm, còn mời Tiểu Hầu gia trách phạt. Trải qua A Hổ một nhắc nhở như vậy, Triệu Trường không hơi ngẩn ra, nhớ tới hôm đó ở Trường Phượng viện ngoài cửa gặp được chuyện. Lúc ấy hắn nhớ bản thân sắp phải chết, đột nhiên cả người tản mát ra kỳ dị phù văn, bên trong thân thể có một cỗ chưa dùng hết lực lượng. Sau đó tên sát thủ kia bị hắn chém giết, chẳng lẽ là bởi vì cái đó đột nhiên xuất hiện lực lượng? Nếu như ngày đó trải qua không phải ảo giác, Triệu Trường không có thể khẳng định bản thân kinh mạch bị tổn thương, khẳng định cùng cái đó lực lượng có liên quan. Cái đạo sĩ kia, Triệu Trường không nhớ tới cái đạo sĩ kia bóng dáng, mình bây giờ tình huống, cái đạo sĩ kia có lẽ sẽ có biện pháp. Chương 57, Sơn Phỉ Hoành Hành chương 57, Sơn Phỉ Hoành Hành dịu ta đứng lên. Á Hổ dịu nhau Triệu Trường không đứng lên. An ủi, Tiểu Hầu gia, Bắc Tề đã trả lại Bắc Cảnh hai tòa thành trì, Bắc Cảnh an ổn sau, Hầu gia cùng phu nhân là được trở lại, đến lúc đó Hầu gia cùng phu nhân nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi ngài trong cơ thể kinh mạch bị tổn thương tình huống. Triệu Trường không khẽ gật đầu, không nói gì. Hắn không hề ngu, qua nét mặt của A Hổ trong không khó coi ra, hắn bây giờ tình huống thân thể có nhiều hỏng bét. Hắn cũng không thể nào đem hy vọng gửi gắm vào kia chưa bao giờ gặp mặt cha mẹ trên người. Bây giờ, hắn nhất định phải tìm được cái đạo sĩ kia. Đối phương đủ khả năng để cho hắn cái này linh cốt bị phế vật, lần nữa bước lên con đường tu luyện, nhất định là có biện pháp chữa trị trong cơ thể hắn kinh mạch bị tổn thương. Đi tới ngoài cửa, hô hấp đến không khí mới mẻ, Triệu Trường không cảm giác hơi khôi phục một chút tinh thần. Ta nhớ được thượng kinh trung quanh có cái đạo quan, ngươi cũng đã biết ở địa phương nào. A Hổ suy nghĩ một chút, trước nghe Xuân Hương lâu người kia nói, bên ngoài thành phía nam có cái tử kim quan. Triệu Trường không nói, ta muốn đi một chuyến. Thế nhưng là Tiểu Hầu gia thân thể của ngài. Triệu Trường không khoát tay một cái, không sao. Nếu là không thể tu luyện, hắn sợ là một chút sức tự vệ cũng không có, nếu như gặp lại tối hôm qua cái chủng loại kia ám sát, hắn sợ rằng hắn phải chết không nghi ngờ. Cho nên hắn nhất định phải nhanh tìm được cái đó cấp trên người hắn khắc họa phù văn đạo sĩ. Nặc, Tiểu Hầu gia, ta cái này đi chuẩn bị. A Hổ ôm Triệu Trường không đi tới tiền viện, để cho nha hoàn chuẩn bị một chút chăn đệm, toàn bộ đặt ở trên xe ngựa. Bây giờ thời tiết lạnh, ra khỏi thành sau sẽ lạnh hơn. Lại mang mười mấy tên cường tráng hộ vệ, A Hổ lúc này mới mang theo Triệu Trường không lên đường. Bất quá, khi bọn họ muốn rời khỏi Thượng Kinh thành lúc, lại bị binh lính thủ thành cấp ngăn lại. Lớn mật. A Hổ gần giọng mắng, bên trong xe chính là Định Vũ Hầu Thế tử, bọn ngươi vì sao ngăn trở? Binh lính nghe vậy, vẫn như cũ không có tính toán cho đi ý tứ, chắp tay đáp lại, phụ thái tử điện hạ khẩu dụ, bên ngoài thành Sơn Phỉ Hoành Hành, tất cả mọi người không được tùy ý rời đi Thượng Kinh, còn mời Định Vũ Hầu Thế tử đường cũ trở về. Triệu Trường không mở ra màn xe, trên mặt tái nhợt, hơi nghi hoặc một chút, cái này là Thượng Kinh địa giới, làm sao lại có sơn phỉ? Binh lính cũng không ngay mặt đáp lại, mà là trầm giọng nói, Thế tử điện hạ, bọn ta cũng là phục mệnh làm việc, vì Thế tử điện hạ an toàn nghĩ, còn mời Thế tử điện hạ trở về phủ. Triệu Trường không nhíu mày một cái, thân thể hắn tình huống lửa xém lông mày, tự nhiên không thể nào trở về. Đột nhiên, Triệu Trường không từ trong ngực một tấm lệnh bài, ngươi nhưng nhận được vật này. Binh lính thấy vậy, hơi kinh ngạc, liền vội vàng không người hành lễ, ra mắt phu tử đại nhân. Mở cửa thành ra, Triệu Trường không thấy có hy vọng, lúc này ra lệnh. Lần này, binh lính không còn dám ngăn trở, vội vàng quay đầu hướng trông chừng cửa thành binh lính hô, mở cửa thành ra. Nặng nghề múc cửa thành bị vài tên binh sĩ mở ra. A Hổ tiếp tục lái xe, hướng Thượng Kinh thành ngoài đi tới. Đây là Triệu Trường không lần đầu tiên rời đi Thượng Kinh, mở ra màn xe, nhìn về phía cảnh sát bên ngoài. Thẳng tắp quan đạo một cái nhìn không thấy bờ, hai bên đều là một mảnh hoang thổ, chỉ có xa xa mới có thể thấy được núi rừng cái bóng. Đại khái nửa cách giờ, A Hổ lái xe ngựa, rời đi quan đạo, đi về phía đi thông Tử Kim Sơn con đường. Nơi này con đường không sánh bằng quan đạo, có chút bùn lầy. Trong không khí, tựa hồ còn tràn ngập một cỗ máu tanh khí tức. Á Hổ hàng năm ở Bắc Cảnh tác chiến, đối loại này mùi máu tanh mười phần nhạy cảm, nhất thời bắp thịt cả người căng thẳng, cẩn thận một chút quan sát tình huống chung quanh. Mười mấy tên hộ vệ cũng tách ra bảo hộ ở xe ngựa bốn phía. Triệu Trường không khẽ cau mày, đối với loại khí tức này, hắn cũng không xa lạ gì. Chẳng qua là rất nghi ngờ, cái này thượng kinh thành ngoài, tại sao lại có nồng đậm như vậy mùi máu tanh? Soạt. Đột nhiên, phía trước, trong bụi cây vang lên một trận tiếng vang. Chỉ thấy một già một trẻ, hai đạo quần áo lam lũ, giống như khô cằn bóng dáng, hoảng hoảng hốt hốt từ trong rừng cây bật ra. Ông lão bước chân hư phụ, lảo đảo một cái, liền ngã vào hố bùn. Ra ra. Thiếu niên vội vàng dừng bước lại, vàng gọt mặt nhỏ tràn đầy nước mắt. Cháy mau, cháy mau. Ông lão không ngừng thúc giục. Thế nhưng là thiếu niên vẫn như cũ liều mạng đi tốn ngã xuống ông lão. Trong bụi cây vang lên lần nữa một trận huyên náo tiếng bước chân. Mấy đạo người mặc khôi giáp bóng người xuất hiện. Cầm đầu nam tử cười lạnh mấy tiếng, lão bất tử vật, ngươi ngược lại chạy a. Lão tử ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể chạy ra ngoài bao xa. Ông lão thấy mình chạy không thoát, mặt cầu khẩn quỳ dưới đất, quang ra, văn cầu ngài bỏ qua cho cháu của ta đi, chúng ta cả nhà cũng chết đói, cũng chỉ còn lại có cái này căn độc miêu, văn cầu ngài bỏ qua cho hắn đi. Bụt. Nam tử rút ra bên hông trường đao. Ánh mắt hài hước, lão bất tử, ngươi không phải mới vừa nói, cả nhà các ngươi cũng chết đói sao? Kia vì sao hai người các ngươi còn sống? Đã ngươi đều nói cả nhà đều chết hết, vậy thì một cái cũng không được lưu lại, cùng nhau đi xuống đoàn viên chưa chắc không phải một chuyện tốt. Ông lão thương lao đã gầy không ra hình người trên mặt, lộ ra ánh mắt tuyệt vọng. Nhưng hắn vẫn là không chịu buông tha cho, vì dưới đất, không ngừng hướng nam tử xin tha. Vậy mà, những người này ánh mắt im lặng. Tựa hồ căn bản cũng không có đem những người này tính mạng để ở trong mắt. Ở trong mắt bọn họ, những người này còn không bằng một con súc sinh. Nam tử giơ lên trường đao, còn hướng về phía bên người đồng liêu khoe khoang, giết hai cái này, lão tử nhưng chỉ là ngàn người chém. Dứt tiếng, trường đao chém ra. A hổ. Xa xa, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ngay sau đó, một đạo hàn quang lóe lên. Két. Nam tử chém xuống trường đao, trong nháy mắt gãy, lưỡi đao trên không trung xẹt qua lau một cái đường vòng cùng, đâm vào bùn đất bên trong. Đột nhiên xuất hiện một màn, để cho đám người vẻ mặt mở ra. Nam tử đám người lúc này nhìn về phía một bên, chỉ thấy một chiếc xe ngựa chậm rãi lái tới. Lại bọn họ cách đó không xa, một kẻ vóc người cường tráng nam tử, bên hông khoác trường đao, đang nét mặt đầy vẻ giận dữ nhìn chăm chú bọn họ. Nam tử gầm lên, thật lớn mật, lại dám đối thượng kinh thành phòng doanh ra tay, ta nhìn bọn ngươi là chẳng sống. Đứng ở nam tử bên người quan binh, rối rít rút ra trường đao. Các ngươi dám đối với tay không tấc sắt chăm họ ra tay, ngươi mới là chẳng sống. Màn xe mở ra. Triệu Trường không mặt tái nhợt trên gò má, lộ ra sắc mặt giận dữ. Nam tử ngụy biện, hai người bọn họ là trọng phạm, bọn ta phụng mệnh đem lùng bắt, ta khuyên các ngươi hay là thiếu xen vào việc của người khác, không phải tự gánh lấy hậu quả. Uy hiếp trắng trợn. Vì dưới đất ông lão thấy vậy, vội vàng hướng Triệu Trường không đám người giải thích, quý nhân, chúng ta không phải phạm nhân, chúng ta là Tây Bắc chăm họ, Bắc cảnh tuyết lớn lương thực cũng bị mất, chúng ta là chạy thoát thân mới đến nơi này. Lại dám nói hưu nói vượng, muốn chết. Nam tử lúc này cướp đi bên người đồng liêu trường đao, trực tiếp đâm hướng ông lão cổ. Một màn này thực tại quá nhanh. A hổ mong muốn ngăn trở, cũng đã không còn kịp rồi. Ông lão thanh âm ngừng lại, còn muốn há mồm nói chuyện, máu tươi lại phun ra ngoài, không phát ra được một chút thanh âm.